Chương 346, mấu chốt của vấn đề, ngay tại cái kia chữ Ngụy. Chương 346, mấu chốt của vấn đề, ngay tại cái kia chữ Ngụy. Diệp Thời An bất thình lình vừa ra, để Vân Kỳ khó hiểu không thôi. Rõ ràng nàng còn cái gì đều không có nói, kết quả hắn liền đã hiểu, hắn đến cùng biết cái gì? Ta biết những người kia, vì sao không phản đối? Diệp Thời An nắm lấy Vân Kỳ tay ngọc, kích động nói ra. Mấu chốt của vấn đề, ngay tại cái kia chữ Ngụy. Diệp Thời An tại Vân Kỳ trước mắt dựng thẳng lên một ngón tay, trong mắt là kìm nén không được hưng phấn. Mà Diệp Thời An trong miệng những người kia, dĩ nhiên chính là trừ cha của hắn Diệp Thiên Sư bên ngoài, tất cả đã được lợi ích người, nhưng cái kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thế tộc. Ân, có ý tứ gì? Ta không có quá rõ. Diệp Thời An lời này quấy đến Vân Kỳ không hiểu ra sao, nàng hoàn toàn không để ý tới giải hắn đến cùng đang nói cái gì. Vì sao những người kia không phản đối mấu chốt, sẽ cùng cái này chữ Ngụy có quan hệ? Nói như vậy, chỉ có lợi ích mới có thể đánh bại lợi ích. Diệp Thời An nhìn xem tràn đầy nghi ngờ Vân Kỳ, nắm tay của nàng, đem nó lật lên, dùng ngón tay ở phía trên viết xuống một cái chữ lợi. Gặp Vân Kỳ hay là không hiểu, lại tiếp tục giải thích nói cách khác, lao cha cùng thế gian rộng truyền tam cánh pháp, không chỉ có không có tổn hại ích lợi của bọn hắn, ngược lại còn rất phù hợp ích lợi của bọn hắn. Lúc này Vân Kỳ nghe rõ, nhưng lại có mới nghi hoặc, hỏi, làm giải thích thế nào? Nếu như nói không có tổn hại lợi ích, có thể hiểu thành coi như tầng dưới chốt cầm tới tam cánh pháp, cũng tu thành ngụy cảnh, đối bọn hắn thống trị cơ sở, cùng lợi ích bản cơ bản, căn bản không tạo thành uy hiếp. Vậy vì sao sẽ lại phù hợp đâu? Cũng tỉ như, một cái chân chính nguồn gốc cảnh, có thể tùy tiện nghiền ép 5-6 cái ngụy nguồn gốc cảnh. Diệp Thời An mở miệng nói, Diệp Thời An ở chỗ này tìm tử, dùng chính là tùy tiện nghiền ép, nếu quả thật muốn phát huy toàn bộ chiến lược lời nói, lấy một địch 10 sợ là không thành vấn đề. Ngắn ngủi dừng lại sau, Diệp Thời An ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, cười như không cười nói ra, mà lại, kia cái gọi là tam cảnh pháp, cũng sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, để bọn hắn không thể không nào vào bên trong nghiên cứu lồng giam chỉ thế. Cái này, cũng được. Vân Kỳ sắc mặt biến đến cổ quái, cực kỳ ý vị sâu xa. Lúc này nàng nghe rõ, cũng rốt cuộc để ý giải được Diệp Thời An biểu đạt ý tứ. Chỗ này vị tam cảnh pháp không chỉ có sẽ làm tầng dưới chốt những cái kia có thiên tư nhân tài, như nhặt được chí bảo, như là phát điên đi nghiên cứu, tiêu hao thời gian dài tinh lực. Mà lại, chiếu vào tam cảnh pháp tới tu luyện, liền xem như thành, cũng chỉ là ngụy cảnh, sẽ không đối đầu vị giả cấu thành uy hiếp. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, cái này tam cảnh pháp mặc dù hoàn toàn chính xác có hai hoàng ẩm, cũng không ít mặt trái, nhưng cũng là thật sự, làm nền tầng cung cấp một đầu đạp vào tầng thứ cao hơn đường tắt. Đương nhiên, chỉ cần phù hợp lợi ích, không có gì không được. Diệp Thời An nhún nhún vai, cười nói, cha ta cũng không phải cái gì có đức độ người tốt. Căn cứ nhất mạch tương thường nguyên tắc, hắn Diệp Thời An không phải cái tâm tư thuần lương hạng người, sinh cha của hắn tự nhiên cũng không thể nào là cái gì nhân từ loại lương thiện. Dù sao như hắn là đơn thuần người tốt, căn bản cũng không có thể đạp vào tiên sư vị trí, nhất lộ thanh vân trở thành ngày đầu tiên sư. Khó trách ngươi cũng là một bụng ý nghĩ xấu, nguyên lai là di truyền. Vân Kỳ hoàn nhĩ cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Ha ha ha ha, nói như vậy cũng không sai." Diệp Thời An lặng âm thanh cười to, trừng mắt nhìn, mở miệng nói: "Ta đoán lao cha làm như thế dự định, hơn phân nửa là vì công đức thành thánh. Ngươi còn biết cái này?" Vân Kỳ nghi ngờ nói, nàng là đã nghi hoặc vừa lại kinh ngạc, bởi vì công đức này thành thánh, chính là vừa rồi nàng bị Diệp Thời An đánh gãy, chưa nói xong lời nói. Mà Vân Kỳ nghi ngờ điểm chính là ở đây, công đức thành thánh phương pháp này thuộc về cực cao bí ẩn, Diệp Thời An lại là như thế nào biết được. Hơn nữa nhìn hắn cái kia lời thể son sắt bộ dáng, rõ ràng là rõ ràng công đức thành thánh tương quan pháp môn, nếu không tuyệt không có khả năng chỉ bằng mượn công đức hai chữ, liền có thể suy đoán ra đây là công đức thành thánh. Làm sao? Vân tiên tử rất kinh ngạc. Diệp Thời An thưởng thức Vân Kỳ biểu lộ nhỏ, duỗi ra ngón tay câu lên cằm của nàng. Trêu bồ nói, tiếng kêu ca ca, ta liền nói cho ngươi nói, ta là thế nào biết đến. Thật vất vả lại bắt được chiếm Vân Kỳ tiện nghi cơ hội, Diệp Thời An đương nhiên là không có khả năng tùy tiện buông tha. Nghe Vân Đại Tiên Tử kiểu tích tích gọi ca ca, thật đẹp hưởng thụ a mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Vân Kỳ trắng cái này thuận cán trèo lên trên, còn nữa thích ngay tại chỗ lên giá nam nhân một chút, thúc giục nói. Thật là, một chút cũng không xứng hợp. Diệp Thời An méo méo Vân Kỳ mặt, tiếp tục nói, tổ thiên sư làm cho tại trên tay của ta, bên trong có công đức thành thánh kỹ càng ghi chép, cùng lao cha hành động không có sai biệt. Tổ tiên sư trong lệnh không chỉ có công đức chứng đạo thành thánh pháp môn, còn có lấy lực chứng đạo thành thánh pháp môn. Bất quá lấy lực chứng đạo độ khó, coi như xa xa lớn hơn công đức thành thánh. Bởi vì lấy lực chứng đạo trên thế gian lưu truyền bên trong, chỉ là bằng vào thực lực bản thân áp chế thậm chí thay thế thiên đạo hoặc là đại đạo, từ đó chứng đạo, thành công thực lực lớn hơn hoặc bằng thiên đạo hoặc là đại đạo. Nhưng là con đường này, chung quy là quá khó khăn, chỉ có số ít hạng người kinh tài tuyệt diễm mới dám đi nếm thử, nhưng từ xưa đến nay có thể người thành công lắc đắc không có mấy. Nhưng kỳ thật Diệp Thời An điểm chú ý cũng không ở đây, mà là tại cha của hắn thế mà bắt đầu bố cục thu nạp công đức, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn đã bước ra một bước kia. Món đồ kia thế mà tại trên tay ngươi. Vân Kỳ gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, khó trách ngươi không ai chỉ đạo, lại tinh thông đạo môn ta nhiều như vậy bất truyền tuyệt học. Trước kia Vân Kỳ vẫn cho là Diệp Thời An gia hỏa này là đơn thuần thiên phú dị bẩm, không chỉ có ỷ vào cha của hắn thân phận, có thu hoạch được tuyệt học phương pháp, hơn nữa còn có cực cao năng lực lĩnh ngộ. Kết quả bây giờ mới biết, nguyên lai Diệp Thời An ỷ vào là tổ thiên sư làm cho. Bất quá hắn có thể được đến tổ thiên sư tán thành, đủ để thấy thiên tư cường đại. Ai nói không ai chỉ đạo, ta trong ngực không phải liền có một cái hiện trường thôi. Diệp Thời An đưa tay nắm ở Vân Kỳ eo, nắm giữ nàng vào lòng, nghiền ngẫm cười nói: "Vân tiên tử, lúc nào có rảnh chỉ điểm ta một chút âm dương ngư hình. Diệp Thời An tại Vân Kỳ trước mặt lười nhác che lấp, trực tiếp đem chính mình ý tưởng chân thật bạo lộ ra. Hắn nhưng là thèm âm dương ngư hình thật lâu rồi, cái kia diễn hoa âm dương tuyệt học, thử rất nhiều lần, đều là không công mà lui. Vân Kỳ giơ ngón tay lên, chọc chọc Diệp Thời An lồng ngực, gắt giọng, nói sau, chờ ngươi ngày nào biểu hiện không tệ, ta tâm tình tốt, liền có thể cố mà làm chỉ điểm một chút ngươi. Vụ ý này rất rõ ràng, ngươi trước tiên cần phải đem ta dỗ dành vui vẻ, ta suy nghĩ thêm muốn hay không chỉ đạo ngươi. Vị kia hay là chính mình nghiên cứu đi, dù sao đã sơ quy môn kính. Diệp Thời An nhíu môi, buông ra Vân Kỳ, thuận thế nằm xuống, ngáp một cái, nhắm mắt lại, nói ra, ngáp, ta đều bay lại, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Chờ chút, chớ ngủ trước. Vân Kỳ nhớ tới chưa nói xong sự tình, lại đem vừa nằm xuống Diệp Thời An cho lôi dậy. Chuyện kia trước đó lúc nói, để Ma Lộng Ảnh dự định, kém chút liền quên. A. Diệp Thời An tựa ở Vân Kỳ trên vai, dụi dụi con mắt, bất đắc dĩ mở ra, hỏi, chuyện gì nha? Chương 347, cái gì? Đây là Định Thiên Châm. Chương 347, cái gì? Đây là Định Thiên Châm. Diệp Thời An hiện tại rất buồn ngủ, đã không nhớ ra được chuyện gì chưa nói xong, liền bị Hoa Lộng Ảnh cắt đứt, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là ôm Vân Kỳ đi ngủ. Vân Kỳ nhìn xem vu vạ trên người mình nam nhân, ta mị cười một tiếng, cố ý nhắc nhở, ngươi coi đại đoàn chủng chuyện này. Tê bóc người ngắn thật thật sao? Đây còn không phải là vì để cho ngươi vui vẻ, không phải vậy ta mới không móc cái kia 50 lượng vàng. Nguyên bản bối rối 10 phần Diệp Thời An, nghe được đại đoàn chủng ba chữ, lập tức liền đến tinh thần, trong nháy mắt nhớ tới đến cùng là chuyện gì. Nếu không phải Vân Kỳ ưa thích, hắn Diệp Thời An lại không thiếu ngần ấy tiền. Hắn mới sẽ không đỉnh lấy bị chủ quán kia trào phúng phong hiểm, giao cái kia 50 lượng vàng. Cũng chính là đối với mình nhà nữ nhân, ngoại nhân có thể làm cho Diệp Thời An làm ra lớn như vậy mượn bộ, căn bản liền không có một chút khả năng. Vân Kỳ vươn tay, nói ra, đem cây châm kia trước cho ta. Diệp Thời An ngồi dậy, nhìn xem muốn cái gì Vân Kỳ, nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Không phải Diệp Thời An keo kiệt, không bỏ được một cây kia cây châm. Chủ yếu là bởi vì cây châm này là Lý Tử Vi, coi là hai người bọn họ tín vật đính ước, cái này nếu như bị Vân Kỳ đội ở trên đầu, tính chuyện gì xảy ra nha? Nếu để cho nữ đế bệ hạ biết được, sợ là liền phải tự mình phái binh tới đi. Trước cho ta. Vân Kỳ nhìn ra Diệp Thời An lo lắng, giải thích nói, ta lại không đoạt ngươi, xem hết liền trả lại ngươi. Tin ngươi một lần, cho. Diệp Thời An nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là từ không gian lệnh bài bên trong, đem cây châm kia lấy ra, giao cho Vân Kỳ. Vân Kỳ tiếp nhận cây châm, nhìn một lúc lâu, thật lâu không nói tiếng nào, nhưng trên mặt biểu lộ lại rất là đặc sắc. Sau một hồi khá lâu, Vân Kỳ hít sâu một hơi, cảm thán nói, quả nhiên là Định Thiên Châm ta không có cảm ứng sai. Vân Kỳ lời nói rất đơn giản, nhưng lại tại Diệp Thời An trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì? Đây là Định Thiên Châm. Diệp Thời An chỉ vào cây châm kia, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy căn này cây châm, cùng hắn ở giữa có một loại không hiểu cảm ứng, cảm thấy không đơn giản, liền từ Lý Tử Vi cái kia lường gạt tới. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này lại sẽ là trong truyền thuyết đều là Định Thiên Châm. Tương truyền là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có được phong ấn chi lực, có thể giam cầm bao quát thời gian, không gian bất luận kẻ nào sự vật. Cũng thế có thể đeo tại nữ đế bệ hạ trên đầu. Làm sao có thể là phản bận? Diệp Thời An hung ác nuốt nước miếng một cái, bình phục tâm tình, nói ra: "Lý Tử Vi là đại chu nữ đế, thứ này xuất hiện tại trong tay nàng, cũng là hợp lẽ thường, nói còn nghe được. Là Định Thiên Châm không sai." Vân Kỳ lại tinh tế dò xét đằng sau, xác nhận nói: "Bất quá, cùng ngươi trong tay lục tiên kiếm một dạng, đã mất đi đạo ẩn cùng linh. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, Định Thiên Châm hiện tại tình huống, còn xa hơn so lục tiên kiếm kém quá nhiều. Dù sao lục tiên kiếm mặc dù đã mất đi đạo ẩn cùng linh, nhưng nó còn có thôn vệ huyết khí, bản thân năng lực chữa trị. Đợi một thời gian, cái kia lục tiên kiếm sớm muộn có thể trùng hoạch đạo ẩn, đúc lại linh. A, đó không phải là một cây phổ thông cây châm thôi." Nghe được Vân Kỳ lời này, Diệp Thời An tâm tình giống như ngồi xe cáp treo bình thường, vừa rồi nổi lên, lại ngay sau đó lại lạc. Rõ ràng nhặt nhạnh chỗ tốt đến một cái chí bảo, kết quả lại là một cái phế đi đồ chơi, để cho người ta thất lạc không gì sánh được. "Đương nhiên không phải." Vân Kỳ trừng mắt nhìn, kéo dài âm cuối, treo Diệp Thời An khẩu vị, nghiền ngẫm cười nói: "Ngươi cho rằng ta vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi hoa 50 lượng vàng, đúng vậy chính là vì cái này hai thiêm đầu thôi." Nói, Vân Kỳ tay hướng hư không tìm đòi, lấy ra bị nàng lấy đi tảng đá cùng ngọc bội. Cái này có thể chữa trị Định Thiên Châm. Diệp Thời An nhìn thấy cái này hai nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ đồ chơi, nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm, bất quá, ta phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Vân Kỳ nói ra. Thả ngươi vậy đi, từ từ nghiên cứu. Diệp Thời An lại ngáp một cái, thiên địa chi lực dơ lên dập tắt trong phòng ánh đến, ôm Vân Kỳ nằm xuống. Vân tiên tử, ngủ đi, ngươi không vây nốt ta nhưng khốn. Diệp Thời An mặc dù nhìn không ra có cái gì mánh khỏe chỗ, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Vân Kỳ, dù sao nàng là tiên nhân, tu vi cao hơn nhiều hắn, ánh mắt tất có chỗ đặc biệt. Ngủ đi, tay quy củ điểm, không cho phép lọt bót. Vân Kỳ đẩy ra Diệp Thời An không quy củ tay, gắt giọng. Hội đấu giá ngày đó, sắp trời đã bắt đầu tối. Bồ Ngọc Hiên bên ngoài, Diệp Thời An mang theo Vân Kỳ, dẫm đúng giờ ở giữa, bên cạnh đi dạo bên cạnh chơi đi tới, lại phát hiện Hoa Lộng Ảnh sớm đã ở bên kia chờ đợi, là cho nên đi ra phía trước, hô, Hoa Thánh Nữ đến hay lắm sớm nha. Nguyên bản đưa lưng về phía hai người Hoa Lộng Ảnh, nghe được thanh âm quen thuộc, xoay người lại, Hàn Huyên nói nguyên lai là Vân đạo huynh, còn có Vân sư muội nha. Các ngươi cái này tới cũng không muộn nha. Vân Kỳ không nói gì, chỉ là gật đầu thăm hỏi. Ha 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 ha, đi thôi, vừa vặn chúng ta cùng nhau đi vào. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nắm Vân Kỳ tay, liền cùng Hoa Lộng Ảnh cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Xin lấy ra thư mời. Chỗ cửa lớn, Bồ Ngọc Hiên thị nữ nhìn xem ba người cung kính nói ra. Đây là Bồ Ngọc Hiên quý củ, ba người cũng không có khó xử thị nữ kia, lúc này đưa ra chính mình thư mời. Hoa Lộng Ảnh thư mời là quá nhỏ cùng, mà Diệp Thời An cùng Vân Kỳ thư mời thì là hắn cố ý để Thủy Vân ở giữa trường quỹ, chân chạy đi Bồ Ngọc Hiên định chế hai phần. Thị nữ kiểm tra thư mời không sai sau, đối với tả hữu hộ vệ gật đầu, ra hiệu cho đi. Thánh nữ, mời tới bên này. Một tên hộ vệ đối với Hoa Lộng Ảnh làm một cái hướng bên trái đi thủ thế. Vân công tử, Vân cô nương, mời tới bên này. Mà đổi thành một tên hộ vệ thì dẫn dắt đến Diệp Thời An cùng Vân Kỳ, chuẩn bị hướng bên phải mà đi. Hoa Lộng Ảnh vốn là muốn cùng hai người ngồi cùng nhau, nghi ngờ nói, chúng ta cùng đi, không có khả năng tại cùng một nơi. Thánh nữ thứ lỗi, đây là chúng ta Bồ Ngọc Hiên phòng đấu giá quy củ, thị nữ lắc đầu, cung kính giải thích nói, chủ yếu cũng là vì tôn quý những khách nhân tư ẩn cùng an toàn. Đại gia nhiều tiền quan tâm nhất chính là an toàn, lo lắng nhất chính là chụp tới bảo bối đằng sau, bị Lưu Manh ngăn lại nói cướp bóc, giết người đoạt bảo. Cho nên Bồ Ngọc Hiên vì từ trên căn bản ngăn chặn điểm này, lựa chọn đem tôn quý có thực lực kim chủ, phân tại căn phòng độc lập bên trong báo giá. Từ trên trình độ lớn nhất, bảo hộ khách nhân an toàn. Không sao, cái này cũng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Diệp Thời An khoát khoát tay, nói ra, xin dẫn đường đi. Vừa vặn Diệp Thời An cũng không phải rất muốn cùng Hoa Lộng Ảnh đợi cùng một chỗ đấu giá. Vạn nhất nàng nếu là cũng muốn Vân Kỳ ưa thích đồ trang sức, vậy hắn Diệp Thời An là đập hay là không đập đâu. Cho nên an bài này từ nhiều phương diện tới nói, đều là cực kỳ hợp lý. Hoa Lộng Ảnh gật gật đầu, biểu thị tán thành, đối với Diệp Thời An nói ra, đấu giá hội kia xong gặp. Chương 348, Tiểu An ngay tại cái kia gia châu thành, ngươi nói ta đập xuống đến đưa cho hắn như thế nào? Chương 348, Tiểu An ngay tại cái kia gia châu thành, ngươi nói ta đập xuống đến đưa cho hắn như thế nào? Một giáp ở giữa trước, hộ vệ dẫn Diệp Thời An cùng Vân Kỳ, một đường thông suốt không trở ngại, đi vào Bồ Ngọc Hiên trước đó an bài tốt trước gian phòng. Vân công tử, Vân cô nương, đến hộ vệ đẩy cửa ra, nhưng người xoay người làm một cái thủ hiệu mời, cung kính nói, cạnh tranh bài ở trên bàn, hai vị có yêu mến vật đấu giá, dơ lên màn cửa bên ngoài báo giá liền có thể. Hộ vệ trong miệng cạnh tranh bài, chính là đặt lên bàn có bắt mắt kiểu chữ nhan sắp bài. Gian phòng này chỉnh thể thiết kế, hoặc là nói là cái này phòng đấu giá thiết kế, đều là cực kỳ tinh xảo. Đấu giá chỗ ở trung tâm chấm tròn, mà cạnh tranh gian phòng thì ở vào tròn bốn phía lầu cao nhỏ trong phòng. Tầm mắt cực dai, đều không góc chết, bảo đảm mỗi một vị khách nhân thể nghiệm. Đồng thời tại cửa sổ chỗ, đỡ lấy một đạo màn cửa, lại bảo đảm khách nhân tư ẩn không bị tiết lộ, dùng hết khả năng bảo hộ khách nhân an toàn. Diệp Thời An gật gật đầu, khoát tay nói, "Biết, ngươi đi làm việc trước đi. Nếu có cần, ngoài cửa lúc nào cũng có thể sẽ có phục vụ thị nữ, ngài phân phó là được hộ vệ cùng tính nói bổ sung." Tiểu nhân cáo lui. Nói đi, hộ vệ đối với trong phòng Diệp Thời An cùng Vân Kỳ hai người thi lễ một cái, không người cáo lui, nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Tại hộ vệ sau khi đi, Diệp Thời An đi thẳng tới trong phòng ghế dựa mềm toạ hạng, Vân Kỳ thì là nhìn chỗ này một chút sợ chỗ kia một chút, như là hiếu kỳ bảo bảo bình thường. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới hội đấu giá, Vân Kỳ nhìn cái gì đều cảm thấy tươi mới. Diệp Thời An, buổi đấu giá này thật đúng là thật có ý tứ. Vân Kỳ ngồi vào Diệp Thời An bên cạnh, cười nói, không chỉ có cầm tiền can địa chi biên số phòng, phòng đấu giá này thiết kế cũng là suy nghĩ khác người. Gian phòng kia trang trí phong cách, chính là đơn giản hai chữ, xa hoa lãng phí. Từng cái giá trị liên thành vật trang trí, đều hiện lộ rõ ràng cái này Bồ Ngọc Hiên tài lực. Đồng thời, trong phòng bố trí cũng cực kỳ coi trọng, trừ hào vô nhân tính bên ngoài, đều là không bàn mà hợp phong thủy, đi ngũ hành bắt quái thuận tái thần bị. Thậm chí cẩn thận đến ngay cả số phòng, đều là dùng thiên can địa chi đến biên soạn. Dù sao cũng là Tây Xuyên cảnh nội lớn nhất phòng đấu giá, phía sau chỉ cổ thế gia cũng không ít, tự nhiên bỏ được nền bạc. Diệp Thời An cầm lấy một cái bình sứ thưởng thức, cười nói: "Có thể tại Ích Châu thành, toàn bộ Tây Xuyên kinh tế phồn hoa nhất chi địa, chống đỡ lấy lớn như vậy một cái phòng đấu giá, phía sau làm sao có thể không có thế lực lớn bệ đứng?" Màn này sau cổ đông, tự nhiên cũng chỉ có thể là Ích Châu thành bên trong xếp hàng đầu thế gia. Không phải vậy nếu là lợi ích phân phối không đồng đều, nhà nào không hài lòng, cái này Bồ Ngọc Hiên đều được không tiếp tục kinh doanh đóng cửa, sao có thể như vậy vui vẻ phồn vinh, hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Tại Diệp Thời An hai người trong phòng, nghỉ ngơi ước chừng có thời gian một nén nhang sau, ở vào gian phòng phía dưới, vòng tròn lớn chính trung tâm đấu giá chỗ, sáng lên rõ ràng ánh đèn dịu dịu, đem lực chú ý của toàn trường hấp dẫn nơi này. Lần này chủ trì bán đấu giá người chủ trì Hồng Lăng, cũng tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, từ từ đi đến giữa đại tâm. Hoan nên đường xa mà đến các vị bằng hữu. Hồng Lăng niên kỷ chừng 20, có được xinh đẹp như hoa, dáng người thức tha, thể nội âm thầm vận chuyển nội lực, đưa nàng giọng thanh thúy, truyền khắp trong phòng đấu giá mỗi một cái gian phòng. Tất cả mọi người là vì thế chỗ vật đấu giá mà đến, cho nên tiểu nữ tử liền không nhiều lời, chúng ta thẳng vào chủ đề. Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó, liền có bốn tên hộ vệ đem một kiện che kín hắc bố vật, tề lực nhấc vào trên đài. Cái tiêu kiện thứ nhất vật đấu giá, tại hắc bố phụ trợ bên dưới, hiển thị rõ thân ý, sâu đủ trình diện tất cả đập khách khẩu vị. Lần này chúng ta Bồ Ngọc Hiên kiện thứ nhất vật đấu giá. Miêu nữ. Hồng Lăng đưa tay, nhẹ nhàng đem hắc bố bóc, cao giọng giới thiệu nói: "Đã có thiếu nữ bu mị, lại có con mèo lười biếng, quả thật một kiện thưởng thức giá trị cực cao vật sưu tập. Đương nhiên rồi, kỳ thật có thể tính chơi cũng rất cao, tất cả mọi người hiểu, tiểu nữ tử ở chỗ này liền không nói năng rườm rà." Giảng giải trong lúc đó, Hồng Lăng còn thuận tay cầm lên một cây trường côn, hướng trong lồng chọc chọc co quắp tại trong đó, không núp nhích miêu nữ. Nguyên bản trong lòng sợ sệt miêu nữ, tại Hồng Lăng xua đuổi bên dưới, không thể không đứng lên, ở trong lồng trong phạm vi có hạn khắp nơi trốn tránh, đem người một nhà mèo kết hợp tuyệt mỹ dung mạo cùng dáng người biến chuyển, nổi bật không thể nghi ngờ. Hồng Lăng khống chế lấy tiết tấu, đem tất cả mọi người hứng thú đốt lên đến sau, dơ lên đấu giá truy, nói ra, giá khởi đầu 1.000 lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng. Ngay tại Hồng Lăng vừa nói xong, liền có người hô lên cái thứ nhất báo giá. 1.100 lượng, là đến từ Đình Sửu phòng khách nhân. Có người đầu tiên tung gạch như ngọc, toàn trường cạnh tranh nhiệt tình, trong nháy mắt liền bị nhóm lửa. 1.300 lượng, 1.500 lượng, 2.000 lượng, 2.500 lượng, 5.000 lượng. Tăng giá âm thanh tại phòng đấu giá bên trong liên tiếp, nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, giữa lẫn nhau so sánh lên kỉnh, ai cũng không nguyện ý bại bởi những người khác. Cực nhọc hởi trong phòng, Tạ Đạo Thành uống vào trong bát ngọc trà nóng, liếc mắt phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, lười biếng hỏi, "Lão Lâm, ngươi nhìn miêu nữ này như thế nào?" Được xưng là lão Lâm nam tử trung niên, là Tạ Đạo Thành tùy thân hộ vệ, tên là Lâm Tống. "Gia chủ, ngài ưa thích cái này?" Lâm Tống trừng mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, "Ngài liền không sợ sau khi trở về, phu nhân biết." Lâm Tống lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tạ gia phu nhân mặc dù giang nam nữ tử, nhưng là cái cương liệt tính tình, ngày bình thường chuyện khác đều có thể tùy theo Tạ Đạo Thành, nhưng duy chỉ có không cho phép ăn cái này kim lăng nhà giàu nhất nạp tiếp. Cũng không muốn cùng nàng người chung tùy tùng một chồng, bởi vì là đã từng cùng chung hoạn nạn vợ cả, Tạ Đạo Thành đành phải sủng ái nàng. Muốn đi đâu, cũng chớ nói lung tung. Tạ Đạo Thành khoát khoát tay, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cái này nếu là chuyển đến phu nhân trong hai, sợ lại không an bình thời gian. Nhà hắn phu nhân cái nào đều tốt, liền phương diện này tích cực. Nhiều năm như vậy sửng sốt không cho phép hắn cưới một cô tiểu thiếp, nếu không phải phu nhân ngầm đồng ý hắn có thể ngẫu nhiên đi giáo phường ti tiêu sái một phen, thời gian kia sợ là thật không tốt nhịn. Tạ Đạo Thành cầm trong tay bát trà buông xuống, một mặt tà mị nói, "Tiểu An ngay tại cái kia ra châu thành, ngươi nói ta đập xuống đến đưa cho hắn như thế nào?" An thiếu gia chính là khí huyết phương cương nhân kỷ, hẳn sẽ thích. Lâm Tống phụ họa một câu sau, tựa hồ là nghĩ đến, nhắc nhở, "Bất quá, đại tiểu thư cái kia." Tạ Đạo Thành nắm lấy Lâm Tống, thấp giọng nói ra, "Đừng để phụ Diêu biết được không được sao thôi. Ngươi kín miệng thực một chút, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết." Tạ Đạo Thành trong miệng Tiểu An, đúng là hắn bảo bối lớn cháu trai Diệp Thời An. Nếu không nói là thân lão cứu đâu, chính mình không chơi miêu nữ, muốn tặng cho Diệp Thời An chơi, dù sao chỉ cần không để cho mình cái kia đại muội muội biết được là hắn tặng, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Là Lâm Tống đáp. Tạ Đạo Thành mở miệng nói, đi đập đi. Lâm Tống gật gật đầu, cầm lấy cạnh tranh bài, thăm dò qua màn cửa, hô, 1.000 lượng. Cái này 1.000 lượng vừa ra khỏi miệng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, lại không người báo giá. Nguyên bản giá tiền này đã tại hơn 5.000 lượng cứng đờ. Kết quả không ngờ rằng thế mà lại có người trực tiếp tăng lên gấp đôi. 1.000 lượng. Đây là cái gì chó nhà giàu nha, nghe được cái này báo giá, Diệp Thời An giật giật khoe miệng, nghi ngờ nói, mẹ nó 1.000 lượng mua con mèo nữ, như đồ gì nha. Diệp Thời An trừ không hiểu, hay là không hiểu, miêu nữ này thực tế liền đáng giá 3.000 lượng, thét lên 5.000 lượng đã đúng là chẳng giá. Ai biết mẹ nó sẽ còn giết ra chó nhà giàu, trực tiếp tăng lên gấp đôi, làm đến 1.000 lượng, thật sự là bạc nhiều không có địa phương đốt. 1.000 lượng rất nhiều thôi. Vân Ký hỏi. Ngày bình thường dạo phố mua sắm đều là từ Thanh Thu cùng Diệp Thời An giao bạc, Vân Kỳ đối với bạc căn bản cũng không có một cái khái niệm cụ thể, cho nên nhìn thấy Diệp Thời An cái này hùng hùng hổ hổ bộ dáng mới có thể rất ngạc nhiên. Tại nơi này nhiều cũng không nhiều, chính là không nghĩ tới thực sẽ có người cầm 1.000 lượng hình cái người cải tạo làm ra miêu nữ. Diệp Thời An nhếch môi giải thích nói, Ích Châu Thành thật đúng là ngọa hổ tàng long, để cho người ta không tưởng được a. Con mèo kia nữ không cái gì biến dị giống loài, cũng không phải đại yêu hóa hình thất bại, cùng người cải tạo đánh nhiều lần như vậy quan hệ. Diệp Thời An liếc mắt một cái liền nhận ra miêu nữ này là bút tích của bọn hắn. Tại bị từ Thanh Thu gây mất một bộ phận tài nguyên sau, người cải tạo lựa chọn thay đổi bơ vét của cải phương hướng, đưa tay đưa về phía thiếu nữ. Chương 349, ngươi một mực tiêu giá, bạc bao no. Chương 349, ngươi một mực tiêu giá, bạc bao no. 1.000 lượng một lần, 1.000 lượng hai lần, 1.000 lượng ba lần, thành giao. Dựa theo quá trình hô xong sau, Hồng Lăng đánh xuống đấu giá truy, giải quyết dứt khoát. Chúc mừng cực nhọc hợi phòng khách quý, đập xuống kiện thứ nhất vật đấu giá, nổ đến thứ nhất. Kế tiếp là chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá. Hội đấu giá tại hừng hực khí thế tiến hành, mà cực nhọc hợi trong phòng Tạ Đạo Thành cũng đang điên cuồng vung bạc mua mua mua, chỉ cần hắn coi trọng vật đấu giá, đều là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Diệp Thời An, cái kia cực nhọc hợi phòng gia hỏa, đến cùng là lai lịch gì nha? Vân Kỳ nằm ngoài bên cửa sổ nhìn hồi lâu đấu giá quá trình, nghi ngờ nói, làm sao đập lên đồ vật đến, một chút đều không nương tay nha. Phàm là ra dáng điểm đồ vật, đều bị hắn đập đi. Dù là Vân Kỳ đối với bạc không có gì khái niệm, cũng trên cơ bản không có mình cầm qua bạc, nhưng liền tình huống này, thay cái đồ đần đến cũng có thể nhìn ra. Cái kia cực nhọc hợi phòng khách nhân đến đầu tuyệt đối không nhỏ, không có tuyệt đối tài lực, căn bản cũng không có thể chống đỡ nổi hắn dạng này tùy ý tiêu phí. Diệp Thời An nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ai biết được, như thế tài đại khí thô chó nhà giàu, ta vẫn là lần thứ hai gặp. Lần thứ hai? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, hỏi, lần đầu tiên là ai nha? Vân Kỳ nguyên bản cảm thấy cái này cực nhọc hợi phòng người đã kinh thế hai tục, gần như không tồn tại, kết quả thế mà còn là Diệp Thời An thấy qua cái thứ hai, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Ta lão cứu. Diệp Thời An đáp. A, lão cứu cũng rất có tiền thôi. Vân Kỳ hỏi. Vân Kỳ chỉ rõ ràng Diệp Thời An phụ thân nhà tình huống bên này, nhưng lại đối với hắn mâu thân bên kia trưởng bối hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì gọi là rất có tiền thôi? Giang Nam lớn nhất thổ tài chủ, nói chính là hắn. Diệp Thời An dắt Vân Kỳ tay, cười to nói, đập xuống nơi này tất cả mọi thứ, chỉ cần Lao Cưu ưa thích, hắn đoán chừng con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nói đến khiêm tốn chút, ta Đạo Thành là Kim Lăng nhà giàu nhất, có được giang nam tài phú. Nhưng nếu là thật muốn bàn về đến, tại không chút nào che giấu tình huống dưới, nói Tạ Đạo Thành, hoặc là nói giang nam Tạ gia, là toàn bộ Đại Chu rồi giàu nhất gia tộc cũng không đủ. Thứ yếu chính là Lâm An Ôn gia, cũng chính là Ôn Tê Nguyệt nhà mẹ đẻ. Giang Nam Thương Minh không chút nào khoa trương, chiếm cứ Đại Chu năm thành trở lên tài phú. Đơn thuần tài lực bao nhiêu, Lý thị hoàng tộc đều so với bất quá. Tốt ta, có rảnh nhất định mang ta nhìn một chút. Vân Kỳ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lóe ra tiểu tinh tinh. Vân Kỳ liền ưa thích mua, còn ưa thích có thể xuất thủ xa hoa như vậy trường bối. Ngay tại Vân Kỳ vô hạn mặc sức tưởng tượng thời khắc, phía dưới Hồng Lăng mở miệng nói, sau đó món đồ đấu giá này là đồng cổ xanh lá tiên tung dây chuyền Hồng Lăng trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ, đến trình bày đầu này đồng cổ xanh lá tiên tung dây chuyền chân quý, đem nó kỹ càng giới thiệu. Giá khởi đầu 1 vạn lượng. Vân Kỳ nhìn xem từng cái trong phòng, liên tiếp tăng giá âm thanh, lại cường điệu nhìn một chút cực nhọc hợi phòng còn không động tĩnh người kia, giật giật Diệp Thời An góc áo, hỏi, "Diệp Thời An, bạc của ngươi mang đủ thôi?" Vân Kỳ hiện tại là thật có chút bận tâm, không phải hoài nghi Diệp Thời An sẽ lừa gạt mình, cũng không sợ hại những người khác cùng nàng cạnh tranh, mà là duy trì có lo lắng cực nhọc hợi phòng bị kia, đến thời khắc xuống còn, lại là bút lớn bung lên một cái, giá cao đem dây chuyền bỏ vào trong túi. "Làm sao?" Diệp Thời An nói ra. "Ta sợ cực nhọc hợi phòng người kia lại cướp đi." Vân Kỳ đạo. Diệp Thời An nhìn ra Vân Kỳ lo lắng, kéo tay của nàng, trấn an nói, "Ngươi một mực kêu giá, bạc bao no." "Thật?" Vân Kỳ hưng phấn mà cầu chứng đạo. "Lừa ngươi làm gì?" Diệp Thời An méo méo Vân Kỳ mặt, cười nói, "Chúng ta thật xa chạy cái này Lịch Châu thành đến, không phải là vì cùng ngươi mua đồ trang sức thôi." Diệp Thời An cũng không sốt ruột, cũng không có nói ngoa, chỉ cần Vân Kỳ ưa thích, tiêu bao nhiêu bạc đều được. Dù sao phía sau mình có tiền trang để chống đỡ, mà lại người kia đang quay bên dưới nhiều như vậy đều được đằng sau, không có khả năng sẽ không bạc thiếu, cũng không phải nhà mình lao cứu như thế, ôm lấy Kim Sơn Ngân Sơn tùy tiện tạo. Cho nên đọ sức đứng lên, Vân Kỳ phần thắng kỳ thật rất lớn. Nhưng Diệp Thời An không biết là, đối diện người kia thật sự là hắn lao cứu. "Tốt, ngươi tốt nhất rồi." Vân Kỳ đạt được Diệp Thời An trả lời chắc chắn, ngựa không dừng vó cầm cạnh trên bài, chạy tới đoạt đồ trang sức. Sau một nén nhang, Diệp Thời An đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân Kỳ đem cạnh tranh bài nặng nề mà lắp tại trên mặt đất, thở phì phò nói ra, "Từ bỏ, tức chết ta rồi." "Nổi giận như vậy làm gì?" Diệp Thời An ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc hỏi, "Không có chủ tới." Bởi vì cảm thấy chuyện này, xác nhận 10 phần chắc chín, Diệp Thời An liền không có quan tâm quá nhiều, nằm cái kia trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả lúc này mới bao lâu, Vân Kỳ mặt lạnh địa đô nhanh kết xương. Theo lý mà nói không nên nha, rõ ràng hắn Diệp Thời An lại không hạn chế nàng bao nhiêu bạc không giới hạn. Cho nên Vân Kỳ sắc mặt tại sao phải trở nên kém như vậy, để hắn tràn đầy không hiểu. "Ngươi biết thôi, ta đều thét lên 500.000 công lượng, vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay, hắn sẽ không lại tăng giá." Vân Kỳ lòng đầy căm phẫn, ngồi vào Diệp Thời An bên cạnh, cắn răng nghiến lợi kể rõ đạo. Không ngờ rằng, tên hỗn đản kia trực tiếp đem giá thét lên 100 vạn lượng. Đây không phải là 100 lượng, cũng không phải 1 vạn lượng, đây chính là 100 vạn lượng a, đặt ở bên ngoài đều là thiên văn số tự. Diệp Thời An nhìn thấy Vân Kỳ khí này phình lên dáng vẻ, cố nén cười, nói ra, "Ngươi có thể tiếp lấy thêm nhà, ta lại không ngăn đón ngươi." Diệp Thời An ngược lại là không quan trọng, dù sao bạc với hắn mà nói chính là một con số, 100 vạn lượng, 2 triệu lượng, đều không có dỗ dành Vân Kỳ vui vẻ trọng yếu. Ta lại không đốc, có ma bệnh mới cầm nhiều bạc như vậy, liền vì đi mua cái dây chuyền. Vân Kỳ quyết miệng, gắt giọng. Nàng Vân Kỳ chỉ là đối với bạc không có số, nhưng cũng không đại biểu cho nàng thật là một cái toàn thân bốc lên ngu đần đại hoàn trùng. Có cái kia 100 vạn lượng, nàng đi đâu mua đồ trang sức mua không được nhà, cũng không phải cùng cực nhọc hợi phòng người kia cũng chết, liền vì tranh khẩu khí, đó là ngu xuẩn hành vi. Ha 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 ha, nhìn em nhà ta Vân tiên tử chọc tức. Diệp Thời An nâng lên Vân Kỳ mặt, thực sự nhịn không nổi, cao giọng cười to nói, "Ngươi còn cười?" Nam nhân hừ. Vân Kỳ trắng cười nạo mình Diệp Thời An một chút. Vân Kỳ càng nghĩ càng giận, đột nhiên đứng lên thân đến, nói ra, "Không được, ta muốn nhìn đến cùng là dạng gì hỗn đản, như thế không nói võ đức, lên nào ảo giá cả, cướp người trô yêu." Diệp Thời An nhíu mày, kéo lại Vân Kỳ, hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" Diệp Thời An liền sợ Vân Kỳ nữ nhân này, tức giận lên đầu, vọt thẳng tiến cực nhọc hợi phòng đánh người ta một trận. Dù sao người kia hành vi mặc dù đáng giận, nhưng này cũng là người ta hoa vàng dòng bạc trắng mua, tìm không ra đồng tới. Chuyện nào có đáng gì? Hiện, Vân Kỳ đưa tay, điều động thiên địa chi lực, đầu ngón tay trước người vẽ lên cái tròn, quắc. Sau một khắc, tại Vân Kỳ quanh tròn chỗ, lập tức xuất hiện một bức hình ảnh. Đầu đen rau muống, còn ẩn giấu một tay như thế. Diệp Thời An trợn mắt hốt mồm, sợ hãi than nói, xuyên thấu qua chứng ngại, bắn ra hư ảnh. Diệp Thời An biết được Vân Kỳ biết thuật pháp nhiều, nhưng không nghĩ tới có như thế nhìn mà than thở, ngay cả chiếu ảnh đều có thể điều động thiên địa chi lực làm đến. Vân Kỳ chỉ vào hư ảnh bên trong chuyện trò vui vẻ hai người, nói ra, chính là hai người kia, một cái tại cái kia liều mạng cố tình nâng giá đỡ, một cái tại cái kia nhàn nhã uống trà. Cùng Vân Kỳ bất mãn nhìn xem hư ảnh bên trong hai người tức giận khác biệt, Diệp Thời An nghiền ngẫm cười một tiếng, dương mắt nhìn lại. Hai người này thế nào thấy như thế nhìn con mắt? Diệp Thời An thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì là đứng quay lưng về phía bọn hắn, cho nên thấy không rõ ngay mặt, nhưng lại không hiểu mang cho Diệp Thời An một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ giống như có lẽ. Ngay tại Diệp Thời An lặp đi lặp lại suy nghĩ thời điểm, hư ảnh bên trong hai người đem ngay mặt lộ ra. Diệp Thời An tập trung nhìn vào, trong lòng sợ hãi thán nói, là lão cứu. còn có Lâm Thúc chương 350, tìm cái bốn bề vắng lặng chi địa, cản đường cướp bóc. Chương 350, tìm cái bốn bề vắng lặng chi địa, cản đường cướp bóc. Lúc này đến phiên Diệp Thời An rung động, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là thần thánh phương nào. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến đối diện cực nhọc hợi phòng, cái kia tiêu tiền như nước chó nhà giàu, thế mà vẫn thật là hắn lão cứu. Khó trách Hoa Lên Bạc đến không có chút nào đau lòng, còn có thể đem Bần Kỳ tức giận đến gần chết. Dù sao hắn lão cứu xài bạc là chuyên nghiệp, không có kỹ xảo khác, chính là vào chỗ chết nện, liền những bạc kia, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Diệp Thời An lắc đầu bật cười, đi đến một bên phụng thịu Bần Kỳ bên người, chê bừa, nhìn em chúng ta Vân Tiên Tử, tức thành dạng gì, cái miệng này đều nhanh quyết lên trời. Diệp Thời An cái này hình dung mặc dù khoa trương chút, nhưng lại rất hình tượng, phù hợp Vân Kỳ hiện tại động tác. Ta đều bị khi phụ thành dạng này, ngươi còn trò cười ta. Vân Kỳ tức giận nói. Nhìn xem Vân Kỳ cái này tiểu thụ khí bao dáng vẻ, Diệp Thời An con ngươi đảo một vòng, trong lòng ác niệm mọc thành bụi, cười xấu xa nói, ta có cái biện pháp tốt, đã có thể cho ngươi cầm tới đồ trang sức, lại có thể để cho ngươi xuất khí. Diệp Thời An ngữ khí cao thâm mặt chắc, nhưng lại cực kỳ sức hấp dẫn. Biện pháp gì? Mau nói. Vân Kỳ ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thời An, mong đợi nói, nàng như bây giờ, liền giống bị khốn giếng sâu bắt được cây cỏ cứu mạng người bình thường, không hiểu khao khát cùng chờ mong. Muốn biết cũng không phải không được. Diệp Thời An cười nói, cái này cầu người chi chiêu, có phải hay không cũng nên cho điểm tiền trà nước nha. Nói, Diệp Thời An chỉ gò má của chính mình, ra hiệu Vân Kỳ phải thân thân. Diệp Thời An, ngươi đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha. Vân Kỳ mở miệng nói, nào có ngươi dạng này khi phụ người. Ai có thể nghĩ tới, nàng Vân Kỳ vừa chịu ngoại nhân khí, còn muốn bị Diệp Thời An hôn đả này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kết quả hết lần này tới lần khác Diệp Thời An nói lời, lại khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, không cho phép nàng cự tuyệt. Bất quá, nếu là muốn luận đối với Diệp Thời An lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểu rõ, hay là Lý Tử Vi càng có quyền lên tiếng. Đây không phải để cho ngươi gặp được tôi. Diệp Thời An cười thúc giục nói, nhanh lên, nhanh lên, ngươi hôn xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngày bình thường, đều là hắn Diệp Thời An hướng Vân Kỳ tác vấn, thật vất vả bắt được một cơ hội, để Vân Kỳ chủ động dâng nụ hôn, hắn cũng sẽ không dung tha. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền bóp nát ngươi trứng cá phúc đại. Vân Kỳ uy hiếp nói. Nói đi, Vân Kỳ tiến đến Diệp Thời An bên cạnh, hai mắt nhắm lại, đem môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Diệp Thời An má phải bên trên. Xách, Vân Tiên Tử mùi thơm, thật là khiến người ta lưu luyến quên về nhà. Diệp Thời An ôm Vân Kỳ, một mặt hưởng thụ, tâm thần thanh thản cảm thán nói. Tốt, mau nói đi. Vân Kỳ thúc giục nói. Diệp Thời An ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chúng ta đợi chút nữa tan cuộc đằng sau, bám theo một đoạn hắn, tìm cái bốn bề vắng lặng chi địa, cản đường cướp bóc. Nói, Diệp Thời An còn đưa tay, chỉ hư ảnh trung khí định thần nhãn tại đạo thành. Diệp Thời An mặc dù nói chứng trạc đàng hoàng, nhưng trong mắt ý cười lại là không giấu được. Nhưng Vân Kỳ chú ý đều tại Diệp Thời An chú ý bên trên, căn bản là không có phát hiện mánh khỏe. Tại nhận ra lão cứu một sát na kia, cái này chú ý xấu, liền bắt đầu không tự chủ được từ Diệp Thời An trong nao chui ra. Lừa dối cháu trai cô vợ trẻ đi đoạt lão cứu, cỡ nào thú vị một màn trò hay nha. Diệp Thời An đối với Vân Kỳ xã chết biểu lộ, hiện tại thế nhưng là không hiểu chờ mong. Đây chính là ngươi biện pháp tốt. Vân Kỳ kinh ngạc hỏi. Vốn cho là Diệp Thời An năng có cái gì diệu chiêu, kết quả lại là cản đường cướp bóc. Diệu không diệu. Diệp Thời An cậu nghi ngờ đạo, không chỉ có thể không tốn bạc, đạt được ngươi muốn đồ trang sức, còn có thể thừa cơ đánh cho hắn một trận, hảo hảo hả giận. Diệp Thời An trực tiếp đem cản đường cướp bóc chỗ tốt, kiểm kê đi ra, hắn cũng không tin Vân Kỳ cô nương ngốc này không động tâm. Cái này không được đâu. Vân Kỳ do dự nói. Nàng mặc dù rất âm động, nhưng là trở ngại mặt mũi và thân phận, luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Cái này có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi đồng cỏ xanh lá tiên tung dây chuyền thôi? Hay là chúng ta Vân Tiên Tử có thể bỏ được ngươi tâm tâm niệm niệm mộng ảo hải dương vòng tay? Diệp Thời An cường chịu đựng cười xấu xa, tiếp tục mê hoặc đạo. Liên Vân Kỳ muốn nhất đồ trang sức, đều rời ra ngoài, Diệp Thời An cũng không tin dao động không được phòng tuyến tâm lý của nàng. Ngươi nói xong giống rất có đạo lý. Vân Kỳ rất rõ ràng là bị Diệp Thời An thuyết phục, lẩm bẩm nói, cái gì gọi là giống như rất có đạo lý? Rõ ràng chính là hợp tình hợp lý. Diệp Thời An lại cho Vân Kỳ đánh một châm thuốc trợ tim, ôm eo nhỏ của nàng, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục lừa dối đạo. Vân Kỳ triệt để tâm động, nghe được liên tục gật đầu, đối với Diệp Thời An đề nghị rất là tán thành, nói ra, vậy chúng ta đợi lát nữa nếu đều muốn đi đoạn, không bằng nhiều đoạt mấy món. Diệp Thời An nghe được lời này vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Vân Kỳ nữ nhân này sẽ còn suy một ra ba. Cũng không phải không được. Diệp Thời An nháy mắt mấy cái, đề nghị, vậy dạng này, đến lúc đó ta cho ngươi canh chừng, ngươi đến độc thủ, muốn cấp cái gì do chính ngươi quyết định, dù sao ngươi có không gian cũng có thể thả xuống được. Chân chính hô to, cứ như vậy hời hợt bị Diệp Thời An đào xuống, liền đợi đến Vân Kỳ nhảy xuống. Để nàng tự mình động thủ đoạt lão cứu, khi đó để nàng xã một cái đại tử, ngẫm lại đều rất thú vị mà. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Vân Kỳ giơ lên nắm tay nhỏ, chém đinh chặt sắt khẳng định nói. Nhìn ra được, Vân Kỳ ngang nhau sẽ cản đường cướp bóc hành động, rất là chờ mong, may may không có ý thức được mình đã bị Diệp Thời An vòng vào trong hố lớn. Thật đúng là để cho người ta chờ mong đâu. Diệp Thời An liếm môi một cái, cười nói. Diệp Thời An còn từ không gian lệnh bài lý, lấy ra hai bộ y phục dạ hành nhạo bột mì che đậy, đem bên trong một bộ đưa cho Vân Kỳ, lấy tên đẹp để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đương nhiên, cái này bảo đảm vạn vô nhất thất, đến cùng là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Hội đấu giá sau khi kết thúc, đã là buổi chiều 90 điểm tả hữu. Tạ đạo thành để Lâm Tống mang theo thủ hạ người, đi bộ Ngọc Hiên quản sự cái kia, giao bạc hóa đơn nhận hàng. đợi đem đập đến tất cả mọi thứ đều sắp xếp gọn sau xe, Tạ Đạo Thành nên ngang, cùng Lâm Tống cùng một chỗ mang theo 10 cái hộ vệ, trở về trụ sở của bọn hắn. Bởi vì tan cuộc thời điểm đã rất muộn, cho nên trên đường sớm đã không có người đi đường, vào ban ngày rộng lớn đường cái đã sớm trống rỗng. Gia chủ, sau lưng có cái đuôi đi theo. Lâm Tống phát giác được sau lưng dị dạng, bước nhanh đi đến Tạ Đạo Thành bên cạnh, thấp giọng xin chỉ thị, phải xử lý rơi thôi. Nói, Lâm Tống còn làm một cái cắt cổ động tác. Đây là Diệp Thời An cố ý để bọn hắn phát hiện, dù sao nếu quả thật để lão Cưu dẫn người trở lại lối ra, vậy cái này một màn kịch liền mất đi nguyên bản niềm vui thú. Cho nên Diệp Thời An trực tiếp tiết ra ngoài khí tức của mình, để Lâm Tống phát giác được chính mình tồn tại. Không đổi, trước tiên tìm cái tĩnh mịch địa phương, lại động thủ giải quyết. Tạ Đạo Thành dư quang hướng sau lưng lướt qua, nói ra, gọi xe đẩy các minh đệ, tay chân lênh lẹ điểm. Tạ Đạo Thành không chỉ có không nóng nảy, tương phản còn cảm thấy rất là thú vị. Tại Giang Nam thời điểm, những người kia e ngại tại Tạ gia uy danh, coi như trong lòng ngấp nghé, cũng không dám theo đuôi. Nhưng không ngờ rằng, Tây đến Đích Châu, thật sự để hắn Tạ Đạo Thành gặp cái này không biết sống chết người tham lam, cái này đúng vậy được thật tốt đùa bỡn một phen. Là Lâm Tống tâm lĩnh thần hội, đắc. Tại Lâm Tống chỉ huy bên dưới, đoàn người này dần dần chạy hướng nguyên bản lộ tuyến, hướng Đích Châu thành vắng vẻ thành khu đi đến. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tống xác nhận phụ cận lại không bình dân bách tính sau, đối với Tạ Đạo Thành gật đầu ra hiệu, khi lấy được cho phép sau, trực tiếp kêu dừng toàn bộ người, đường chân nơi này. Diệp Thời An, bọn hắn làm sao không đi, theo đuôi tại phía sau Vân Kỳ, nhìn xem bọn hắn đột nhiên ngừng lại, hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này động thủ thôi. Không chỉ có Lâm Tống cảm thấy nơi này không sai, đồng dạng Vân Kỳ cũng phát hiện nơi này cực kỳ thích hợp động thủ, bốn bề vắng lặng, sẽ không đả thương cùng dân chúng vô tội. Không đợi Diệp Thời An trả lời, ngược lại là Tạ Đạo Thành nhìn xem hai bọn họ ẩn nút phương hướng, mở miệng trước nói, hai vị bằng hữu, theo một đường, hẳn là đi ra gặp một lần đi. Vân Kỳ ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, cũng là nhân sinh lần đầu làm loại chuyện này, nghi ngờ nói, hắn là đang cùng ai nói chuyện? Không phải là chúng ta đi. Vân Kỳ cảm thấy nàng ẩn tàng rất tốt, theo lý mà nói, không nên bị phát hiện mới là, nhưng nàng lại không tính tới Diệp Thời An như có như không bại lộ khí tức, đã sớm lại một bên bắt đầu đào hố. Đây không phải rất rõ ràng thôi. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nói ra, đi thôi, ra ngoài gặp bọn họ một chút. Diệp Thời An mang theo Vân Kỳ, phi thân mà ra, rơi vào Tạ Đạo Thành một đoàn người trước mặt, cao giọng đạo, nếu các hạ nghĩ như vậy thấy chúng ta, vậy liền như ngươi mong muốn. Diệp Thời An nhìn thấy lão Cứu khuôn mặt quen thuộc kia, cố nén ý cười. Vì diễn trò làm nguyên bộ, Diệp Thời An còn cải biến thanh âm, chính là vì để Tạ Đạo Thành tạm thời không nhận ra chính mình, để trò hay này tiến hành tiếp. Không biết hai vị có gì muốn làm. Tạ Đạo Thành nhìn xem chính mình nhảy ra hai cái mâu tặc, dò xét một phen sau, cảm thấy không gì sánh được mới lạ, hỏi. Chương 351, ta liền nói ở đâu ra mâu tặc, có lá gan lớn như vậy. Chương 351, ta liền nói ở đâu ra mâu tặc, có lá gan lớn như vậy. Chúng ta đều mặc thành dạng này, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thôi. Vân Kỳ giật giật trên người mình y phục dạ hành màu đen, mở miệng nói, đương nhiên là đến cản đường cướp bóc nhà. Vân Kỳ không có không nghĩ rõ ràng, vì sao nàng cùng Diệp Thời An thân mang cái này y phục dạ hành như vậy bắt mắt, khí này người chó nhà giàu sẽ còn biết rõ còn cố hỏi. Cô đương, ngươi là chăm chú thôi. Tạ Đạo Thành tượng nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Vân Kỳ, nghiền ngẫm cười nói, chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn đối với chúng ta như thế một đám người đạo thủ. Nói, Tạ Đạo Thành còn đem trong tay quạt xếp hợp đứng lên, chỉ phía sau mình những này cường tráng hộ vệ. Không tính Lâm Tống, trong này kém nhất cũng là thông linh cảnh, đánh Vân Kỳ một vị tiểu cô nương, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Vân Kỳ đối mặt Tạ Đạo Thành nghi vấn, cao giọng đáp. Đối diện trong những người này, cũng liền cái kia Lâm Tống tại thiên nhân ngũ cảnh phía trên, mặt khác đều là thông linh cảnh lĩnh tôn tướng cua. Đừng nói là ngăn trở Vân Kỳ, liền xem như đối đầu Diệp Thời An, cũng rất khó là hợp lại chi địch. Tạ Mỗ quả nhiên là giả, hậu sinh khả úy a. Tạ Đạo Thành lắc đầu, cảm khái nói, động thủ. Mặc dù có hắt cháo che mặt, nhưng chỉ nghe thanh âm, Tạ Đạo Thành đâu có thể đánh giá ra, đây bất quá là tuổi tác không lớn tiểu cô nương, bên cạnh cái kia cùng nàng cùng nhau đến đây tiểu tử, đoán chừng niên kỷ cũng kém không nhiều. Cái tuổi này, có thể đạt tới tiên huyền cảnh cũng không dễ dàng, căn bản không cần để ở trong lòng. Tạ Đạo Thành sau lưng hộ vệ, đạt được gia chủ mệnh lệnh sau, trừ Lâm Tống hộ tại Tạ Đạo Thành bên cạnh bên ngoài, còn lại đều là vận chuyển nội lực, ngoại phóng cương khí, phóng tới Diệp Thời An cùng Vân Kỳ. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Tạ Đạo Thành một dạng, đây bất quá là hai cái tiểu mâu tặc, vừa vặn dùng để làm mình tại gia chủ trước mặt lộ mặt đá đặt chân, há không đẹp quá thay. Cho nên bọn hắn từng cái đều là không giữ lại chút nào, thế phải một kích đem Vân Kỳ chém xuống. Diệp Thời An nghiền ngẫm cười một tiếng, lùi lại một bước, nói ra, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Tốt. Vân Kỳ đáp, cái này nguyên kế hoạch chính là Vân Kỳ động thủ giật đổ, Diệp Thời An đến canh trường lực trận. Mắt thấy những này thông linh cảnh lính tôm tướng cua không muốn sống bình thường hướng chính mình mà tới, Vân Kỳ nhẹ nhàng đạp xuống đất, chính diện nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, vang lên một trận quyền quyền đến thị tiếng va chạm. Vân Kỳ cũng không hiển lộ tu vi, cũng không động dùng thiên địa chi lực, liền lấy đơn thuần nhục thân chi lực, một quyền một cái, đem những cái kia xông lên thông linh cảnh hộ vệ, toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Quá trình này, thời gian sử dụng không đến 3 cái hô hấp, có thể thấy được Vân Kỳ tốc độ nhanh chóng. Nguyên bản Vân Kỳ là chuẩn bị một quyền một cái chấm dứt những người này tính mệnh, nhưng trở ngại trước đó Diệp Thời An căng dặn, những người này cùng bọn hắn không oán không kỷ. Hai người bọn hắn lại chỉ là cướp bóc, không cần thiết đả thương người tính mệnh. Cho nên Vân Kỳ liền không có hạ tử thủ, chỉ là đem những hộ vệ này đánh ngã. Chỉ là 10 cái thông linh cảnh, có thể không đủ ta đánh. Vân Kỳ hoạt động ra tay cổ tay, nhìn về phía Tạ Đạo Thành, Dương Dương đắc ý cười nói, cũng chỉ còn lại có bên cạnh ngươi lão gia hỏa này, hắn có thể bảo hộ không được ngươi, cũng không giữ được đồ vật của ngươi. Lần này Vân Kỳ còn dùng tới binh pháp, là tại Từ Thanh Thu thư phòng thấy qua, gọi là cái gì nhỉ? Đối với không đánh mà thắng chi binh. Vừa vận hòa học hoạt dụng, tại cái này thử một chút hiệu quả như thế nào. Ha 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 ha, đa tạ cô nương lòng từ bi. Thấy mình áp xe hộ vệ đều bị Vân Kỳ đánh ngã, Tạ Đạo Thành không đội không buồn, thậm chí không chút hoang mang, còn hướng về phía Vân Kỳ ô quyền, chợt cười to nói, "Vất quá, Tạ Mô có thể dùng công lên." Thoại âm rơi xuống, Tạ Đạo Thành vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, năm cái thân mang kỳ dị nhan sắc phục sức người, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, bảo hộ ở Tạ Đạo Thành bên cạnh. "Gia chủ." Năm người cung kính cùng kêu lên nói ra. "Còn có hộ vệ bọn hắn là thế nào tránh thoát ta cảm giác?" Vân Kỳ nhíu mày, nghi ngờ nói. Lấy Vân Kỳ cảnh giới tới nói, trừ phi là thực lực cùng nàng ngang hàng, hoặc là hơn xa nàng, mới có thể hoàn mỹ tránh thoát cảm giác của nàng. Những người này mặc dù thực lực kém xa nàng, nhưng là thật làm, còn một mực tiềm phục tại âm thầm, quả nhiên là kỳ quặc quái gở. Ngay tại Vân Kỳ không hiểu thời điểm, cảm giác được năm người kia khí tức trên thân, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, kim một thủy hỏa thổ thì ra là thế, bọn hắn năm người hoàn toàn chính xác thực lực không bằng Vân Kỳ, nhưng chủ tu phương hướng lại là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Một cái đặt chung một chỗ, rất khó tránh né Vân Kỳ cảm giác, nhưng là nếu là năm người hợp lại cùng nhau, đó chính là ngũ hành đại trận, đủ để ở một mức độ nào đó che đậy thiên cơ, đồng dạng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh đi Vân Kỳ cảm giác. Tiểu cô nương hay là trẻ, Tạ Mộ nếu là thật sự tốt như vậy đối phó, trông coi cái này ức vạn gia tài, sớm đã bị nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Tạ Đạo Thành lười biếng phủi tay, nghiền ngẫm cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi muốn thử một chút ta năm tên hộ vệ này thực lực thôi. Nếu là ngươi có thể chịu nhận lỗi, ngoan ngoãn tối lui, Tạ Mộ cũng có thể đồng ý với ngươi toàn thân trở ra a." Tạ Đạo Thành trên mặt trêu đùa chi sắc hiện thị rõ, hắn nhìn ra được cái này hai mâu tặc mặc dù không tầm thường, lại là vì tài mà đến, cũng không đối với nhà mình hộ vệ dưới tư thủ, vậy cái này hết thảy đều có thể hảo hảo trao đổi. Dù sao tại cảnh tượng này đại chiến, có thể tránh khỏi hay là tránh khỏi tương đối tốt, người làm ăn thôi, luôn luôn là lấy hòa vi quý. Nếu là có thể hóa thủ thành bạn, vậy thì càng tốt hơn. Để ta giải quyết năm người này, ngươi đến bắt giặc trước bắt vua. Vân Kỳ nhìn chằm chằm năm người kia, trong lòng làm ra phán đoán, mở miệng đối với Diệp Thời An nói ra. Năm người kia nếu bàn về một cái thực lực tới nói, giải quyết dễ như trở bàn tay, nhưng ngũ hành hợp lại sẽ rất khó quấn, cần hao phí một phen công phu, trong thời gian ngắn rất khó nhanh chóng thủ thắng. Cho nên Vân Kỳ lựa chọn chính mình đến ngăn chặn năm người này, để Diệp Thời An xuất thủ bắt Tạ Đạo Thành, từ đó một kích chiến thắng. Ha 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 ha. Diệp Thời An thấy tình huống không sai biệt lắm, cười băng nói, "Tốt, ta cái này đến bắt giặc trước bắt vua." Thoại âm rơi xuống, Diệp Thời An cũng không có động, chỉ là đem trên mặt mình che mặt hắt cho bóc, lộ ra hắn tấm kia không giấu được ý cười mặt. Nguyên bản còn như Lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tạ Đạo Thành, thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia sau, khó có thể tin nói ra, "Tiểu An, An thiếu gia." Lâm Tống Xá dị đạo. Tạ Đạo Thành rất nhanh từ Trinh Lăng bên trong lấy lại tinh thần, thoải mái cười to, "Nguyên lai là tiểu tử thối này, ta liền nói ở đâu ra mưu tặc, có là gan lớn như vậy." Chợt phất phất tay, "Đi, đều lui ra đi." Hộ vệ lấy Tạ Đạo Thành năm người, lúc này tuân lệnh lui ra. Tạ Đạo Thành nguyên bản còn đang suy nghĩ, cái này Lịch Châu thành vì sao lại có như vậy gan to bằng trời, còn nuôi mù mưu tặc, ngay cả hắn cái này gia chủ Tạ gia cũng dám đoạt, kết quả không ngờ rằng, kẻ đầu têu này là nhà mình bảo bối lớn cháu trai. "Ngươi đây là làm gì?" Vân Kỳ nhìn xem Tạ Đạo Thành lui hộ vệ, lòng sinh nghi hoặc, khó hiểu nói, "Là nghi thông, muốn thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn phối hợp." Tạ Đạo Thành nhìn trước mắt cái này ngốc đến đáng yêu cô nương, càng xem càng cảm thấy thú vị, lúc này đi ra phía trước, chuẩn bị bắt lấy Vân Kỳ cổ tay, mang nàng đi chọn đồ vật. "Ha ha ha ha, tới tới tới, nha đầu. Ngươi thích gì, chính mình tới chọn." "Ân, ngươi đây là có ý tứ gì?" Đối mặt Tạ Đạo Thành bất thình lình biến hóa, Vân Kỳ hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng mắt thấy cái này đột nhiên trở nên hiền lành nam nhân trung niên, nghĩ đến dắt chính mình, lúc này liên tiếp lui về phía sau, "Đừng đụng ta." Tạ Đạo Thành cương triều mà nhìn xem hai người, cười nói, "Lời nói này, liền nhà mình trưởng bối tặng đồ mà thôi, còn có thể có ý gì, dù sao đây cũng là cho các ngươi mua." Chương 352, Lão Cứu, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Chương 352, Lão Cứu, đã lâu không gặp, nhớ ta không? A. Nhìn xem đột nhiên tưởng như hai người Tạ Đạo Thành, Vân Kỳ là đội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn đối địch, làm sao trong nháy mắt, nam nhân trung niên này không chỉ có triệt hồi tất cả hộ vệ, còn trở nên vẻ mặt ôn hòa, hòa ái dễ gần, thậm chí còn tự xưng trưởng bối. Vấn đề là, nàng Vân Kỳ ở đâu ra cái gì trưởng bối nha? Nguyên bản sáng tỏ thế cục, phong vân đột biến đằng sau, Vân Kỳ liền hoàn toàn là không hiểu ra sao, nếu không có Tạ Đạo Thành không có tu vi, nàng đều cảm thấy là kế nghi binh. Ha 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 ha. Ngay tại Vân Kỳ xoắn xuýt thời điểm, Diệp Thời An lặng âm thanh cười to, giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy, cho Tạ Đạo Thành một cái to lớn ôm. "Lão Cứu, đã lâu không gặp, nhớ ta không?" Diệp Thời An tùng mở Tạ Đạo Thành sau, cười hỏi. Từ khi Diệp Thời An tại lao ra tử thủ ý, Tạ Tam Cứu thôi thúc dưới, đào xuất trấn Bắc Vương phủ, trốn vào giang hồ đằng sau, Diệp Thời An liền không có lại trở lại giang nam, gặp nhà mình cậu. Lão Cứu cùng Tam Cứu khác biệt, từ nhỏ liền đối với Diệp Thời An cương triều không gì sánh được, muốn cái gì cho cái gì, liền xem như muốn trên trời ngôi sao cùng mặt trăng, lão Cứu đều sẽ tìm kiếm nghị cách cho Diệp Thời An làm tới. "Tiểu tử thối, 3 năm không tăng trưởng cao, cũng dài trắng thật." Tạ Đạo Thành đưa tay vỗ vỗ Diệp Thời An hai vai, vui mừng cười nói. Nhất là đang ánh mắt rơi vào Diệp Thời An hai đầu lông mày lúc, càng là cảm xúc nói tốt, tốt như vậy, ngươi cái này mặt mày càng lúc càng giống mẹ ngươi. Mẫu thân cậu lớn, Diệp Thời An từ nhỏ cũng cùng Tạ lão cứu thân cận, đều nói mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Tạ đạo thành đối với Diệp Thời An 3 năm này cũng là không gì sánh được cân cận. Bởi vì ý của lão gia tử, Tạ đạo thành không có khả năng trực tiếp tiến về Gia Châu thành gặp Diệp Thời An, là cho nên hắn lựa chọn quanh co chuyển hướng, đường công cứu quốc, cho Lâm Dương người ông chủ kia mê đưa tiền, để hắn chiếu cố thật tốt Diệp Thời An. Bất quá, vô luận Tạ đạo thành tắc không đưa tiền, khơi thông quan hệ, kỳ thật lấy Lâm Dương cùng Diệp Hàn Chu giao tình, cùng Diệp Lạc Trần bạn cũ, đều sẽ đem Diệp Thời An chiếu khá tốt. Đây cũng là lúc trước vì cái gì bọn hắn tại âm thầm trợ giúp, đem Diệp Thời An đưa đến Lâm Dương bên người nguyên nhân. Vân Kỳ nhìn trước mắt cái này cậu cháu tình thân một màn, chính lăng tại nguyên chỗ, có chút khó có thể tin, nghi ngờ nói, các ngươi đây là? Nàng đại khái là xem hiểu, nhưng là luôn cảm giác nào có chút không thích hợp. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, đem đứng ở một bên ngẩn người vớt mạch suy nghĩ Vân Kỳ, kéo tới, ta mị nói, Vân Kỳ, thất thần sứ gì? Mau gọi người a. Rất rõ ràng Diệp Thời An chính là cố ý, từ khi hắn thấy rõ cực nhọc hợi phòng người là lão cứu đằng sau, kế hoạch này ngay tại trong đầu hắn nổi lên. Để Vân đại tiên tử trực tiếp xác tử, có nhiều thú vị sự tình nha. Đều cái gì? Vân Kỳ lấy lại tinh thần, còn không có vớt rõ ràng mạch suy nghĩ, ngây ngốc hỏi. Tạ đạo thành một chút liền đem Diệp Thời An tâm tư xem thấu, biết được hắn là đang trêu cợt con gái người ta, gỡ trách nói tiểu tử ngươi lúc nào học được cái này đẩy mình ý nghĩ xấu, khẳng định là Lâm Dương thất phu kia dạy. Tại Tạ đạo thành trong mắt, Lâm Dương chính là chuyện xấu đầu nện, chắc chắn sẽ không dạy Diệp Thời An cái gì tốt. Mặc dù Tạ đạo thành đối với Lâm Dương nhận biết không sai, nhưng vẫn là không để ý đến Diệp Thời An kỳ thật lúc đầu cũng không phải cái gì người tốt, Lâm Dương nhiều nhất coi như giải phóng Diệp Thời An thiên tính, lên trình độ nhất định dẫn đạo tác dụng. Tạ đạo thành tiến lên một bước, vì làm dịu Vân Kỳ xấu hổ, vỗ vỗ bờ vai của nàng, hòa ái dễ gần nói, nha đầu, ngươi gọi Vân Kỳ đúng không? Ta gọi Tạ đạo thành, là tiểu An cậu ruột, ngươi giống như hắn gọi ta lão cứu liền tốt. Lúc này Vân Kỳ đâu còn không rõ, đây chính là Diệp Thời An tự biên tự diễn một màn vở kịch, mục đích đúng là vì trêu cợt nàng, người này quá xấu rồi. Nhưng bây giờ nói những ngày đã muộn, không làm nên chuyện gì. Vân Kỳ sợ hãi hô, "Già lão cứu." Lão cứu vừa ra khỏi miệng, Vân Kỳ càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, hãy nãy tràn đầy nói, "Lão cứu có lỗi với, không có ý tứ, ta không phải cố ý, ta là thật không biết quan hệ của các ngươi có lỗi với." "Ấy, tốt." Tạ đạo thành lên tiếng, nhìn trước mắt cái này hãy nãy tiểu cô nương, trấn an nói, "Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút." Nói, liền từ trong ngực lấy ra một nắm lớn ngân phiếu, nhét vào Vân Kỳ trong tay, cười nói, "Đến, cho ngươi hòm bao." "A." Vân Kỳ nhìn xem trong tay bị nhồi vào ngân phiếu, không biết làm sao. Nàng còn là lần đầu tiên cầm tới nhiều như vậy ngân phiếu, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. "A cái gì a, nhanh cất kỹ, chẳng lẽ còn ngại ít?" Tạ đạo thành cười trêu ghẹo nói. Tạ đạo thành bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì nhà mình bảo bối này lớn cháu trai, muốn đùa cô nương này, ngây ngốc hoàn toàn chính xác thực rất đáng yêu. Nhưng hắn làm trưởng bối, chỉ có thể cho Diệp Thời An kết thúc. "Không có không có." Vân Kỳ lắc đầu liên tục, gặp lão cứu cũng không tức giận, thật đúng là tâm thực lòng cho mình hơn bao, đội vàng Tạ đạo, tạ ơn lão cứu. Diệp Thời An lướt qua, những ngân phiếu này bên trong, mệnh giá thấp nhất đều là một bạc lượng. "Lão cứu ngươi cho nhiều như vậy nha." Diệp Thời An nhíu môi, có chút ghen ghét, đưa tay hỏi, "Ta hồng bao đâu?" Nếu là đổi người bên ngoài, Diệp Thời An đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng trước mắt thế nhưng là hắn thân lão cứu à, có thể không cần quan tâm những cái kia thế tục lễ tiết. "Cho cô nương người ta lễ gặp mặt, không có ngươi phần." Tạ đạo thành một thanh mở ra Diệp Thời An muốn hồng bao tay, cười nói, "Không công bằng." Diệp Thời An giả bộ như bị đánh rất đau, còn đuốt đuốt tay, ủy khuất lắp bắp nói. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Thời An ăn quả đáng bộ dáng, lập tức tâm tình thật tốt, vung lấy trong tay mình ngân phiếu, tại Diệp Thời An trước mắt lắc lư, khiêu khích nói, "Thật nhiều nhà, xài không hết, căn bản xài không hết, ao ước không hâm mộ." Thật bất và bắt được một cái phản kích Diệp Thời An cơ hội, Vân Kỳ cũng sẽ không tùy tiện buông tha, nàng cũng muốn học Diệp Thời An bỏ đá xuống giếng. "Ngươi liền đáp ý đi." Diệp Thời An nhếch miệng lên một vòng tà mị, lúc này phản kích đạo, "Lão cứu, người nào đó vừa thế nhưng là bám theo một đoạn, muốn ngăn đường cướp bóc. Cái này người nào đó đều không cần chỉ mặt gọi tên, tất cả mọi người ở đây đều biết Diệp Thời An nói tới ai." Dù sao Vân Kỳ vừa rồi thế nhưng là cường thế nghiền ép toàn trường, mà đây cũng là Diệp Thời An sớm cho Vân Kỳ đào xong hố. Nếu muốn hô Vân Kỳ, há có không làm đủ chuẩn bị đạo lý. Cho nên Diệp Thời An cố ý vạch ra do Vân Kỳ đến động thủ, hắn đến canh chừng, hoàn mỹ kỳ danh viết là vì thuận tiện Vân Kỳ giật đồ. Bị vạch quyết điểm Vân Kỳ, lúc này tức giận đến giơ chân, hô, "Diệp Thời An, ngươi nói bậy." "Vũ Hãm." Đây rõ ràng là ngậm máu phun người. Diệp Thời An nhẹ nhàng chỉ bị Vân Kỳ lần lượt đánh ngã, hiện tại còn nằm trên đất bọn hộ vệ, nghiền ngẫm cười nói, "Tội kia chứng đều trên mặt đất nằm đâu." Thẳng đến lúc này, Vân Kỳ mới tỉnh ngộ tới, minh bạch Diệp Thời An cho mình bảo hộ, cắn răng nói, "Ngươi người xấu này nguyên lai là bực này lấy ta." Nhìn xem vui đùa ầm ĩ hai người, Tạ đạo thành cười đến không gì sánh được thoải mái, nói ra, "Ha ha ha ha, tốt tốt, nha đầu đừng tức giận, ta biết khẳng định là tiểu An cuống lửa gạt ngươi." Liên Vân Kỳ cái này ngây ngốc gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, thỏa thỏa thật tâm mắt, người sáng suốt xem xét liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, huống chi là hắn Tạ đạo thành. Cho nên hắn trực tiếp đứng ở cháu trai cô vợ trẻ bên kia, giúp mình cái này lớn cháu trai hòa giải. Cái này nếu là đều khi dễ người ta một vị tiểu cô nương, vậy thì không phải là nói giỡn, đó chính là để người ta chịu ủy khuất. Chương 353, gọi là tương kính như tân, cử án tề mi. Chương 353, gọi là tương kính như tân, cử án tề mi. Diệp Thời An ngầm hiểu, bĩu môi, giả bộ như ghen ghét nói, lão cứu ngươi tuổi trò này làm sao còn ra bên ngoài lửa gạt nha? Hay là lão cứu sẽ đánh phối hợp, đều không cần đợi lát nữa chính mình dỗ dành Vân Kỳ. Thiên vị ta cháu trai cô vợ trẻ thế nào? Tạ Đạo Thành cùng Diệp Thời An kẻ sướng người họa, hỏi ngược lại. Chỉ có Vân Kỳ không nhìn ra, còn tại vậy ngay cả gật đầu liên tục, phụ hòa nói, chính là, Diệp Thời An quá xấu rồi, cả ngày chỉ biết khi dễ ta, lão cứu ngươi nhưng phải cho ta làm chủ nha. Vân Kỳ thật vất vả có chỗ dựa, bắt đầu ủy khuất ba ba tố khổ, cáo Diệp Thời An trạng. Tạ Đạo Thành không có vội vã đi đón lời này gốc dạng, ngược lại là đối với đứng ở một bên Lâm Tống vẫy tay, phân phó nói, "Dừng già, cho thủ thương huynh đệ, một người phát 500 lượng ngân phiếu làm bồi thường." Diệp Thời An cương một câu kia chứng cứ phạm tội, ngược lại là nhắc nhở Tạ Đạo Thành, chỉ lo nhìn thấy cháu trai cùng cháu trai cô vợ trẻ cao hứng, kém chút đem bởi vì công tụ đường, tận chức tận trách bọn hộ vệ đem quên đi. Cho nên Tạ Đạo Thành cũng không keo kiệt, vung tay lên, cho mỗi người 500 lượng, làm đối bọn hắn lời khen. "Là." Lâm Tống đáp. Nguyên bản ngoại thương đau đớn bọn hộ vệ, nghe chút Tạ Đạo Thành ban thưởng, vui mừng quá đỗi, cố nén đau đớn, xoay người quỳ một chân trên đất, đồng nói, "Tạ gia chủ, bọn hắn một năm tiền công, cũng liền 100 lượng, đây là Tạ gia là giang nam nhà giàu, xuất thủ đặc biệt xa xỉ tình huống. Mà cái này 500 lượng trực tiếp chính là bọn hắn 5 năm tiền công, lại há có thể không quá vui. Một trận gia thịt nỗi khổ, đổi 5 năm tiền công quá đáng giá, mấu chốt là lần này đang ở nhà chủ trước mặt lộ mặt." Diệp Thời An liếc mắt Dương Dương đáp ý Vân Kỳ, cười nói, "Hiện tại có người cho ngươi chỗ dựa là không giống với lúc trước, nói chuyện đều nghe khí." Vân Kỳ đem ngân phiếu cất kỹ sau, đáp ý vây vây đầu, ôm chặt lấy Lao Cứu cánh tay, ngạo kiều nói, "Vậy cũng không, ta có núi dựa." Tạ Đạo Thành nhìn xem cái này liếc mắt đưa tình hai người, lắc đầu, đem bọn hắn mang to lớn bên cạnh xe, nói ra, "Đến, thích gì liền tùy tiện chọn." Lời này cũng chỉ có thể là đối với Vân Kỳ nói, dù sao Tạ Đạo Thành đối với nhà mình cháu trai hay là hiểu rõ, nếu thật là Diệp Thời An nữa thích, hắn tuyệt sẽ không cùng sẽ không theo chính mình khách khí. "Thật thôi." Vân Kỳ nhìn xem đầy xe kỳ chân dị bảo, hai mắt trong nháy mắt lóe ra tiểu tinh tinh, hỏi, "Nàng không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy." "Đương nhiên, trong này đại đa số đồ vật đều là cho các ngươi mua." Tạ Đạo Thành gật gật đầu, nói ra, "Nếu không phải tại cái này vừa vặn gặp được hai người các ngươi, qua chút thời gian cũng sẽ phái người đưa đi ra châu." Tạ Đạo Thành dọc đường lích châu thành, một là vì đến làm việc, hai chính là thuận lộ tới này hội đấu giá, cho mình bảo bối lớn cháu trai, đặt mua tốt hơn đồ vật, cho hắn đưa qua. Dù sao đây chính là 3 năm qua, Diệp gia lão gia tử lần đầu nhà ra, đồng ý bọn hắn có thể đi ra châu thành gặp Diệp Thời An, vậy hắn Tạ Đạo Thành đúng vậy được thật tốt chuẩn bị một phen. "Tạ ơn lão cứu, vị kia liền không khách khí." Vân Kỳ hỉ nét mặt tươi cười mở, sắp nổi sơ xấu hổ, đã sớm để tại lên 9 tầng mây, hướng cái kia đẩy xe chân bạo mà đi. "Ta đồng cổ xanh lá tiên tung dây chuyền, ta mộng ảo hải dương vòng tay." Nguyên bản Vân Kỳ chỉ là muốn cái này hai kiện đồ trang sức, thế nhưng là lão cứu để nàng tùy ý trong nhà, vậy nàng tự nhiên là sẽ không khách khí, dù sao nàng có không gian tùy tiện bao nhiêu đều trong nhà. Diệp Thời An đứng ở một bên, cười nói, "Lão cứu ngươi đã cưng chịu nàng đi, coi chừng làm hư." Tạ Đạo Thành mở miệng nói, "Người ta nếu theo ngươi, tự nhiên được sủng ái lấy, chúng ta chính là không bao giờ thiếu bạc." Đối với Tạ Đạo Thành, đối với Giang Nam Tạ gia tới nói, bọn hắn không thiếu bạc, đây bất quá là vật ngoài thân, một con số thôi. Bọn hắn càng xem trọng là thân tình, thời điểm then chốt, cũng chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể kéo ngươi một cái. Vân Kỳ Na cô nương, mặc dù tùy tiện, thật là cái tính tình thật, Tạ Đạo Thành nhìn xem liền ưa thích, đối với người cháu trai này cô vợ trẻ rất là hài lòng. "Đúng đúng đúng, ngài dạy phải." Diệp Thời An thuận miệng qua loa đạo, "Lão cứu cũng cho ngươi chuẩn bị đồ vật." Tạ Đạo Thành một mặt cười xấu xa, chỉ một bên khác chiếc lồng, đối với Diệp Thời An nói ra, "Nhìn cái kia." Diệp Thời An không rõ ràng cho lắm, thuận Tạ Đạo Thành ngón tay phương hướng nhìn lại, nghi ngờ nói, "Đây không phải con mèo kia nữa thôi." "Đúng a, ưa thích đi." Tạ Đạo Thành nghiền ngẫm cười nói, "Cố ý cho ngươi đập, người trẻ tuổi đều ưa thích yêu kỳ." Mặc dù hắn Tạ Đạo Thành trở ngại phu nhân không thể làm loại sự tình này, nhưng là hắn có thể cho mình lớn cháu trai đập nha, lúc này nhà đằng sau phu nhân đúng vậy liền tìm không ra ma bệnh thôi. Hơn nữa còn có thể làm cho Diệp Thời An từng cái tươi mới, một công nhiều việc. "Thôi đi, là ngài ưa thích yêu kỳ, cũng đừng vu vạ trên người của ta." Diệp Thời An giật giật khóe miệng, vạch chân đạo, "Miêu nữ này ta cũng không dám thu, bị giáo chủ biết, sợ là lại được giáo dục ta." Diệp Thời An hiện tại thiếu niên tâm tính, đương nhiên ưa thích tươi mới đồ chơi, nhưng hắn hiện tại có giáo chủ trông coi, làm việc phải chú ý phân tắc. Giáo chủ ngày thường mặc dù sẽ không nhiều hơn can thiệp, cũng sẽ không áp đặt chính mình ý chí cho Diệp Thời An, nhưng vẫn là có nguyên tắc ranh giới cuối cùng vấn đề. "Huống chi, Vân Kỳ Na nữ nhân còn tại bên cạnh, cái này nếu là thu, hơn phân nửa nữ nhân này trở về lại được ăn dấm." "Ha ha ha ha, ngu quy vãn nha đầu kia." Tạ Đạo Thành lặng âm thanh cười to, trêu ghẹo nói, "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng sợ vợ một ngày a." Diệp Thời An cô vợ trẻ bên trong, có thể được xưng là giáo chủ, cũng chỉ có ngu quy vãn, một đoán chính là nàng. Diệp Thời An sẽ sợ nàng, cũng là có thể thông cảm được. Dù sao ngu đại giáo chủ là ba bên đặt thành chung nhận thức, tuyển nàng đến bảo hộ Diệp Thời An an toàn. "Cái này còn không phải cùng ngài học thôi." Diệp Thời An trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói, "Muốn nói sợ vợ, hắn Diệp Thời An có thể không sánh bằng nhà mình lão cứu, vậy cũng là di truyền một loại đi. Tiểu tử thối, cũng dám cầm lão cứu chơi bừa." Tạ Đạo Thành cười mắng, "Đây không phải lời nói thật thôi." Diệp Thời An buông tay, nói ra, "Muốn chúng ta tung hoành giang nam tại đại nhà giàu nhất, không sợ trời không sợ đất, liền sợ ta mợ." Trêu ghẹo về trêu ghẹo, nhưng Diệp Thời An tâm lý rõ ràng, nhà mình lão cứu không phải sợ nhà, hắn là yêu cực kỳ mợ. Dù sao một cái thế gia đại tộc tiểu thư, có thể từ bỏ thân phận, cùng hắn cùng chung hoạn nạn, sống qua gian khổ nhất thời gian, Tạ Đạo Thành làm sao có thể không động dung đâu. Thiên kim dễ kiếm, hiền thê khó cầu. Bởi vì cái gọi là hiền thê dịu ta thanh vân trí, ta từ mang theo vợ bình thanh vân. Đó là sợ thôi. Tạ Đạo Thành cười nói, gọi là tương kính như tân, cử án tề mi. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đối với. Diệp Thời An phụ hòa nói. Tạ Đạo Thành vỗ vỗ Diệp Thời An bả vai, mở miệng nói, lâu như vậy không thấy, hai nhà chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện cũ. Diệp Thời An gật gật đầu, tốt. Không chỉ có Tạ Đạo Thành có rất nhiều lời muốn theo hắn nói, Diệp Thời An cũng có rất nhiều lời muốn theo lão Cưu nói. Mà lại Diệp Thời An trong lòng biết, lão Cưu đến Tây Xuyên mục đích tuyệt sẽ không đơn giản. Chương 354, đừng tìm lấy cớ, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Chương 354, đừng tìm lấy cớ, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Ích Châu thành đông, một chỗ quầy đồ nướng. Khách quan, Xuyến Nhi dâng đủ, xin mời chậm dùng. Quầy đồ nướng lao bản bên trên xong Diệp Thời An điểm tất cả sâu nướng đằng sau, không có dừng lại lâu, liền quay người rời đi. Ai có thể nghĩ tới đường đường đại chu bài thứ nhất giàu, Giang Nam Tạ gia gia chủ Tạ Đạo Thành sẽ bị lừa gạt đến một chỗ thường thường không có gì lạ quầy đồ nướng đâu. Loại sự tình này cũng chỉ có Chân Bắc Vương Thế Tử, bảo bối của hắn lớn cháu trai Diệp Thời An có thể làm được. Diệp Thời An cầm lấy một bầu rượu hầm, trước thay Tạ Đạo Thành cùng mình rót đầy, vương chén lên nói ra, đến, lão cứu, ta trước kính ngươi một chén. Đây là làm vạn bối vốn có lễ tiết, nhất là lão cứu hay là thương yêu nhất trưởng bối một chồng, xứng đáng Diệp Thời An mời rượu. Tốt, cùng uống. Tạ Đạo Thành bưng chén lên, cười nói, giang hồ lịch luyện 3 năm, trước kia bất cần đời thiếu niên, cũng biến thành hữu lễ hữu tiết bắt đầu hiểu chuyện đi lên, Tạ Đạo Thành rất cảm thấy vui mừng. Ngay tại hai người sắp chạm cốc thời điểm, Vân Kỳ nắm lên bầu rượu kia, cũng cho chính mình đầy một bát, vội vàng nói, ta cũng tới, ta cũng tới. Ba người bắt rượu đụng nhau, Diệp Thời An cùng Tạ Đạo Thành uống một hơi cạn sạch. Có thể duy trì có Vân Kỳ, Dĩ Vang không say rượu, đống nhiên uống một hớp lớn, bị sặc liên thanh ho khan, khục. Khu cụ thật hay. Diệp Thời An nhìn xem Vân Kỳ cái kia tay đến le lưỡi bộ dáng, cười nói, ha 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 ha, nguyên lai nhà ta Mây Đại Tiên Tử là uống không được rượu nha. Ngoài miệng chế giễu thì chế giễu, Diệp Thời An hay là chuyển đến Vân Kỳ bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, giúp nàng làm dịu triệu chứng. Không cho phép nói ta. Vân Kỳ đem rượu bắt buông xuống, quên miệng nói. Nàng chỉ là gặp Diệp Thời An cùng lão cứu đều uống xong, chính mình cũng nghĩ đuổi theo, nhưng là chung quy là đánh giá cao chính mình, vị rượu này cay đến quá sức, tiết hầu đến bây giờ đều là nóng bỏng. Tiên tử. Nghe được Diệp Thời An đối với Vân Kỳ xưng hô, Tạ Đạo Thành tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hỏi, Vân Kỳ nha đầu không phải là Nga Mi Sơn. Hắn nhớ ký Diệp Hàn Chu biết được thông khí tin tức, tên kia giống như tại Nga Mi Sơn cùng cái kia thần minh làm một cọc giao dịch, cho Diệp Thời An đổi lấy một cọc hôn sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước mắt cô nương. Tạ Đạo Thành luôn cảm thấy cái này gọi Vân Kỳ cô nương, tuổi như vậy có phải hay không mạnh đến mức có chút quá phận chút, kết quả đúng là tiên nhân. Như vậy lời giải thích, ngược lại là hợp lý nhiều lắm, khó trách có thể đem dưới tay hắn kim một thủy hỏa thổ khí thế áp chế. Chính là, Diệp Thời An méo méo Vân Kỳ mặt, cười tán dương, rất tốt một cô nương, ngốc thật đáng yêu. Lần đầu gặp mặt lúc, Vân Kỳ lúc đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lừa gạt Diệp Thời An lập bên dưới cái kia đồng mệnh sinh tử cơ thể, hắn cảm thấy đó là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Diệp Thời An mới rõ ràng, đây chính là một cái tâm tư đơn thuần cô nương ngốc, vậy coi như kế hơn phân nửa là hắn quỷ chết lao cha Diệp Thiên Sư, sớm an bài tốt để Vân Kỳ xử như vậy. Không phải vậy lấy Vân Kỳ trí thông minh, làm sao có thể thiết kế đến như vậy một vòng trừ một vòng. Ai chơn váng, ta có thể thông minh. Vân Kỳ hờn dỗi một câu, đối với Tạ Đạo Thành giải thích nói, lão cứu, ngài cũng đừng nghe Diệp Thời An hồ siêu. Tốt tốt tốt, không nghe không nghe. Tạ Đạo Thành cười phụ hòa nói. Tạ Đạo Thành cảm thấy Diệp Hàn Chu người này mặc dù tâm tư thâm trầm, không dễ thân cận, nhưng là tuyển người ánh mắt hay là rất tốt, dạng này một cái tu vi cao cường tầm tư đơn thuần cô nương, đặt ở Diệp Thời An bên cạnh vừa đúng. Mặc dù hai người cãi nhau, nhưng Tạ Đạo Thành nhìn ra được, Vân Kỳ trong mắt chỉ có Diệp Thời An. Tạ Đạo Thành cầm lấy một chuỗi thịt bò nướng nhâm nhi thưởng thức, đột nhiên nói ra, "Tiểu An, ngươi bao lâu không gặp mẹ ngươi? Có 3 năm đi ta từ U Yến Nam bên dưới ra châu sau, liền không có trở về nhà." Diệp Thời An lược làm trầm tư sau, nói ra, "Từ khi 3 năm trước đây, tại lao ra tử tính toán an bài xuống, rời nhà trốn đi sau, hắn liền không có trở lại U Yến cùng Giang Nam." Cũng chính là tại một năm trước, Diệp Thời An tại lần lượt thời khắc sinh tử, sờ soạn lần mò, tâm trí thành thục, mới lý giải đến lao ra tử dụng tâm lương khổ, cũng cam tâm tình nguyện là Trấn Bắc Vương phủ lấy thân vào cuộc. Diệp Thời An cũng rất muốn mẹ ruột của hắn, nhưng là hiện tại người trong thiên hạ ánh mắt đều ở trên người hắn, hắn căn bản không có khả năng tùy tiện tiến đến Giang Nam. Hắn nhất định phải thay lão gia tử hấp dẫn lấy miếu đường chư công, thế gia đại tộc, thế lực khắp nơi ánh mắt, lấy trợ lao gia tử đem Liêu Đồng Chi địa triệt để chiếm đoạt tiêu hóa. Làm Trấn Bắc Vương phủ lại không đến từ Trường An cản trở, để ngày sau tiến về Trường An, dùng tuyệt đối thực lực cùng thế lực tiếp về hắn bảo muội Diệp Thời Ninh. Đúng vậy a, mẹ ngươi thế nhưng là muốn nhớ ngươi gấp, cho nên nắm ta mang cho ngươi cái nói. Tạ Đạo Thành nói ra. Tạ Đạo Thành cùng Tạ Phù Diêu rõ ràng lao ra tử mưu đồ, cho nên 3 năm này vì đại cục vẫn cô nén lấy đối với Diệp Thời An tưởng niệm. Thẳng đến vài ngày trước đạt được lao ra tử binh nuốt Bắc Kim tin tức, trong lòng biết thời cơ chín muồi, là cho nên ngựa không dừng vó đến đây Tây Xuyên. Ngài phân phó. Diệp Thời An cung kính nói ra. Mẹ ngươi chính là lệnh cưỡng chế ngươi, năm nay lúc sau Tết nhất định phải mang theo con dâu của nàng bọn họ về Giang Nam ăn Tết. Tạ Đạo Thành lạnh nhạt nói. Cái này không chỉ có là Tạ Phù Diêu yêu cầu, cũng là Tạ Đạo Thành cùng phu nhân chờ mong, bọn hắn cũng muốn gặp Diệp Thời An cùng hắn cô vợ trẻ bọn họ. "Tốt ta còn chưa có đi sang Sông Nam." Nguyên bản ở một bên yên lặng ăn cái gì Vân Kỳ, nghe nói như thế, lúc này vui vẻ ra mặt, gieo hò đạo. Nàng từ Nga Mi Sơn sau khi ra ngoài, vẫn tại Tây Xuyên chơi, còn không có đi qua Giang Nam, nàng đã sớm nghe nói Giang Nam như thơ như họa, sơn minh thủy tú, chính là đất lành, khẳng định chơi rất vui. Nhất là lão cứu nhà bọn hắn còn tại bên kia, khẳng định sẽ ăn ngon uống sướng chiêu đãi nàng. Vân Kỳ điểm chú ý tại đi Giang Nam chơi bên trên, mà Diệp Thời An đang nghe con dâu bọn họ bốn chữ thời điểm, liền nghe ra không thích hợp. "A, mẹ ta không phải là muốn Diệp Thời An nhìn qua Tạ Đạo Thành con mắt, thăm dò tính mà hỏi thăm. Mẹ của hắn Tạ Phù Diêu là dạng gì, Diệp Thời An thế nhưng là rất rõ ràng, để các nàng cùng một chỗ dẫn đi, hơn phân nửa chính là muôn ông cháu." "A cái gì a, ngươi cũng trưởng thành." Gặp Diệp Thời An lĩnh hội tới ý tứ, Tạ Đạo Thành cũng không còn che lấp, nói thẳng, "Nhà khác tiểu tử, tại ngươi cái tuổi này, hai tử đều có thể đi ra ngoài đánh rượu. Cái này thật không phải cậu hai người sốt ruột, tại Đại Chu một đại gia tộc, chú trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa, nhất là Diệp Thời An còn thần kiêm Diệp Tạ hai nhà huyết mạch, hơn nữa còn là Diệp gia đời thứ ba dòng độc đinh. Thân này làm trưởng bối có thể không nóng nảy thôi." Đương nhiên, liên quan tới mộ Nam Dữu có thai sự tình, Diệp Lạc Trần phong tỏa tất cả tin tức, ngay cả Tạ gia đô chưa từng cáo chi. Đây không phải đối với Tạ gia không tín nhiệm, mà là từ đối với Trường An những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực phòng bị, thậm chí ngay cả Diệp Thời An cũng không từng cáo chi. Dù sao mộ Nam Dữu trong bụng chính là Diệp gia đời thứ tư trưởng tử có thể là trưởng nữ, chính là quan trọng nhất, tuyệt không có khả năng bỏ bê lời biếng, phớt lờ. Diệp Thời An ho nhẹ một tiếng, ý đồ dãy rủa, nói ra, cái này có phải hay không quá gấp chút. Hắn mới vẫn chưa tới 20 tuổi, còn đặc biệt tuổi trẻ, căn bản cũng không muốn sớm như vậy bị hài tử trói buộc. Còn gấp, ngươi cho rằng mẹ ngươi, cha ngươi, tổ phụ ngươi, tại sao lại vì ngươi an bài nhiều như vậy hôn ước? Tạ Đạo Thành dựng râu trừng mắt, nói ra, vậy cũng không chính là vì, tại ngươi thế hệ này hương hỏa cường thịnh, gia tộc phồn vinh. Diệp Thời An khổ cái mặt, mắt nhìn ở một bên cười ngây ngô Vân Kỳ, mở miệng nói, loại sự tình này cũng không gấp được, đúng không? Diệp Thời An trong lòng mình kháng cự là một mặt, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn cùng các nữ nhân tu vi chênh lệch quá lớn, hoặc là hắn so với các nàng mạnh quá nhiều, hoặc là liền cùng Ngô Quy Vãn cùng Vân Kỳ một dạng, tu vi của các nàng mạnh hơn hắn quá nhiều. Diệp Thời An cũng là hữu tâm vô lực nha, dù sao không phải mỗi người đều cùng Lý Tử Vi một dạng, có cung đình bí dược, còn có đại khí vận bản thân, có thể tùy tiện đánh vỡ hạn chế kia. Đúng nga, còn có Lý Tử Vi. Diệp Thời An nghĩ đến đây, đột nhiên ý thức được còn có một cái Lý Tử Vi, hắn xoắn xuýt một chút, hay là không có đem liên quan tới sự tình của nàng nói cho Tạ Đạo Thành. Dù sao nữ đế bệ hạ thân phận quá mức đặc thù, đừng tìm lấy cớ, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Tạ Đạo Thành lười nhác nói nhảm, muốn Diệp Thời An cho cái lời chắc chắn, nói ra, ta xong trở về cho ngươi mẹ một cái trả lời chắc chắn. Chương 355, Tây Xuyên Ti gia thập chi thất bát sản nghiệp. Chương 355, Tây Xuyên Ti gia thập chi thất bát sản nghiệp. Sợ Diệp Thời An lại tìm lấy cớ chối từ, Tạ Đạo Thành trực tiếp đem Tạ Phù Diêu rời đi ra. Diệp Thời An thở dài, không thể làm gì khác hơn nói ra, đáp ứng, lão cứu ngài đều mở miệng, mẹ ta cũng lên tiếng, ta còn có thể phản đối phải không? Một cái là hắn thân lão cứu, một cái là mẹ hắn, đều là một lòng vì hắn tốt, Diệp Thời An năng ngỗ nghịch thôi. Chỉ có thể thuận bọn hắn ý từ đến, dỗ dành bọn hắn vui vẻ, dù sao khoảng cách ăn Tết còn có 8 tháng, cũng không nóng nảy. Cái này đúng rồi, ha 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 ha. Tạ Đạo Thành vỗ Diệp Thời An bả vai, thỏa mãn cười nói, hảo hảo thêm chút sức, tranh thủ sang năm để cho ngươi mẹ ôm vào đại tốt tử. Lý Tử Vi cái kia sang năm cũng có cái đại tốt tử, cũng không biết lao nương có nguyện ý hay không ôm Diệp Thời An trong lòng ngán thầm. Kỳ thật cũng không phải Tạ Phù Diêu có nguyện ý hay không, mà là có thể hay không ôm đến vấn đề, đó là nữ đế thân tử, đại chu tương lai người thừa kế, tất nhiên là quan trọng nhất. Ta hết sức. Diệp Thời An từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này đến, khổ sở nói. Nói, Diệp Thời An cầm lấy một chuôi thần nướng, đưa cho Tạ Đạo Thành, nghiêm mặt hỏi, lão cứu, ngươi cái này cố ý từ Giang Nam đến một chuyến, cũng không chỉ là vì một cái hội đấu ra à. Đừng nhìn lão cứu cả ngày vui vui mừng mừng ha ha, liền thích hoa bạc, nhưng Tạ gia còn có nhiều như vậy sản nghiệp cần hắn quản lý xem qua, căn bản cũng không có thể vì ngần ấy mà sự tình, cố ý đi một chuyến. Cho nên Tạ Đạo Thành đến Tây Xuyên tìm hắn Diệp Thời An, hẳn là còn có mặt khác chuyện trọng yếu. Đấu giá hội kia chính là tiêu khiển, hình cái vui cười. Tạ Đạo Thành gật đầu, cười nói, chủ yếu là đến cấp ngươi tặng đồ. Tặng đồ? Diệp Thời An nghi ngờ nói, bảo bối gì, còn cần ngài thật xa tự mình đến đưa một chuyến nha. Tạ Đạo Thành thần bí cười khó lường, vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng nói, dừng giả, đem ta chuẩn bị xong đồ vật, đưa cho Tiểu An. Lâm Tống gật đầu, đem trước đó chuẩn bị xong sổ, đưa tới Diệp Thời An trong tay. Diệp Thời An tiếp nhận sổ kia, thiện tay mở ra, hỏi, đây đều là cái gì nha? Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện không giống bình thường, khó hiểu nói, khế đất. Cái này tựa như là mục lục. Diệp Thời An muốn cho là cái gì cửa hàng khế đất, kết quả nhìn kỹ, căn bản không phải khế đất, mà là khế đất mục lục. Đúng a, đây đều là đã mua cho ngươi tốt, chỉnh lý thành sách, có người chuyên thay người quản lý. Tạ Đạo Thành nói ra. Sau đó bắt đầu thuộc như lòng bàn tay, giảng giải, có tiền trang, khách sạn, hang cầm đồ, tiệm bán đồ cổ, tiểu lâu, thuyền hoa, còn có đất trống cái gì. Đủ loại, đều là cái gì cần có đều có, bất quá cụ thể bao nhiêu ta không có đếm kỹ, một cái loại hình ít nhất có mười mấy nhà đi. Diệp Thời An trợn tròn mắt, không phải sợ hai thán phục Vu lão cậu vùng tiền như rác, mà là không hiểu lão cứu đột nhiên cho mình đưa đám đồ chơi này, hỏi, không phải, lão cứu ngươi cho ta những thứ này làm gì? Ta cũng không hao phí bao nhiêu bạc nha. Liên trước kia Tạ Đạo Thành tặng tòa kia tiền trang, Diệp Thời An đều rất ít đi dùng, hiện tại lão cứu một mạch lấp nhiều như vậy, hắn cũng không biết lấy ra có làm được cái gì. Khi bạc nhiều đến một loại trình độ sau, chính là một cái thuần túy con số, thậm chí lại nhiều cũng không có cảm giác gì. Cho ngươi liền thu, rời nhà đi ra ngoài chắc chắn sẽ có cần thời điểm, lo trước khỏi họa. Tạ Đạo Thành lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí, nói ra. Gặp lão cứu quyết tuyệt như vậy, Diệp Thời An cũng không tốt phần hắn hảo ý, mở miệng nói, đi, vậy ta liền không khách khí, tạ ơn lão cứu. Dù sao cũng có người chuyên quản lý, không cần đến Diệp Thời An quan tâm, vừa vặn sau khi trở về, đều ném cho Từ Thanh Thu, để nàng để ý tới lấy những vật này, này mới đúng mà. Tạ Đạo Thành thỏa mãn gật gật đầu, lại đối Lâm Tống vẫy tay, nói ra, dừng, giả, đem phủ diêu chuẩn bị lấy tới. Còn có. Diệp Thời An kinh ngạc nói, lão cứu, các ngươi là chuẩn bị bao nhiêu nha? Diệp Thời An là có chút dở khóc dở cười, mẹ hắn cùng lão cứu là có bao nhiêu sợ mình tại bên ngoài thụ ủy khuất nha, hung hăng, khố khố tắc sản nghiệp, liền sợ hắn bạc không đủ xài. Mới vừa rồi là ta đưa cho ngươi, hiện tại đây là mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi. Tạ Đạo Thành giải thích nói, vụ ý cũng rất rõ ràng, hắn cùng Tạ Phủ Diêu tất cả chuẩn bị một phần, là hai phần khác biệt tâm ý. Diệp Thời An tiếp nhận Lâm Tống lại một lần nữa đưa tới sổ, mở ra hỏi, đây cũng là cái gì cùng cái gì nha? Muốn nói bên trên một phần sổ, Diệp Thời An mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn có thể xem hiểu một chút, nhưng cái này hắn liền hoàn toàn không thấy được, quá mức chuyên nghiệp tính. Tây Xuyên Ti gia thập chi thất bát sản nghiệp lão cứu Phong Khinh Vân đạm nói, ân. Diệp Thời An tràn đầy nghi hoặc, cho là mình nghe lầm, hướng Tạ Đạo Thành ném kiểm chứng ánh mắt. Ngươi không nghe lầm, chính là ngươi nghĩ cái kia Tư gia. Tạ Đạo Thành háng giọng một cái, nói ra, ngươi cùng Tư gia sự tình, lão hùng sau khi trở về đều báo cáo. Tạ Đạo Thành mặc dù là vẫn như cũ là ý cười đầy mặt, hòa hợp êm thấm, nhưng Diệp Thời An cảm thụ được đi ra, lão cứu trong giọng nói rất là không vui, là đối với Tư gia. Mẹ ngươi cái nào thấy con trai mình thụ khi dễ, sao có thể cho phép cái kia Ti Diêu ỷ vào Tư gia thế, làm mưa làm gió nhà. Tạ Đạo Thành tiếp tục nói, dứt khoát liền đều mua lại, để ngươi có thể hảo hảo khống chế cô nương kia. Tạ Phù Diêu hành vi chuẩn tắc rất đơn giản, chỉ cho con của ta khi dễ người khác, tuyệt không cho phép có ai dám đối với nàng nhi tử được đả lần tới, vô luận là ai đều không được. Các ngươi đây là mua hay là đoạt nha? Diệp Thời An trừng mắt nhìn, cười hỏi. Diệp Thời An đối với Tư gia không có gì đồng tình, đây đều là bọn hắn nên được. Nhưng Diệp Thời An có thể khẳng định, mẹ của hắn nhất định là dùng lôi đình thủ đoạn, đem Tư gia 7-8 phần 10 sản nghiệp đoạt lấy, cho bọn hắn lưu lại chút không ra sao ăn cơm thừa rượu cạn, lấy đó trừng trị. Đều như thế, hay là xem ở ngươi ngủ con gái người ta phân thượng, cho bọn hắn lưu lại 2-3 thành. Tạ Đạo Thành hời hợt nói ra. Nếu không phải là Cố Niệm Ti Diêu cùng Diệp Thời An phát sinh quan hệ, cái kia Tư gia trên dưới tất cả mọi người đều sẽ bị Tạ Phù Diêu toàn bộ đuổi ra khỏi cửa, tiến đến Thụy Đại Nhai. Diệp Thời An giơ ngón tay cái lên, cười nói, còn phải là lão cứu cùng lão đường, vừa ra tay chính là đại thủ bút. Đều là chính mình chí thân tâm ý, Diệp Thời An cũng liền không có ở chối từ, lấy ra không gian lệnh bài đem cái này 2 quyển sổ cất kỹ. Người đứa nhỏ này, ở bên ngoài được thật tốt chiếu cố chính mình, không phải vậy mẹ ngươi sẽ đau lòng. Tạ Đạo Thành đưa tay, vỗ vỗ Diệp Thời An bả vai, lộng dung nói, ngươi một cái, muội muội của ngươi một cái, ai? Tạ Đạo Thành thở dài một hơi, đây là sinh ra ở bọn hắn gia tộc dạng này, không thể tránh khỏi sự tình, không thể không đi đối mặt. Lão Cửu yên tâm, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân đi Trường An, đem Thời Đình tiếp trở về. Diệp Thời An hứa hẹn đạo. Tiếp về Diệp Thời Đình, đây là hắn Diệp Thời An chuyện ắt phải làm, cũng liền tại không lâu sau đó tương lai. Đợi lão gia tử bên kia thời cơ chín muồi, chờ hắn thực lực đủ để nghiền ép Trường An chư vị, tự nhiên sẽ thân phó Trường An, tiếp Diệp Thời Đình về nhà. Tốt, có chí khí. Tạ Đạo Thành đứng dậy, nói ra, nên lời nhắn nhủ sự tình, cũng đều bằng giao, ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Diệp Thời An hỏi, lão cứu ngài không tại Tây Xuyên Đa lưu lại mấy ngày, nên làm sự tình đều xong xuôi, ta cũng nên trở về. Tạ Đạo Thành nói ra, chuẩn bị kêu gọi Lâm Tống muốn đi. Đột nhiên ở giữa, Tạ Đạo Thành nhớ tới một sự kiện, chờ chút, tiểu tử thúi, tới. Nói, Tạ Đạo Thành liền đem Diệp Thời An lạp đến một bên. Thế nào? Diệp Thời An nghi ngờ nói, cái này khiến cho thần thần bí bí. Diệp Thời An nhìn thấy lão cứu cái này cử động cổ quái, lòng sinh điểm khả nghi, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Tiểu tử ngươi tiến độ này không được a, nha đầu kia đều vẫn là xử nữ. Tạ Đạo Thành hạ giọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão cứu ngươi ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Diệp Thời An kinh ngạc nói, hắn biết được chính mình lão cứu là lão giang hồ, nhưng không nghĩ tới ánh mắt có thể độc đến nước này, Liên Vân Kỳ vẫn còn tấm thân xử nữ, thế mà đều có thể nhìn ra, thật sự là không thể không bội phục nha. Chuyện nào có đáng gì? Tạ Đạo Thành cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nhét vào Diệp Thời An trong tay, cười nói, cho ngươi một tốt bà bối. Diệp Thời An nuốt ve trong tay cái bình, hỏi, đây là thứ đồ chơi gì nha? Tạ Đạo Thành liếc mắt hướng bọn họ bên kia ngắm nhìn Vân Kỳ, dùng miệng ngữ nói ra, xuân dược, chúc ngươi sớm ngày cầm xuống. Diệp Thời An giật giật khoe miệng, nhìn trước mắt cái này giả mà không kính lão cứu, ngươi cái này, đi, đừng tiến nữa. Tạ Đạo Thành kêu gọi Lâm Tống, đi ra ngoài, lúc sau tết nhớ kỹ sớm đi về nhà, chúng ta tại Kim Lăng chờ ngươi. Tốt. Diệp Thời An gật gật đầu, đáp. Hắn cũng hoàn toàn chính xác nên trở về đi xem một chút mẫu thân. Tại Tạ Đạo Thành sau khi đi, Vân Kỳ tiến tới góc mặt, tò mò hỏi, Diệp Thời An, hai người các ngươi vừa mới tại cái kia thần thần bí bí nói cái gì nha? Chương 356, Trung Đô Thành. Đó đã là lịch sử chương 356, Trung Đô Thành. đó đã là lịch sử khi thời gian kim đồng hồ trở về kích thích, lúc chạm vạng tối phân, Diệp Thời An mang theo Vân Kỳ tiến về Bồ Ngọc Hiên cùng một thời gian. Liêu Đông, Phục Tiên thành đầu. Tại trấn Bắc Vương công hám Trung Đô thành, triệt để đem nắm giữ sau, Hoàn Nhan Tuyết Đế tại Tạ Tất ứng hộ tống bên dưới, xa cách lâu ngày một lần nữa về tới chính mình đã từng sinh hoạt hơn 20 năm cố thổ. Cái này nói là hộ tống, kỳ thật cũng cùng áp giải không có gì khác biệt, chỉ bất quá từ trên bản chất tới nói, kết quả cũng giống nhau, sẽ không bởi vì Hoàn Nhan Tuyết Đế ý chí mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tiêu tiêu xa cây rừng thưa bên ngoài, một nửa xuân sơn mang trời chiều. Không nghĩ tới cuối cùng, ta Hoàn Nhan Tuyết Đế sẽ lấy phương thức như vậy, quay về Trung Đô thành. Hoàn Nhan Tuyết Đế nhìn qua trong giấc mộng kia vô số lần nhớ lại trời chiều, cảm thán nói, chung quy là người tính không bằng trời tính a. Một năm trước, cũng là tại thành này đầu, khi đó Hoàn Nhan Tuyết Đế là bực nào hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, khí thôn bạn dặm như hổ. Có thể thời gian cũng bất quá mới qua ngắn ngủi một năm, ngày xưa cái kia quản lý Trung Bắc Kim quân chính, không ai bị nổi giám quốc trưởng công chúa, bây giờ đã gần hồ khôi lỗi giống như trấn Bắc Vương thế tử phi, hoặc là nói là tù nhân cũng không tuân qua. Trung Đô thành, đó đã là lịch sử. Tạ Tất ứng đi ra phía trước, cùng Hoàn Nhan Tuyết Đế đứng song vai, đưa tay dự báo, cười nói, hiện tại người ta dưới chân tòa thành này, tên là Phụ Tiên, trấn Bắc Vương Phụ Tiên thành. Tại Diệp Lạc Trần đánh hạ Trung Đô thành, triệt để kết thúc Hoàn Nhan nhà đối với Liêu Đông thống trị thời điểm, hắn liền đem cái này nguyên bản Bắc Kim Vương thành trung đều, đổi tên là Phụ Tiên. Phụ Tiên hai chữ là ý gì, đã là không cần nói cũng biết. Phụ Tiên thừa vận. Nhất là Tạ Tất ứng còn cố ý nhấn mạnh, đây là trấn Bắc Vương Phụ Tiên thành, càng là lại ám chỉ Hoàn Nhan Tuyết Đế, để nàng nhận rõ hiện thực. Phụ Tiên, thắng làm đua thua làm giặc, cái tên này xác thực nên Diệp Lạc Trần lấy, hắn cũng gánh chịu nổi. Ha 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 ha. Hoàn Nhan Tuyết Đế cái kia trải qua thế sự biến thiên, luôn luôn kiên nghị trên gương mặt xinh đẹp, lần thứ nhất xuất hiện tại ưu thương chi sắc. Có lẽ là bởi vì thân phận bị ép chuyển biến, cũng có lẽ là bởi vì vật đổi sao rời, nàng vô lực hồi thiên, ngăn không được cái này quần quật đại thế. Hoàn Nhan Tuyết Đế lắc đầu, tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như máu trời chiều, đắng chát cười nói, ta Bắc Kim cố thổ trời chiều, hay là như vậy đỏ thắm đan đồng, đáng tiếc đã là cảnh còn người mất. Liêu Đông hay là cái kia Liêu Đông, Phụ Thiên Thành hay là cái kia Phụ Thiên Thành, thế nhưng là ngồi tại trên vương tọa, cũng không tiếp tục là nàng Hoàn Nhan nhà tộc nhân. Bây giờ nàng Hoàn Nhan nhà không chỉ có đã mất đi vương quyền, càng là đã mất đi đối với mình sinh mệnh khống chế. Nàng Hoàn Nhan Tuyết Đế, nàng Hoàn Nhan nhà hết thảy, tất cả quyền sinh sát đều là giữ trấn Bắc Vương Diệp Lạc Trần một người chi thủ. Tạ Tất ứng cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói, thế tử phi không cần thần thương, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này đều có thể ở tại nơi này Phụ Thiên Thành, ở tại ngươi giám quốc trưởng phủ công chúa. Tạ Tất ứng ý trong lời nói, biểu đạt địa cực nó sáng tỏ, mặc kệ ngươi Hoàn Nhan Tuyết Đế có nguyện ý hay không, ngươi cũng được tại cái này Phụ Thiên Thành. Ngươi cái này đã từng cố thổ, hiện tại là của ngươi lao tù, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, an độ quãng đời còn lại. Hoàn Nhan Tuyết Đế là người thông minh, há lại sẽ nghe không ra Tạ Tất ứng ám chỉ, cười lạnh phản trào phúng, ta còn có tuyển thôi. Ta có thể ở lại cái nào, không đều được nhìn trấn Bắc Vương ý tứ thôi. Kỳ thật không cần cảm ơn Tất ứng nhắc nhở, Hoàn Nhan Tuyết Đế đối với mình tình cảnh vô cùng rõ ràng, lấy tên đẹp là trấn Bắc Vương thế tử phi, bất quá là nhất giai bên dưới tù thôi. Diệp Lạc Trần hiện tại không giết nàng, chỉ là bởi vì còn cần nàng đại kỳ này, đến thu phục Liêu Đông đại địa dân tâm. Nói như vậy cũng không sai, thế tử phi nghe trấn Bắc Vương, cũng là nên một phận. Tạ Tất ứng mặt không đổi sắc phản kích đạo. Thế tử phi cùng nên một phận, cắn chữ cực nặng, chính là rõ ràng nói cho Hoàn Nhan Tuyết Đế, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, chính là nói rõ vị trí của mình, còn có thể rơi cái kẻ đầu cơ thế tử phi bị phận, không phải vậy. Hoàn Nhan Tuyết Đế lạnh lùng liếc mắt thái độ cường ngạnh Tạ Tất ứng, cắn răng nói, Tạ Tất ứng, ngươi bây giờ là ngay cả chàng cũng không nguyện ý giả bộ, thật sao? Mới đầu Hoàn Nhan Tuyết Đế mới vừa vào trấn Bắc Vương phủ thời điểm, từ trên xuống dưới đều là đối với nàng hảo luôn đối đãi, bởi vì lúc kia còn cần đến nàng. Hiện tại ngay cả sau cùng Phụ Thiên Thành đều đã nhưng đánh hạ, Tạ Tất ứng tự nhiên là triệt để xé toang nguy trang, một cái giá trị giảm mạnh vòng quốc công chúa, có tư cách gì đáng giá lên hắn trấn Bắc Vương phủ thủ tịch mưu sĩ nhìn thẳng đối đãi. Tình người ấm lạnh không gì hơn cái này. Thế tử phi, người ta đều là người biết chuyện, làm sao cần cố lộng miền hư đâu. Tạ Tất ứng cười khẩy, đối với Hoàn Nhan Tuyết Đế làm một cái tiến lên thủ thế, mở miệng nói, xin mời thế tử phi rời bước tiến lên. Nói đi, Tạ Tất ứng không có chờ Hoàn Nhan Tuyết Đế phản ứng, liền chính mình đi trước đến đầu tường bên cạnh tường thành, ý vị thâm trường trong mắt nhìn xem trước đó cho Hoàn Nhan Tuyết Đế chuẩn bị xong kinh hỉ. Ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Hoàn Nhan Tuyết Đế nhìn xem Tạ Tất ứng cái kia không giống bình thường cử động, lòng sinh cảnh giới, cảnh giác nói, tiếp xúc lâu như vậy, Tạ Tất ứng người này, Hoàn Nhan Tuyết Đế hiểu rất rõ, bụng dạ cực sâu, tâm tư độc ác, đối với địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn, lanh huyết vô tình, tuyệt sẽ không lưu một tia cơ hội thở dốc. Tạ Tất ứng tựa ở trên tường thành, đánh giá một mặt cẩn thận Hoàn Nhan Tuyết Đế, tùy tính nói bất quá là muốn mời thế tử phi, nhìn một chút trò hay thôi, tại sao có thể có mánh khóe đâu? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn chơi thứ gì? Hoàn Nhan Tuyết Đế nói ra, dậm chân tiến lên. Đối với Tạ Tất ứng lời nói, Hoàn Nhan Tuyết Đế là một chữ đều không tin, nhưng là nàng rất ngạc nhiên, cái này áo trắng quốc sĩ lúc này lại có thể chơi hoa gì đến? Khi Hoàn Nhan Tuyết Đế đi đến bên tường thành, trong mắt nhìn về phía thời điểm, trợn tròn mắt, trong miệng thì thảo, đây là bọn hắn làm sao lại? Dưới thành là lấy ngàn mà tính Bắc Kim quý tộc, đều không ngoại lệ đều bị buộc chặt lấy, mà tại chung quanh bọn hắn đứng đầy cầm trong tay đại đao binh sĩ. Đao kia là đao phủ đại đao. Hoàn Nhan Tuyết Đế có thể nhanh như vậy nhận ra những người này là nàng Bắc Kim quý tộc, hay là nhờ vào cách gần nhất một đám người kia, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ nữ chân đỉnh cấp quý tộc, có một nhan tộc nhân, về đặc biệt tộc nhân, đa toàn tộc người, sẽ lan tộc nhân. Tạ Tất Ứng, ngươi muốn làm gì? Hoàn Nhan Tuyết Tế bỗng nhiên quay đầu, chất vấn Tạ Tất Ứng đạo. Nhưng là Tạ Tất Ứng muốn làm thứ gì, kỳ thật hắn không nói, Hoàn Nhan Tuyết Tế cũng đoán được 7-8 phần. Ha 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 ha, thế tử phi an tâm chớ đội. Tạ Tất Ứng không chút hoang mang, đưa tay chỉ hướng Tả Hữu, ra hiệu Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn lại, mở miệng nói, xin mời nhìn nhìn lại Tả Hữu. Vừa rồi Hoàn Nhan Tuyết Tế lực chú ý đều tại những này bị trói quý tộc thân cũ bên trên, căn bản chưa kịp đi xem Tả Hữu chính là cái gì, trải qua Tạ Tất Ứng nhắc nhở, nàng mới ngẩng đầu nhìn lại. Nhiều như vậy bách tính, chẳng lẽ đến hàng vạn mà tính bách tính đập vào mắt thời điểm, một cái làm cho lưng phát lạnh suy nghĩ tại Hoàn Nhan Tuyết Tế hiện lên trong đầu mà ra, cắn răng mắng, Tạ Tất Ứng ngươi tốt xấu độc tâm à? Tạ Tất Ứng muốn làm cái gì đã là chuyện rõ rành rành, hắn phải dùng dưới thành những quý tộc này máu đến thu phục Phụng Thiên thành nữ chân bách tính dân tâm, đồng thời cũng là muốn nhờ vào đó đến chấn nhiếp nàng Hoàn Nhan Tuyết Tế. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tạ Mộ bất quá là muốn thay Phụng Thiên thành bách tính lấy một cái công đạo, trả lại bọn họ một cái thái bình thôi. Tạ Tất Ứng cao giọng cười to, nghiêm trang mở miệng nói, lời này dối trá trình độ, đừng nói Hoàn Nhan Tuyết Tế không tin, ngay cả Tạ Tất Ứng chính mình cũng không tin. Bất quá không quan trọng, nói nội dung không trọng yếu, cuối cùng đạt tới kết quả mới là trọng yếu nhất. Hoàn Nhan Tuyết Tế một chút khám phá Tạ Tất Ứng mục đích, trực tiếp vạch trần nói đến như vậy đường hoàng, đến cùng là vì bách tính, vẫn là vì bức ta đi vào khuôn khổ, trong lòng ngươi rõ ràng. Đều có. Tạ Tất Ứng thẳng nhiên đáp, ai nói hai loại không có khả năng cùng nhau. Đây vốn là Tạ Tất Ứng cố ý hành động, chính là vì để Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn ra, hắn trấn Bắc Vương phủ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng liền không cần quanh co lòng vòng. Dù sao sau cùng xét xử đều là do người thắng viết. Ngày khác xét xử lối vẽ tỉ mỉ, Hoàn Nhan Tuyết Tế đều sẽ lấy trấn Bắc Vương thế tử phi thân phận, lưu tại cái kia sử sách phía trên. Về phần người nữ chân cùng Hoàn Nhan bộ tộc người, sẽ làm như thế nào xem hết Nhan Tuyết Tế, vậy liền không liên quan Tạ Tất Ứng chuyện. Người. Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn trước mắt cái này vô sỉ đồ hèn hạ, nhất thời nghẹn lời. Người này không chỉ có hỏng, còn hỏng triệt triệt để. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ngươi cho ta giả trang cái gì nha? Tạ Tất Ứng một mặt khinh thường, đùa cợt nói, thế tử phi, hay là xem thật kỹ đùa dẫn đi. Chương 357, nữ chân bách tính khổ ngươi Bắc Kim quý tộc lâu vậy. Chương 357, nữ chân bách tính khổ ngươi Bắc Kim quý tộc lâu vậy. Dưới thành đợi mệnh lĩnh quân chi tướng Trương Tiên Mỹ, gặp Hoàn Nhan Tuyết Tế cái này giết gà dọa khỉ khỉ dẫn tới, đối với Tạ Tất Ứng gật đầu thăm hỏi, đồng thời ôm quyền cao giọng đạo, Tạ tiên sinh, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tiên Mỹ một người thanh âm, có lẽ không đủ lớn, nhưng dưới thành quân sĩ cùng kêu lên hét lớn thanh âm, lại đầy đủ hùng hồn, truyền khắp trên tường thành bên dưới, cùng Tả Hữu bách tính. Đồng thời cũng truyền vào Hoàn Nhan Tuyết Tế trong hai. Tốt, hành hình. Tạ Tất Ứng cười nhạt một tiếng, đưa cánh tay cao cao nâng lên, lại vung lên xuống. Trương Tiên Mỹ gặp Tạ Tất Ứng mệnh lệnh đã bên dưới, nhếch miệng cười to, giữ tận mà nhìn xem bị trói bên chân quý tộc, cao giọng phát hào nói hành hình. Nói đi, Trương Tiên Mỹ xung phong đi đầu, cầm lên đại đao trong tay, trực tiếp đem cách mình người gần nhất quý tộc đầu lâu chặt xuống. Ở đây quân sĩ gặp nhà mình lĩnh quân đã ra lệnh, lúc này không còn kiểm chế chính mình sát tâm, nhấc lên đại đao trong tay chặt xuống. Cái kia Bắc Kim quý tộc giống như bị liêm đao thu hoạch giao hẹ bình thường, một gốc dạ tiếp một gốc dạ ngã xuống, đầu thể tách rời, máu chảy thành sông. Mà tại trái phải vây xem nữ chân bách tính, không chỉ có không có e ngại, ngược lại rất là hạnh phúc, cầm chứng tối, phá lá dao đánh tới hướng những cái kia còn bị chặt xuống quý tộc. Dĩ vang chính là những người này, cưới tại trên đầu của bọn hắn, làm mưa làm gió, khi nam phế nữ, hoành hành phạm pháp, nữ chân dân chúng là hận không thể ăn thịt hắn ăn kỳ cốt. Đối mặt Tạ Tất Ứng cách làm, không khỏi là vỗ tay khen hay, có thể xương đại khoái nhân tâm. Không. Nhìn xem ngày xưa bạn cũ hạ thần, người này tiếp theo người kia đầu rơi, Hoàn Nhan Tuyết Tế nằm nhoài trên tường thành hò hét đạo. Trong lòng quặn đau không thôi, lại vô lực hồi thiên. Cái này đều do nàng, đây hết thể thai họa căn nguyên, đều do nàng tham niệm mà lên. Nếu không có lúc trước nàng Hoàn Nhan Tuyết Tế, đối với Diệp Thời An lên lòng mơ ước, há lại sẽ trúng chân Bắc Vương gian kế, cuối cùng dồn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thế tử phi, thấy được tôi. Tạ Tất Ứng vua Hoàn Nhan Tuyết Tế bà bay, hợp thời bổ đạo đạo, ta phụng tiên thành bách tính, đều lại nhảy cấm hoan hô. Vỗ tay khen hay nha. Tạ Mỗ đây không phải thay trời hành đạo, là cái gì đây? Hoàn Nhan Tuyết Tế toàn thân run rẩy, vì thống khó đè nén, phẫn nộ quát, vai lý tả thuyết. Ông nôn với ngữ. Hoàn Nhan Tuyết Tế không tiếp thụ được đây hết thảy, mà Hoàn Nhan Tuyết Tế nhất không tiếp thụ được, là nàng nữ chân bách tính thái độ. Thật sự như Tạ Tất Ứng nói như vậy, mừng rỡ như điên, thậm chí đã đốt lên áo, bắt đầu chúc mừng, giống như ăn Tết bình thường. Chính là ứng câu nói kia, quốc gia là vì người mà thiết kế lập, mà người không phải vì quốc gia mà sinh tồn. Bách tính trong lòng đều có một cây cái cân, ngươi làm đúng không đối, ngươi đối tốt với bọn họ không tốt, bọn hắn tất cả đều là có bài. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trấn Bắc Vương có thể tiến nhanh thẳng vào, một trận chiến định Liêu Đông, bất quá là dân tâm sở hướng thôi. Vô luận ngươi tin hay không, có chấp nhận hay không, bách tính thái độ đủ để chứng minh hết thảy. Tạ Tất Ứng nhìn trước mắt không nguyện ý tiếp nhận hiện thực Hoàn Nhan Tuyết Tế, cười lạnh nói: siêu cao thuế nặng, siêu cao thuế nặng, cường thủ hào đoạn, lấy mạnh hiếp yếu, bóc lột đến tận xương thủy, bức lương làm kỹ nữ, cái này từng cọc từng kiện, cái nào không phải ngươi Bắc Kim quý tộc làm ra? Đều là ghi tạc trong lòng bách tính sự thật. Nữ chân bách tính khổ ngươi Bắc Kim quý tộc lâu vậy. Tạ Tất Ứng nói những này, dù là một kiện cầm tới Đại Chu đều là người người oán trách chính sách tàn bạo, nhưng ở Bắc Kim lại là chuyện thường ngày. Tại Bắc Kim kẻ đương quyền dưới áp lực mạnh, nữ chân bách tính giận mà không dám nói gì. Nhưng cường quyền chỉ có thể đè ép được một thân, lại ép không nát dân tâm, tắt không được sự phẫn nộ của dân chúng. Đây mới là Trấn Bắc Vương 300. không 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 thiết kỵ, có thể vùng đất bằng phẳng, binh nuốt Liêu Đông mấu chốt nhất chỗ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta bảo ngươi đừng nói nữa. Hoàn Nhan Tuyết Tế đem lỗ tai che lại, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm những này chẳng lẽ lại thật là vì nữ ta thật bách tính thôi? Quân tử luận việc làm không luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Tạ Tất Tướng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, trọng điểm không ở chỗ ta mục đích là cái gì, mà ở chỗ ta là thế nào làm. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, phóng tầm mắt nhìn tới, cái nào bách tính không phải mở mày mở mặt. Tạ Tất Tướng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Quả thật, hắn Tạ Tất Tướng cũng tốt, Diệp gia lão gia tử cũng tốt, hay là 300. Không 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 quân sĩ cũng tốt, bọn hắn cũng là vì chính mình lợi ích của mỗi người, bước lên Liêu Đông đất đen hành trình. Điểm này không thể phủ nhận, bọn hắn cũng không có chuẩn bị phủ nhận, bọn hắn rõ ràng, nữ chân bách tính rõ ràng, thế nhân rõ ràng hơn. Nhưng là chính là bởi vì chấn Bắc vương đến, mới giải cứu vô số nữ chân dân nghèo tại trong nước lửa, không còn tiếp nhận nền chính trị hà khắc mạnh như hổ độc hại. Người đều có lựa chọn quyền lực, là bọn hắn, là nữ chân bách tính lựa chọn chấn Bắc vương. Hắn có lẽ là nhân đồ, có lẽ tay nhiễm vô số người máu tươi, nhưng là hắn đồ đao chỉ vùng hướng về phía quý tộc, mà không động bình dân bách tính mảy may. Quý biện, ta tất ứng, ngươi mục đích làm như vậy, không phải là vì cho ta một hạ mã uy, bước hiếp ta không thể không đi vào khuôn khổ thôi. Cần gì phải nói đến như vậy đường hoàng. Hoàn Nhan Tuyết Đế đang giận gấp bại hoại phía dưới, trực tiếp đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá, đem Tạ Tất Ứng mục đích thật sự triển lộ ra. Nàng rất rõ ràng, Tạ Tất Ứng làm đây hết thảy, cuối cùng chính là cho nàng xem, muốn để nàng vui lòng phục tùng, muốn để nàng là Trấn Bắc Vương sử dụng, triệt để thu phục Liêu Đông hóa thành của mình. Ta từ đầu đến cuối cũng không có phủ nhận qua nha. Tạ Tất Ứng cười nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Hoàn Nhan Tuyết Đế cắn răng châm chọc nói, tự nhiên. Tạ Tất Ứng lơ đễnh, ngẩng đầu nói, nếu lời đã nói ra, không biết Thế Tử Phi ý như thế nào. Nguyên bản Tạ Tất Ứng coi là Hoàn Nhan Tuyết Đế nữ nhân này sẽ một mực giả ngu, nhưng lại không nghĩ tới nàng đúng là trực tiếp xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, này cũng tiết kiệm hắn tốn nhiều nước miếng. Các ngươi đều là khốn kiếp. Hoàn Nhan Tuyết Tế khó thở, mắng. Tạ Tất Tướng là hỗn đản, Diệp Lạc Trần là hỗn đản, cái kia Diệp Thời An cũng là hỗn đản, hắn Diệp gia từ trên xuống dưới đều là khốn kiếp. Đối mặt như vậy chửi rủa, Tạ Tất Tướng bất vi sở động, chỉ là tiếp tục nói, đến cùng là muốn bình an vô sự, hay là biến thành hồng phấn cô lâu, vẫn là phải trong lòng có cái đo đến tốt. Hoàn Nhan Tuyết Tế sao có thể nghe không ra, Tạ Tất Tướng trong lời nói ý uy hiếp, hỏi ngược lại, ta nếu là không phối hợp đâu? Tạ Tất Ứng không có đi nhìn nàng, mà là ngẩng đầu nhìn hôm đó mỏng tây sơn trời chiều, cười nói, Hoàn Nhan công chúa là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Tạ Tất Ứng đối với Hoàn Nhan Tuyết Tế xưng hô, trực tiếp từ Thế Tử Phi biến thành Hoàn Nhan công chúa. Ở trong đó đại biểu hàng nghĩa, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Thế Tử Phi có thể sống, Hoàn Nhan công chúa thì phải chết. Trương Tiên Mỹ xác nhận những này Bắc Kim quý tộc, lại không người sống đằng sau, đối với trên tường thành ông quyền, cao giọng báo cáo, Tạ tiên sinh, phạm nhân đã xử quyết hoàn tất. Rất tốt. Tạ Tất Ứng dư quang liếc mắt Hoàn Nhan Tuyết Tế, cười nói, lão Trương, có 7-8 năm không có chút kinh quan đi. Ngựa tay không có. Nghe được lời ấy, Trương Tiên Mỹ lập tức hai mắt tỏa sáng, thương phấn nói, không có. Vậy liền động thủ đi. Tạ Tất Ứng khoát khoát tay, cười nói, hôm nay đem những này trước lũy cái nền tảng, ngày mai tiếp tục. Phục Thiên thành nội to to nhỏ nhỏ quý tộc, cũng không chỉ những này, hôm nay những này bất quá là đe dọa Hoàn Nhan Tuyết Tế món ăn khai vị mà thôi. Tạ Tất Ứng muốn lấy lôi đình thủ đoạn, từ trên căn bản triệt để ngăn chặn Bắc Kim quý tộc phản công khả năng, đồng thời cũng là vì tiến một bước thu nữ chân dân tâm. Tuân mệnh. Trương Tiên Mỹ đáp, các huynh đệ, động thủ. Trên tường thành, Tạ Tất Ứng dẫn ta đi gặp Diệp Lạc Trần. Hoàn Nhan Tuyết Tế yên lặng một lúc lâu sau, mở miệng nói, xem ra công chúa điện hạ vẫn là không có nghĩ rõ ràng nha. Tạ Tất Ứng nhìn xem Hoàn Nhan Tuyết Tế thái độ, không chút hoang mang nói, yên tâm, không cần mấy ngày, liền sẽ đến phiên ngươi Hoàn Nhan nhà. Nghe nói ngươi Hoàn Nhan nhà huyết mạch không ít, hẳn là có thể đắp rất cao, ngươi nói đúng không? Uy hiếp, đây chính là trần trụi, không còn che giấu uy hiếp. Đều đã chân tướng phơi bày, Tạ Tất Ứng cũng lười lại nói nhảm, hoặc là ngươi Hoàn Nhan Tuyết Tế cúi đầu, hoặc là Hoàn Nhan nhà tất cả mọi người chúc kinh quan. Tạ tiên sinh, xin mang ta đi gặp Trấn Bắc Vương. Hoàn Nhan Tuyết Tế trung pin là cúi xuống nàng đầu lâu cao ngạo, thay đổi ngày xưa thần khí, cung kính nói ra. Cái này đúng rồi, sớm nhiều như vậy tốt lắm, ha 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 ha. Tạ Tất Ứng cười nói. Chương 358, ngươi muốn Trấn Bắc Vương phủ quyền kế thừa. Chương 358, ngươi muốn Trấn Bắc Vương phủ quyền kế thừa. Phụng Tiên Thành, Nguyên Hoàng Cung. Tạ Tất Ứng dẫn Hoàn Nhan Tuyết Tế một đường đạp trên trong hoàng cung ngự hầm lò gạch vàng, đi vào Bắc Kim thảo luận chính sự đại điện. Cái này nguyên bản cao cao tại thượng đại điện, sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, tứ phía đều là đóng giữ lấy vương phủ thân mình. Lúc này Diệp Lạc Trần sớm đã chờ đợi tại trong đại điện. Lao gia tử, Thế Tử Phi đưa đến. Tạ Tất Ứng bước nhanh đi đến Diệp Lạc Trần trước người thi lễ một cái, cung kính nói ra. Vất vả. Diệp Lạc Trần gật gật đầu, mắt nhìn theo ở phía sau hồn bay phách lạc, sợi tóc xốc xếp Hoàn Nhan Tuyết Tế, thỏa mãn nói ra. Hoàn Nhan Tuyết Tế tiến phụ tiên thành, thượng thành đầu vây xem trạm thứ nhất, chính là Diệp Lạc Trần thụ ý Tạ Tất Ứng làm. Về phần mục đích cũng cực kỳ đơn giản, chính là vì lượng đau con, tú cơ bắp, uy hiếp ở Hoàn Nhan Tuyết Tế, để nàng nhận rõ ràng mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, để tại tiếp xuống đàm phán. Đệ đệ. Hoàn Nhan Tuyết Tế ban sơ ánh mắt đều tại Diệp Lạc Trần trên thân, thẳng đến nàng dư quang liếc về bị xích sắt cột vào hoàng bị khuôn mặt quen thuộc kia, hoảng sợ nói, đó là nàng năm gần 10 tuổi ấu đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, Bắc Kim hoàng đế, Hoàn Nhan Hữu. Từ khi nàng phụ hoàng Ly Kỳ băng hà, Hoàn Nhan Hữu thiếu niên đăng cơ, chính là nàng tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hoàn Nhan Hữu tuổi nhỏ, trẻ người non dạng, Hoàn Nhan Tuyết Tế thân là trưởng tả, đành phải gánh vác lương tử, là ấu đệ nâng lên Giang Sơn. Tại thiết kế xin mời Tiên Hoàng hậu thăng tiên đằng sau, Hoàn Nhan Tuyết Tế mới hoàn toàn nắm giữ thế cục, khiến nàng tỷ đệ hai người lại không lo lắng tính mạng. Không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm, năm đó một màn kia lại một lần nữa tái diễn. Trương Tả, Trương Tả, Trương Tả, nhanh cứu ta! Ta bị trói ở chỗ này, thật là khó chịu nha. Ô ô ô! Hoàn Nhan Hựu nhìn thấy Hoàn Nhan Tuyết Tế một khắc này, phảng phất tìm được dựa vào bình thường. Nguyên bản sắp phá nát đáy lòng phòng tuyến, triệt để không kiềm được, 10 tuổi tiểu nam hài trực tiếp lên tiếng khóc giống lên. Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn xem khóc ròng ròng, khổ không thể tả ấu đệ, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nàng rõ ràng lấy trước mắt tình huống, xúc động cứu không được Hoàn Nhan Hựu, thậm chí còn có thể đem bọn hắn hai người đều gây ở bên trong. Hoàn Nhan Tuyết Tế hít sâu một hơi, nhìn về phía ở một bên có chút hăng hái xem trò vui Diệp Lạc Trần, nổi giận nói: "Trấn Bắc Vương, ngươi tốt lớn dạ tâm. Bình thường biện pháp, vào lúc này đã là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cùng Trấn Bắc Vương tiến hành lợi ích đánh cờ. Nhưng là Hoàn Nhan Tuyết Tế thân ở thế yếu, nhất định phải đem bắt lấy yếu hại, đem chính mình thế cất cao. Cho nên nàng lựa chọn đứng không cầm quyền tâm phương diện, trách cứ Diệp Lạc Trần hành động." "A?" Diệp Lạc Trần giả bộ như không biết, không chút hoang mang mà hỏi thăm: "Thế tử phi cớ gì nói ra lời ấy?" Lão gia tử là thật nghe không ra đây là ý gì thôi. "Làm sao có thể, bất quá là nắm chắc thắng lợi trong tay, lão ngoan đồng tâm tư chơi bời nổi lên, muốn trêu chọc Hoàn Nhan Tuyết Tế danh nghĩa này bên trên thế tử phi thôi. Không được hoàn mệnh, hủy diệt một nước, còn dám nhục nhã quân chủ một nước, lớn như thế nghịch không ngờ, chẳng lẽ đại chu nữ đế dung hạ được ngươi lòng lang dạ thú này?" Hoàn Nhan Tuyết Tế nghiêm nghị chất vấn, sợ là tai họa ngập đầu, gần ngay trước mắt đi. Mặc dù thân ở tuyệt đối khốn cảnh, nhưng Hoàn Nhan Tuyết Tế cuối cùng vẫn là cái kia, độc trưởng Bắc Kim quân chính kỳ nữ tử, trực kích lao ra tử pháp lý yếu hại. Lao ra tử chính là đại chu chi trấn Bắc Vương, là nữ đế chi thần tử, không chỉ có không được đế lệnh tự ý khởi binh mưu, cung cấp phản nghịch, cái này đã là tội chết. Hơn nữa còn lấy thần tử chi thân, nhục nhã một nước quân chủ, quả thật đối với hoàng quyền mỹ thị, đặt ở nước nào đều là đại nghịch bất đạo sự tình, tất thụ miếu đường văn thần dùng ngói bút làm vũ khí. Cho nên Hoàn Nhan Tuyết Tế mới có thể lựa chọn cấp độ này đến nổi lên, để cầu mở ra đột phá khẩu, đổi cùng lao ra tử có kẻ mặc cả cơ hội. Lao phu còn tưởng rằng thế tử phi muốn nói chuyện gì. Lao ra tử lơ đễm, thoải mái cười một tiếng, tại Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn soi mói, từ trong ngực lấy ra một đạo hoàng mệnh thánh chỉ, nói ra: "Đến xem, ta đại chu nữ đế bệ hạ vừa đưa đến thánh chỉ." Hoàn Nhan Tuyết Tế nhìn xem lão gia tử cái này chấn định tự nhiên bộ dáng, lòng sinh điểm khả nghi, không phân rõ hắn đến cùng là thật tính trước kỹ càng, hay là tại phô trương thành thế. Là cho nên, Hoàn Nhan Tuyết Tế lúc này tiến lên, từ lão gia tử trong tay tiếp nhận đạo thánh chỉ kia, nói ra: "Ta ngược lại muốn xem đại chu nữ đế sẽ như thế nào xử trí ngươi." Hoàn Nhan Tuyết Tế tin tưởng vững chắc, coi như đại chu nữ đế lại như thế nào hoa mắt ù tai, đối với lão gia tử loại này phản bội phạm thượng tiến hành, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Có thể trên thánh chỉ này nội dung, cuối cùng vẫn là ngoài Hoàn Nhan Tuyết Tế sở liệu. Để thế tử phi thất vọng, Diệp Lạc Trần phủi tay, cười nói: "Bệ hạ đặc biệt ra phong Diệp Thời An là dụ vương, ban thưởng trấn thủ Bắc Kim cố thổ, Liêu Đông chi địa, để sớm ngày vương hóa." Lý Tử Vi đạo thánh chỉ này, không chỉ có ngoài Hoàn Nhan Tuyết Tế đoán trước, cũng là không tại Lao gia tử trong kế hoạch. Lao gia tử vốn cho là, Trương An triều đình mặc dù nổi giận, nhưng kiêng kỵ với hắn binh phòng, cùng cái này Liêu Đông cố định sự thật, chắc chắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không nổi lên, cũng sẽ không tỏ thái độ, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nữ đế bệ hạ lại thái độ khác thường, không chỉ có biểu dương lão gia tử hành động, ấn phong Diệp Thời An tức vị, càng đem trấn Bắc Vương phủ chiếm cứ Liêu Đông sự thật, lấy thánh chỉ phương thức hợp pháp hóa, để thế nhân tìm không ra mà bệnh đến. Bất quá thánh chỉ này câu nói sau cùng, cũng rất là ý vị sâu xa, đặc biệt ban thưởng trấn Bắc Vương trăm năm về sau, thế tử Diệp Thời An tập vương tước, nó trưởng tử kế tục dụ vương tức vị, thế thế đại đại trấn thủ Liêu Đông. Liên quan tới lão già này nhìn vô số lần, cũng có tạ tất ứng lập đi lặp lại thương lượng, cũng không thể giải ý nghĩa, nhưng có thể xác định là, đạo thánh chỉ này đối với Diệp gia có thể giải trên danh phận thân cấp, có trăm lợi mà không có một hại. Có thể Lý Tử Vi thật sẽ có hảo tâm như vậy thôi. Rất hiển nhiên cũng không phải là, nàng là lớn chu nữ đế, như thế nào lại làm ra bán nước nhà lợi ích sự tình. Cái này dụ vương chi tước, cùng nói là phong cho Diệp Thời An, không bằng nói là phong cho nàng trong bụng hài nhi. Lý Tử Vi mưu đồ cũng rất đơn giản, trấn Bắc Vương đánh xuống Liêu Đông, chung quy là con nàng, vậy cái này Liêu Đông cũng chính là thuộc về đại chu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hoàn Nhan Tuyết Tế nắm chặt thánh chỉ tay, bắt đầu run rẩy, nàng khó mà tiếp nhận phía trên này nội dung. Nàng không thể tin được, đại chu nữ đế lại sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Sự tình phân hai mặt, nếu không có trong bụng hài tử, điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện bán nước chuyện ngu xuẩn, nhưng có thân kiêm Lý Diệp hai nhà huyết mạch người thừa kế, cái kia hết thể liền đều là đã khác biệt. Thánh chỉ có thể tạo ra, nhưng này tỷ ấn lại là không giả được. Diệp Lạc Trần cười nói, lão gia tử mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì sao nữ đế bệ hạ, sau đó như vậy có lợi cho hắn Diệp gia thánh chỉ, nhưng nguyên nhân không trọng yếu, kết quả là hài lòng là được rồi. Nàng làm sao lại ngầm đồng ý hành động của ngươi, còn bỏ mặc ngươi làm lớn đâu? Hoàn Nhan Tuyết Tế tức giận đến trên ngực bên dưới chập trùng, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được, cái này tuyệt không phải một cái sáng suốt đế vương, có khả năng làm ra quyết định à? Ai biết được? Diệp Lạc Trần cười nói, chỉ có thể nói rõ nhà ta bệ hạ thánh minh. Nói gần nói xa ý trào phúng, cũng rất là sáng tỏ, lão gia tử kỳ thật cũng lý giải không được vì sao nữ đế sẽ trở nên như vậy ngu ngốc. Nhưng cái này có lợi cho hắn Trấn Bắc Vương phủ, tự nhiên là lười nhác truy hỏi căn nguyên, vô hại liền có thể. Trấn Bắc Vương ngược lại là hảo thủ đoạn. Hoàn Nhan Tuyết Tế cắn răng nói, bất quá, hiện tại ngươi mặc dù đã hết đến Liêu Đông chi địa, nhưng ở trong thời gian ngắn, sợ là rất khó hoàn toàn tiêu hóa đi. Một kích không thành, Hoàn Nhan Tuyết Tế đành phải thay đổi phương hướng, từ lao ra tử cần nàng tồn tại căn bản mục đích lấy tay. Hoàn Nhan Tuyết Tế cũng rõ ràng, nàng Bắc Kim đã là vô lực hồi thiên, cho nên nàng chỉ có thể trước bảo đảm tự thân cùng lấu đệ, còn có Hoàn Nhan nhà lợi ích. Không sai, từ xưa giành thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó. Diệp Lạc Trần thản nhiên thừa nhận nói, hiện tại Liêu Đông còn cần ngươi đại kỳ này phối hợp. Nơi này trừ Hoàn Nhan 2 tỷ đệ, còn lại đều là lao ra tử người, cho nên thừa nhận đứng lên, căn bản cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Cái kia trấn Bắc Vương dự định như thế nào an trí tỷ đệ ta hai người? Hoàn Nhan Tuyết Tế ánh mắt sắc bén, nhìn về phía lao gia tử, hỏi. Nàng tìm từ cực kỳ xảo diệu, là an trí, mà phi xử đưa. An trí liền mang ý nghĩa phải là trao đổi ích lợi. Cái kia thế tử phi muốn lao phu như thế nào an trí? Diệp Lạc Trần lại đem bóng ra đá trở về, cười nói, không ngại thẳng thắn, đem ngươi điều kiện bày ra đến, chúng ta nói một chút. Địa vị bình đẳng gọi đàm phán, người thắng cùng tù nhân ở giữa, chỉ có thể gọi là bố thí. Một, thả đệ đệ ta. Hai, cho hắn một khối đất phong, dẹp an độ quãng đời còn lại. Hoàn Nhan Tuyết Tế dựng thẳng lên ba ngón tay, từ từ nhấn tại hai cây sau, nói ra. Tam căn liền mang ý nghĩa nàng có ba cái điều kiện. Trường Tả. Hoàn Nhan Hữu nghe nhà mình Trường Tả yêu cầu bên trong, tất cả đều là vì mình nhu đồ, không khỏi không gì sánh được động dung. Quả nhiên tại thế gian này, chỉ có Trường Tả quan tâm nhất hắn. Diệp Lạc Trần gật gật đầu, cười nói, tốt, hai cái điều kiện này không tính quá phận, lão phu có thể đồng ý. Hai cái điều kiện này có thể thao tác không gian rất lớn, phiên dịch tới chính là lưu Hoàn Nhan Hữu một mạng, thưởng hắn một cái chỗ nương thân. Nhưng lấy Hoàn Nhan Hữu thân phận tính đặc thù, nhà giam mới là hắn sau cùng thuộc về, cũng không vi phạm Hoàn Nhan Tuyết Tế điều kiện. Gặp lao gia tử miệng đầy đáp ứng, Hoàn Nhan Tuyết Tế chân tướng phơi bày, mở miệng nói, "Ba, ta muốn ta hài tử có thể kế tục tước vị." Diệp Lạc Trần trên dưới đánh giá một phen Hoàn Nhan Tuyết Tế sau, trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn trấn Bắc Vương phủ quyền kế thừa?" Chương 359, Tiểu An, cái này Đại Chu Vạn Dặm Giang Sơn, có thể có phách lực thôn tính không? Chương 359, Tiểu An, cái này Đại Chu Vạn Dặm Giang Sơn, có thể có phách lực thôn tính không? Lão gia tử nghĩ tới Hoàn Nhan Tuyết Tế sẽ công phu sư tử ngoạn, nhưng không ngờ tới, khẩu vị của nàng sẽ như thế to lớn. Phía trước hai cái đều là cửa hàng, vì thăm dò lão gia tử danh giới cuối cùng. Thẳng đến cái thứ ba, mới là Hoàn Nhan Tuyết Tế mục đích thật sự. Hoàn Nhan Tuyết Tế muốn nàng cùng Diệp Thời An hài tử, ngày sau thừa kế tước vị trấn Bắc Vương, như vậy, nàng không chỉ có thể trùng hoạch Liêu Đông chi địa, lại có thể tận đến Đô Yến chi địa, còn có 300. Không 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 thiết kỵ nơi tay. Là Hoàn Nhan Tuyết Tế đáp đến chém đinh chặt sắt, nói ra, ta chính là trấn Bắc Vương thế tử phi, con của ta thừa kế tước vị, cũng hợp tình hợp lý đi. Từ trên pháp lý tới nói, Hoàn Nhan Tuyết Tế nói đến không có vấn đề, coi như nàng là Diệp Thời An trên danh nghĩa thế tử phi, nhưng vẫn như cũng là chiêu cáo thiên hạ thế tử phi. Như vậy trấn Bắc Vương quyền kế thừa, liền nên thuộc về con của nàng. Trừ phi lão gia tử dám công nhiên vi phạm lễ pháp. Ha 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 ha, ngươi muốn rõ ràng tình cảnh của mình. Diệp Lạc Trần cảm thấy buồn cười, cao giọng cười to, nói ra, các ngươi tỷ đệ hai người, hiện tại một cái là vong quốc công chúa, một cái khác là vong quốc chi quân, có tư cách gì đến cùng lao phu có kẻ mà cả. Ngụ ý này rất rõ, quả quyết cự tuyệt Hoàn Nhan Tuyết Tế. Đồng thời còn rõ ràng nói cho Hoàn Nhan Tuyết Tế, ngươi không xứng. Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu là không có phối hợp của ta, sẽ đối mặt bao lớn lực cả thôi. Đối mặt lao ra tử cường ngạnh thái độ, Hoàn Nhan Tuyết Tế lui không thể lui, đành phải cắn răng cứng rắn, uy hiếp nói, lao phu cả đời không nhận bất luận người nào uy hiếp. Diệp Lạc Trần lườm Hoàn Nhan Tuyết Tế một chút, mở miệng nói, không ngại nói cho ngươi, có hay không ngươi kỳ thật đều như thế, bất quá là giết nhiều thiếu khác nhau mà thôi. Hoàn Nhan Tuyết Tế không thể tin vào tai của mình, tràn đầy khó có thể tin, chất vấn, ngươi thật muốn bạo lực trấn áp, giết đến máu chảy thành sông, liền không sợ có hại âm đức báo tại con cháu của ngươi trên thân thôi? Hoàn Nhan Tuyết Tế là thật không sợ, thậm chí không tiếp chuyển ra âm đức mà nói, để lão gia tử bận tâm hậu thế, bước bách hắn nhượng bộ. Dù sao nếu là lão gia tử không đáp ứng nàng điều kiện này, vậy nàng Hoàn Nhan Tuyết Tế đem không có gì cả, nhân sinh từ đây lại không hy vọng. Lão phu Diệp Lạc Trần, thế nhân xưng lão phu làm người đồ, ngươi cảm thấy lão phu còn sợ dính điểm ấy máu thôi? Diệp Lạc Trần hỏi ngược lại. Nhiều người hơn nữa, hắn Diệp Lạc Trần đều giết qua, năm đó hắn chính là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, há lại sẽ bị một vị tiểu cô nương uy hiếp phụ đến? Diệp Lạc Trần lại bổ sung, mà lại, con ta chính là thiên sư, những nhân quả kia hắn tự có thủ đoạn, chuyển tới ngươi Hoàn Nhan bộ tộc trên thân. Lão gia tử không chỉ có không sợ, còn gọn gàng dứt khoát đảo ngược uy hiếp, đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng ngay trước Hoàn Nhan Tuyết Tế mặt, liếc qua Hoàn Nhan Hữu. Ý tứ này không cần nói cũng biết, lão tử không chỉ có không sợ hãi, còn có thể đem cái kia nhân quả báo tại đệ đệ ngươi trên thân. Hiện tại nên bên trên lão tử đến hỏi ngươi có sợ hay không. Ngươi vô sỉ. Hoàn Nhan Tuyết Tế không phản bắt được, đành phải cắn răng mắng. Lão phu nếu là giảng lễ nghĩa liêm sỉ, liền đi không đến hôm nay, cũng không sống tới hiện tại. Diệp Lạc Trần đưa tay đeo tại sau lưng, hạ tối hậu thư, mở miệng nói, ngươi chỉ cần cáo chi lão phu, ngươi lựa chọn cuối cùng là cái gì? Lão gia tử không tâm tình sẽ cùng Hoàn Nhan Tuyết Tế nói nhảm, nếu là đáp án hắn không hài lòng, như vậy bọn hắn tỷ đệ hai người, tối nay liền có thể cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển. Ngươi thắng. Hoàn Nhan Tuyết Tế yên lặng thật lâu, cuối cùng từ trong hàm răng, khó khăn tung ra ba chữ này. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau, Diệp Lạc Trần vẫy tay, phân phó nói, dẫn đi. Hảo hảo an trí thế tử phi còn có phế đế. Thoại âm rơi xuống, ba cái ở ngoài cửa đợi mệnh thân binh, lúc này đi vào, đem Hoàn Nhan Tuyết Tế cùng Hoàn Nhan Hữu hai tỷ đệ cho mang rời khỏi đại điện. Đợi hai người sau khi đi, Tạ Tất Ứng đi đến Lao Gia Tử bên cạnh, ôn quyền cười nói, còn phải là Lao Gia Tử xuất mã, một kích chiến thắng, như vậy Liêu Đông định vậy. Tiểu tử ngươi bất định hót. Diệp Lạc Trần cười mắng, nói một chút đi, an bài thế nào? Hết thảy đều tại trong kế hoạch, Liêu Đông các nơi trễ nhất ngày mai đều sẽ phục cày, sẽ không ảnh hưởng cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch. Tạ Tất Ứng nghiêm mặt đáp, Liêu Đông co lương, ở trong tầm tay. Diệp Lạc Trần cùng Tạ Tất Ứng, Trấn Bắc Vương trong phủ trên dưới bên dưới, làm đây hết thảy mục đích, không phải là vì khuyết trương bao nhiêu lãnh thổ, mà là vì cái này Liêu Đông co lương. Chỉ cần có đầy đủ lương thực cung ứng, bọn hắn chính là trong thiên hạ này kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh, lại không bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào có thể ngang ngược cản trở. Tốt, làm tốt. Diệp Lạc Trần tán dương. Lao Gia Tử, bước kế tiếp có tính toán gì không? Tạ Tất Ứng liếc mắt Tả Hữu, mở miệng hỏi. Diệp Lạc Trần gặp Tạ Tất Ứng cái này muốn nói lại thôi bộ dáng, nói ra, ngươi có ý nghĩ gì liền nói, chớ có dâm dài. Nói xong vô vô Tạ Tất Ứng bà bay, thoải mái tinh thần, nói sai cũng không quan trọng, coi như là hai người chúng ta nói chuyện phiếm. Tạ Tất Ứng gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn hai bên một chút thân binh, nói ra, Tất Ứng đích thật là có gián ngôn, mà lại là tại hộ tống Hoàn Nhan Tuyết Đế, đến đây Phụng Thiên Thành trước đó, liền đã nghĩ kỹ. Diệp Lạc Trần xem hiểu Tạ Tất Ứng ám chỉ, phất phất tay, những người khác, lui ra. Tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, thối lui ra khỏi đại điện, cùng đem cửa điện khép lại. Nói đi, còn khiến cho thần thần bí bí. Diệp Lạc Trần cười nói. Sau một khắc, Tạ Tất Ứng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, cung kính nói ra, còn xin lão gia tử, cao tưởng, rộng tích lương chậm xưng đế. Tại lão gia tử thủ hạ cộng sự nhiều năm, Tạ Tất Ứng đối với lão gia tử ý nghĩ, nhưng thật ra là rất rõ ràng, hắn đối với Đại Chu Giang Sơn là tình thế bắt buộc. Tạ Tất Ứng liền sợ hiện tại lão gia tử hiện tại lớn tuổi, muốn nóng lòng cầu thành, sớm ngày có thể bắt được, được không thế chi công, nhưng mưu đoạt Giang Sơn việc này, tuyệt đối không thể nóng đội, đến chậm chậm mưu toan. Cho nên, coi như bước lên lão gia tử tức giận phong hiểm, cái này rắn luôn, hắn Tạ Tất Ứng cũng nhất định phải thẳng thắn căng rắn, nếu không hậu hoạn vô tận. Diệp Lạc Trần cũng không tức giận, mà là nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi, Tất Ứng, lão phu nếu nói chính mình không có phản tâm, ngươi tin tôi? Chi tiết nói cho lão phu. Tạ Tất Ứng không rõ rõ lão gia tử thái độ, nhưng vẫn là lắc đầu, thẳng thắn đáp, không tin. Như lão gia tử thật không có phản tâm, liền sẽ không ủng binh 300. Không không không, chú đóng ở ưu yến chi địa, liền sẽ không bắt lấy cái này ngàn năm một thừa thời cơ, nhất cử binh nuốt Liêu Đông. Diệp Lạc Trần vô vô Tạ Tất Ứng, cười to nói, là thật, một ngày là tuần thần, cả đời là tuần thần, lại há có thể làm loạn thần tặc tử sự tình. Tạ Tất Ứng trợn tròn mắt, đây là hắn bất ngờ, hắn vốn là muốn khuyên nhủ lão gia tử không cần nóng đội, muốn chậm chậm mưu toan. Kết quả lại đạt được một cái lão gia tử căn bản vô tâm Giang Sơn, một đáp án như thế, trực tiếp để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương gia, ngài cái này Tạ Tất Ứng kiên trì, khuyên nhủ, trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi a. Tạ Tất Ứng hiện tại so lão gia tử muốn lập tức xưng đế còn hoảng hốt, nếu là không tiến thêm một bước, ngày sau chắc chắn sẽ bị thanh toán. Trấn Bắc Vương từ trên xuống dưới, Giang Nam Tạ gia từ trên xuống dưới, tất cả mọi người thân gia tính mệnh đều là hệ nơi này, không cho phép Tạ Tất Ứng không hoảng hốt thần. Một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua a. Ha 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 ha. Người trước an tâm chớ đội, lão phu lời còn chưa nói hết. Diệp Lạc Trần tùy tính ngồi tại Tạ Tất Ứng trước mặt, không chút hoang mang cười nói, lão phu lớn tuổi, không mấy năm có thể sống, xưng đế kiến quốc việc này, cũng chỉ có lưu cho đời tiếp theo Trấn Bắc Vương lạc. Hầu nghe được lời ấy, Tạ Tất Ứng triệt để thở dài một hơi, tâm tình này thật cùng ngồi xe cắp treo bình thường, trầm đồng chập trùng. Hắn kem chút thật coi là lao ra từ phút cuối cùng, muốn làm một thanh đại chu trung thần, kết quả lại là giả thoáng một thường, quả thực dọa đến hắn không nhẹ. Bất quá lão gia tử đây cũng là đang biến tướng nói cho Tạ Tất Ứng, thay đổi niên hiệu thay đổi triều đại tuyệt sẽ không phát sinh ở hắn thế hệ này, để hắn đem tâm đặt ở trong bụng. Tất Ứng, có thể nguyện phụ tá tiểu an, thành thiên thu bá nghiệp, định bất thế công hơn không? Diệp Lạc Trần nghiêm mặt hỏi. Hỏi một chút này, rất có ủy thác chi ý Tạ Tất Ứng đông nhiên đứng thẳng người dậy, đem đầu gõ trên mặt đất, đắc, tự nhiên máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Diệp Lạc Trần đem Tạ Tất Ứng đỡ lên, cười nói, tốt, có ngươi câu nói này, lão phu an tâm. Đi, mau dậy đi, mệt mỏi một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tạ Tất Ứng là Diệp Thời An tam cứu, cũng là tính toán không bỏ sót áo trắng quốc sĩ, chỉ cần có hắn tương trợ, lo gì đại nghiệp phải không? Có Tạ Tất Ứng khẳng định trả lời chắc chắn, lao ra tử tâm cũng liền triệt để xuống. Là. Tạ Tất Ứng gật gật đầu, lui xuống. Trong đại điện, độc lưu Diệp Lạc Trần một người, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng hoàng bị, lẩm bẩm nói, ra ra ra, có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này, sau đó chính là những người tuổi trẻ các ngươi sân nhà. Tiểu An, cái này đại chu vạn dặm giang sơn, có thể có phách lực thôn tính không? Chương 360, cho nên chúng ta Vân Tiên Tử đây là muốn thay mình muốn lễ hỏi. Chương 360, cho nên chúng ta Vân Tiên Tử đây là muốn thay mình muốn lễ hỏi. Ích Châu Thành, chữ Thiên trong phòng. Tại đưa Tạ Đạo Thành sau khi rời đi, bởi vì sắc trời đã tối, Diệp Thời An cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp mang theo Vân Kỳ trở về khách sạn. Lôi kéo Vân Kỳ cùng một chỗ tắm rửa thay quần áo sau, nàng ngồi tại trước gương đồng lau sạch lấy tóc đen, Diệp Thời An thì nằm nghiêng tại trên giường lớn, thản nhiên tự đắc ăn quả dâu, thưởng thức hoa sen mới nở. Diệp Thời An, lão cứu đưa cho ngươi quyển sổ kia đâu? Vân Kỳ đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thời An hỏi, thế nào? Diệp Thời An ngay lấy quả dâu, hỏi, cho ta xem một chút. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, xóa sợi tóc, liền tiến tới Diệp Thời An bên cạnh. Ta nhớ được người nào đó tựa hồ là đối với mấy cái này không có hứng thú, mà lại ngươi ánh mắt này cũng không thích hợp. Diệp Thời An trên dưới dò xét một phen Vân Kỳ cái kia nóng bỏng biểu lộ sau, mở miệng nói, Lấy Diệp Thời An lâu như vậy đối với Vân Kỳ hiểu rõ, nàng chỉ thích sống phóng túng, khắp nơi du ngoạn, đối với bạc cùng sản nghiệp tương quan sự tình, căn bản là để không nổi một tia hứng thú. Dù sao có Từ Thanh Thu cùng Diệp Thời An thay nàng lật tẩy, nàng xưa nay không cần lo lắng những cái kia. Lại thêm Vân Kỳ cái này hơi có tranh né ánh mắt, Diệp Thời An có thể xác định, nữ nhân này khẳng định có tiểu tâm tư, tuyệt đối ẩn giấu chuyện ẩn ở bên trong, không phải chỉ là để muốn nhìn một chút đơn giản như vậy. Diệp Thời An nắm một cái quả dâu, đặt ở Vân Kỳ rũi ra trên tay, cười nói, thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ quan hồng, lấy ra muốn làm gì? Vân Kỳ nữ nhân này mê mốc, không có gì lòng dạ, cũng giấu không được chuyện, Diệp Thời An cũng liền lười nhắc cùng nàng chơi cái gì tâm nhãn tử, dứt khoát liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bị liếc mắt nhìn ra Vân Kỳ, ánh mắt bắt đầu trùng tránh, có chút túi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Thời An, viện cái sức xẻo lý do sau, bật thốt lên, ta chính là tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì. Nàng cái nào có ý tốt ăn ngay nói thật nha, cũng chỉ có thể biên như thế một cái lý do, dù sao cũng không gạt được Diệp Thời An, nhưng là có thể cho mình một cái hạ bậc thang. Vân tiên tử, ngươi cái này nói láo bản sự, còn có đợi để cao nha. Diệp Thời An đưa tay bốc lên Vân Kỳ thấp kém đầu, trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy lời này có thể lừa gạt đến ta thôi. Mặc dù Vân Kỳ trò lừa gạt không cao minh lắm, nhưng là nàng cái kia tránh né ánh mắt, còn có thẹn thùng lúng túng biểu lộ nhỏ, nhìn xem liền thật có ý tứ. Vân Kỳ khí chất vốn là siêu phàm thoát tục, tiên khí bồng bềnh, mang lên những này tương phản cảm giác, càng làm cho Diệp Thời An tâm động không thôi, chỉ muốn ôm tinh tế trêu chọc. Ai nha, ngươi người này không có chút nào phối hợp. Vân Kỳ cũng không giả bộ được, gắt giọng. Nàng biết mình không lừa được Diệp Thời An, nhưng không nghĩ tới nàng có thể nhìn thấu nhanh như vậy, một chút ý tứ đều không có. Tại Diệp Thời An nghiền ngẫm ánh mắt tra hỏi ra, Vân Kỳ quay đầu chỗ khác, thấp giọng nói ra nàng mục đích thật sự. Ta chính là nghe nói, các ngươi nhân gian là có cho lễ hỏi tập tụ. Thanh âm này càng nói càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng tập tụ hai chữ, đã là bé không thể nghe. Nhưng Diệp Thời An như cũ thông qua Vân Kỳ môi ngữ, đưa nàng lời muốn nói cho nghe toàn. Diệp Thời An lắc đầu bật cười, ngồi dậy, ngồi xổm Vân Kỳ bên cạnh, lôi kéo tay của nàng, cười hỏi, cho nên, chúng ta Vân tiên tử đây là muốn thay mình muốn lễ hỏi. Vân Kỳ đều đem lời nói đến phân thượng này, Diệp Thời An sao có thể vẫn không rõ nàng tiểu tâm tư nha. Đây cũng là Diệp Thời An sơ sót, nhà hắn các nữ nhân, trừ Vân Kỳ bên ngoài, mỗi một cái đều là gia cảnh giàu có, xuất thủ xa xỉ phú bà. Lý Tử Vi, Từ Thanh Thu cùng Kỷ Vân nghe từ không cần phải nhắc tới, đừng nhìn giáo chủ ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng Tây vực ma giáo toàn bộ sản nghiệp đều trên tay của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý theo lúc có thể điều động. Cho nên cái này cũng liền đưa đến Diệp Thời An tói quen đem Vân Kỳ, cũng coi như trong đó, không để ý đến cảm thụ của nàng. Mặc dù Vân Kỳ là tiên nhân, nhưng nàng cũng là người sống sờ sờ, cũng sẽ có đủ loại cảm xúc. Không có, ta chính là muốn nhìn một chút. Vân Kỳ quyết miệng phủ định nói. Diệp Thời An nhìn xem nàng bộ này con vịt chết mạnh miệng, đánh chết không thừa nhận bộ dáng, nhìn xem đã cảm thấy vui vẻ. Mạnh miệng. Diệp Thời An từ không gian lệnh bài lý, đem lão cứu cho hai quyển sổ lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới Vân Kỳ trên tay, cười nói, "Thu đi." Vân Kỳ tốt nhất một chút, chính là từ trước tới giờ không che giấu, có chuyện đều là nói thẳng, trừ kéo không xuống mặt mũi mạnh miệng bên ngoài. Nhưng cái này tại hai người ở chung bên trong, hoàn toàn là tốt nhất, có lời cứ nói, tránh khỏi một phương đi vô phương đường đoán, tạo thành không cần thiết hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Cho nên Diệp Thời An cũng liền trực tiếp mất bỏ mới lo làm chuồng. Vân Kỳ nắm nuốt trong tay cái kia hai quyển thật dày sản nghiệp sổ, có chút khó có thể tin, yếu ớt mà hỏi thăm, "Ngươi cứ như vậy cho ta?" Đây chính là có thể mua xuống mấy cái gia châu thành tài phú nha, nhưng Diệp Thời An lại ngay cả không hề nghĩ ngợi, không chút do dự lấy ra, giao cho mình. Để Vân Kỳ cảm giác giống như là đang nằm mơ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nếu không muốn như nào? Diệp Thời An đưa tay sờ sờ Vân Kỳ quần thị, cười nói, "Nhà ta Vân Kỳ đều tự mình mở miệng muốn lấy hỏi, ta sao có thể không có chỗ biểu thị nha." Diệp Thời An không phải chết sĩ diện, biết sai không thay đổi người, nếu cũng biết chính mình sơ hở, tự nhiên là phải kịp thời bổ sung. Dù sao con gái người ta theo chính mình, tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi, nhất là Vân Kỳ mặc dù tu vi thông thiên triệt địa, nhưng ở thế gian trừ hắn Diệp Thời An bên ngoài, lại không thân nhân, cho nên càng được thật tốt che chở. Vân Kỳ hốc mắt có chút từng đỏ, trong lòng không gì sánh được động dung, nắm nuốt trong tay hai quyển sổ, ôm lấy Diệp Thời An cái cổ, đem môi đỏ trực tiếp khắc ở Diệp Thời An trên môi. Sau một hồi khá lâu tách ra, Vân Kỳ xoa xoa khóe mắt của mình, nói ra, "Ban thưởng ngươi." Nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, hôm nay trêu đùa chuyện của ta, liền không so đo với ngươi. Nguyên bản hôm nay tại biết được Diệp Thời An là cố ý giả bộ như không biết lão cứu thân phận, dù dỗ chính mình đi qua cướp bóc sự tình chân tướng sau. Vân Kỳ là dự định sau khi trở về, đối với Diệp Thời An nổi lên, muốn đem đạp xuống giường đi, tối nay ngủ trên sàn nhà, kết quả không ngờ rằng, nam nhân này thế mà đối với mình sẽ tốt như thế. Ngay cả do dự đều không do dự, liền đem lão cứu cùng bà mẹ đặt mua sản nghiệp, toàn bộ vô điều kiện cho nàng làm lễ hỏi. Thật là thơm a, đây chính là hai quyển sổ, không được hôn lại một chút. Diệp Thời An cảm thán sau, hỏi. Diệp Thời An một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, dù sao đây chính là tiền tử chủ động dâng nụ hôn, có thể nào không khiến người ta tâm thần thanh hẳn. Không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Kỳ quả quyết tự tuyệt, một tay lấy cái này không biết đủ nam nhân đẩy ra, bên cạnh đi, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút ta lễ hỏi. Nói đi, Vân Kỳ ý cười đầy mặt cầm hai quyển sổ, đi đến bên cạnh bàn lật xem nghiên cứu, bộ dáng kia nhìn còn có chút chăm chú. Người nữ nhân này, trở mặt là thật nhanh. Diệp Thời An cười nói. Diệp Thời An hiện tại là càng ngày càng ưa thích Vân Kỳ, tâm tư đơn thuần, không dáng vẻ cưỡng, không có gì lòng dạ, cũng sẽ không tính toán người, có chuyện đều là nói thẳng. Sau nửa canh giờ, Diệp Thời An cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại Vân Kỳ bên cạnh, thưởng thức nàng từ mặt mũi tràn đầy vui mừng, trở nên vẻ u sầu khó thư, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, ngươi cái này sầu mi khổ kiểm, nghiên cứu ra hoa dạng gì tới thôi. Vân Kỳ sắc mặt, tại sao phải kém như vậy? Diệp Thời An là lòng biết rõ. Dù sao cái kia hai quyển sổ, phía trên đều là thương nghiệp tương quan thuật ngữ chuyên nghiệp, hắn nhìn đều tương đối tốn sức, huống chi là bất học vô thuật Vân Kỳ đâu. Để chưa từng phương diện này tri thức dự trữ Vân Kỳ, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn đi xem hiểu những này, hoàn toàn chính là tại ép buộc. Đây đều là cái gì nha? Vân Kỳ bỗng nhiên đem nó khép lại, khí muộn ngồi ở một bên, gắt giọng, ta căn bản xem không hiểu, phiền chết. Vân Kỳ trước đó dự tính lao cứu cho Diệp Thời An lời nhắn nhủ thời điểm, vốn cho là chính là đơn giản, đem những cái kia đủ loại sản nghiệp bày ra cùng một chỗ, nàng ngồi thu bạc là được rồi. Không ngờ rằng, riêng là cái này hai quyển đề cương thức sổ, liền đã phức tạp như vậy nha, nhìn nửa canh giờ, Vân Kỳ lăng là một điểm đầu mối đều không có tìm tới. Ha 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 ha, ngay cả ta đều xem không hiểu, chớ nói chi là ngươi. Diệp Thời An nhìn xem Vân Kỳ cái kia vò đầu bứt tai dáng vẻ, thoải mái cười nói. Diệp Thời An biết được sẽ là kết quả như vậy, nhưng lại cũng không có khuyên can, mà là để Vân Kỳ chính mình thử trước một chút. Lúc này cũng không phải là Diệp Thời An muốn trêu cợt Vân Kỳ, mà là để chính nàng trước bản thân cảm thụ một chút độ khó này. Diệp Thời An giắt qua Vân Kỳ tay, trấn an nói, "Nhưng là, ta có thể dạy ngươi một cái không cần động não tiểu diệu chiêu." "Cái gì?" Vân Kỳ hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn về phía Diệp Thời An, thúc giục nói, "Mau nói." Hiện tại Vân Kỳ tựa như là người chết chìm, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng bình thường, bức thiết muốn biết, muốn làm sao giải quyết cái này phức tạp độ vận. Không phải vậy nàng trông coi Kim Sơn Ngân Sơn, cũng là tốn công vô ích. Chương 361, cho ngươi ta viên phòng dùng, cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Chương 361, cho ngươi ta viên phòng dùng, cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Chuyên nghiệp sự tình, hay là đến giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Diệp Thời An hai ngón tay khẽ chọc mặt bàn, cười nói, ngươi đem cái này giao cho Thanh Thu quản lý không được sao thôi. Còn tránh khỏi ngươi lao tâm lao lực. Đây chính là ban sơ Diệp Thời An tại cầm tới sản nghiệp này sổ, lần xem không có kết quả sau ý nghĩ đầu tiên. Diệp Thời An cùng những con em thế gia kia điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn sẽ không ra vẻ hiểu biết, hắn thờ phụng chính là nhân tận kỳ dụng, đem người một nhà năng lực, trình độ lớn nhất phát huy ra, mà không phải đem bọn hắn áp chế mai một. Sẽ không mang đoàn đội cũng chỉ có thể một người làm đến chết, người không có khả năng am hiểu các mặt, cho nên tối ưu giải chính là chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp giải quyết, khống chế toàn cục liền có thể. Đây cũng là một tốt xử lý. Vân Kỳ gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền ý thức được có chút không tầm thường, nghi ngờ nói, không đối, ta luôn cảm giác nào có điểm không thích hợp. Diệp Thời An lấy tay chống đỡ mặt, đánh giá cái này nghi thần nghi quỷ nữ nhân, hỏi, cái nào không đúng, ta cái này đều là tại thay ngươi cân nhắc nhà. Lúc này Diệp Thời An là thật không có đào hố, là thật sự cho Vân Kỳ nghĩ kế, ai biết nhà mình cô nương ngốc này lại có một ngày, có thể tư duy phát tán, cân nhắc nhiều như vậy nha. Nhưng Diệp Thời An quên, hắn cho Vân Kỳ đào quá nhiều hố, nàng đã tạo thành hoài nghi điều kiện của hắn phản xạ. Tốt, ta liền nói ngươi làm sao lại cho sảng khoái như vậy. Vân Kỳ quyết miệng, trực tiếp bắt đầu âm nhu luận, mở miệng nói, nguyên lai ngay từ đầu ngươi chính là chuẩn bị cho Thanh Thu, chỉ là để cho ta cho chuyện giao. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Thời An cái kia ánh mắt chân thành, phát hiện không giống như là đang gật người, nhưng nàng nói đều đã nói ra khỏi miệng, thu hồi cũng quá đánh mặt mình. Cũng chỉ có đem sai liền sai, bắt đầu âm nhu luận, đem sai quy kết tại Diệp Thời An trên thân, phương châm chính một cái biết sai, nhưng là mạnh miệng. Ta nhưng không có, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị. Diệp Thời An cười nói. Liên Vân Kỳ chút tiểu tâm tư kia, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, đêm hôm khuya khoắt lười nhác cùng nàng tranh luận thôi. Ta không tin, ta muốn chính mình cầm. Vân Kỳ vội vàng đem chính mình lễ hỏi, thu nhập nàng chữa vật trong hư không. Vân Kỳ miệng, mặc dù so cái gì đều cứng rắn, nhưng trong lòng lại là bị Diệp Thời An thuyết phục, dự định sau khi trở về tự mình giao cho Từ Thanh Thu, để nàng thay quản lý. Từ Thanh Thu năng lực, Vân Kỳ tại phủ thành chủ làm lâu như vậy, là rõ như ban ngày, mà lại nàng còn rất đáng tin cậy, cũng sẽ không giống Diệp Thời An một dạng khi dễ chính mình, rất là đáng tin cậy. Tùy ngươi, dù sao là cho ngươi lễ hỏi. Diệp Thời An nhún nhún vai, thản nhiên nói, "Đây là Vân Kỳ lễ hỏi, nàng muốn làm sao an bài là chuyện của nàng." Diệp Thời An mới lười đi nhiều can thiệp, coi như Vân Kỳ bại quang, để nàng đi lão cứu trước mặt khóc một lần, tự nhiên là có mới. Diệp Thời An nhìn xem Vân Kỳ mang theo trên cổ dây chuyền, nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, "Tại lão cứu cái kia cầm đồ trang sức, sau khi trở về, nhớ kỹ cho mọi người cùng nhau phân một chút, đừng một người chiếm xong." Vân Kỳ từ tạ đạo thành cái kia cầm đúng vậy bên dưới 30 kiện đồ trang sức, vừa vặn để nàng đi cho bọn tỷ muội phân một chút, làm nhân tình. Biết, ta giống như là người ăn một mình thôi." Vân Kỳ ngang ngẩng đầu lên, ngạo kiều hỏi ngược lại. Diệp Thời An gật gật đầu, trêu ghẹo cười nói, "Không phải giống như, tự tin một chút, ngươi chính là..." "Tới ngươi." Vân Kỳ trừng Diệp Thời An một chút, gắt giọng, "Diệp Thời An, ngươi đêm nay không cho phép lên giường đi ngủ." "Ta không." Diệp Thời An đột nhiên đứng dậy, chẳng ngang đem Vân Kỳ ôm lấy, cười xấu xa nói, "Ta không chỉ có muốn lên giường ngủ, ta còn muốn ôm ngươi ngủ." Vân Kỳ đầu tựa vào Diệp Thời An trong ngực, đưa tay gõ nhẹ bộ ngực của hắn, nói ra, "Chán ghét. Nhớ kỹ cũng cho ta khách sạn làm việc các cô nương, một người một kiện đi." Diệp Thời An ôm Vân Kỳ, bắt đầu nguyên địa xoay lên vòng, mở miệng nói, "Các nàng cũng đều vất vả, vừa bận khao một chút." Diệp Thời An đối với người một nhà, luôn luôn là từ trước tới giờ không keo kiệt, mặc kệ là nữ nhân của mình hay là chính mình tiểu nhị, chỉ cần là đi theo chính mình, tuyệt đối sẽ không để các nàng thất vọng. "Tốt tốt tốt, nghe Diệp lão bản." Vân Kỳ miệng đầy đáp ứng, "Cầu xin tha thứ, đừng bâng quơ, mau buông ta xuống." Diệp Thời An rời bước to lớn bên giường, đem Vân Kỳ nhẹ nhàng đặt ở trên đó, tán dương, Vân tiên tử đại khí. Nói đi, Diệp Thời An cũng xoay người lên giường, nằm ở Vân Kỳ bên cạnh. Vân Kỳ nằm tựa ở Diệp Thời An trên vai, hỏi, "Diệp Thời An, vậy ngươi lúc sau Tết muốn dẫn ta cùng một chỗ về Giang Nam thôi?" "Đương nhiên, không phải đã đáp ứng lao cứu thôi." Diệp Thời An ôm Vân Kỳ, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ Vân tiên tử không muốn đi?" Diệp Thời An nghe được Vân Kỳ trong lời nói cố lự, mới cố ý hỏi như vậy. "Không có, ta chỉ là." Vân Kỳ khai bán, cũng không muốn nói lời nói thật, lại không biên lý do tốt. "Ngươi chừng nào thì nói chuyện trở nên ấp a đúng?" Diệp Thời An méo méo Vân Kỳ bên hông thì mềm, cười hỏi, "Không phải là cô dâu sợ gặp bà mẹ đi?" Diệp Thời An cười đến cực kỳ nghiền ngẫm, trực tiếp đem Vân Kỳ trong lòng cố lự nói ra. Kỳ thật Vân Kỳ chút tâm tư này, cũng không khó đoán, lấy nàng cái kia tùy tiện, lại thích chơi tính tình, thật vất vả có đi Giang Nam chơi cơ hội, nàng sẽ như thế do dự, chỉ có thể nói rõ Giang Nam lại làm cho nàng không dám nhìn thẳng người. Vậy cũng chỉ có thể là Diệp Thời An mẹ của hắn Tạ Phù Diêu, con dâu đều sẽ có chút sợ gặp bà, sợ bị làm khó dễ, bị chọn ma bệnh. "Nào có, ta không có." Bị đâm thủng tâm sự Vân Kỳ, lúc này thề thốt phủ nhận. Coi như bị Diệp Thời An đã nhìn ra, nàng cũng tuyệt không thừa nhận. Nhưng Vân Kỳ vẻ mặt này quá mức rõ ràng, đã là không đánh đã khai. Phủ nhận nhanh như vậy, xem ra liền là có. Diệp Thời An nắm Vân Kỳ tay, nói ra, "Mẹ ta có gì phải sợ nha, ngươi đi qua, nàng khẳng định cho ngươi phát đại hồng bao." Lời này Diệp Thời An thật đúng là không có cống tiến Vân Kỳ, mẹ của hắn đều đã bắt đầu thôi sinh, ăn ngon uống sướng cúng bái con dâu nàng phụ còn đến không kịp, làm sao có thể sẽ còn làm khó dễ. Lấy trước mắt tình thế đến xem, Diệp Thời An mẹ hắn muốn ôm cháu trai thái độ sẽ chỉ càng mãnh liệt. Diệp Thời An gặp Vân Kỳ không tin, lại bổ sung, cùng lão cứu so, tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. "Thật?" Vân Kỳ trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra, xác nhận nói, "Đương nhiên là thật, ai bảo ngươi là con dâu nàng phụ?" Diệp Thời An nói ra. Còn có nửa câu Diệp Thời An là ở trong lòng nói, nàng còn chỉ vào ngươi cho nàng sinh mập mạp cháu trai đâu. "Thế nhưng là, ta nghe nói người ta bà đều ưa thích làm khó dễ con dâu." Vân Kỳ nói ra trong lòng mình cố lự. "Ha ha ha ha, vậy ngươi đến lúc đó tránh giáo chủ phía sau, ta tận lực nhịn xuống không cười." Diệp Thời An cười nói. An Tết muốn cùng Diệp Thời An về nhà, cũng không chỉ Vân Kỳ, còn có Ngu Quy Vãn cùng Từ Thanh Thu chứ nữ, cho nên hắn liền trực tiếp bắt đầu cho nàng nghĩ ý xấu. "Người xấu, ta sẽ không để cho người chế giễu." Vân Kỳ nhìn thấy Diệp Thời An tại giễu cợt chính mình, gắt giọng, "Đúng rồi, lao cứu trước khi đi, cho ngươi lắp thứ gì nha?" Thần thần bí bí. Vân Kỳ nhìn xem Tạ Đạo Thành lúc gần đi, lôi kéo Diệp Thời An đi qua, cậu cháu hai người nói nhỏ, vô cùng hiếu kỳ. "Ngươi thật muốn biết?" Diệp Thời An dáng tươi cười trở nên nghiêm ngẫm, cười nói. Từ Vân Kỳ ngồi dậy, liên tục gật đầu, ánh mắt có chút chờ mong. Diệp Thời An lấy ra Tạ Đạo Thành cho bình nhỏ, ném cho Vân Kỳ, nói ra, "Ê, xuân dược, cho ngươi ta viên phòng dùng, cầm lấy đi nghiên cứu một chút." Vân Kỳ sau khi nhận lấy, nghe được xuân dược hai chữ sau, trên mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, khó có thể tin nói a. "Không thể nào." Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, chứng trạc đàng hoàng lão cứu, thế mà lại chính mình lớn cháu trai tắt xuân thuốc, vẫn là vì để hắn ngủ chính mình. "Lừa ngươi làm gì?" Diệp Thời An tiêu tiêu mi, mê hoặc đạo, "Không tin ngươi liền chính mình nếm một chút." Vân Kỳ trắng Diệp Thời An một chút, đem bình nhỏ kia tịch thu, gắt giọng, "Không cho phép đối với ta dùng xuân dược, ngươi muốn lời nói ta cũng không phải không cho. Ai không có việc gì đối với ngươi dùng xuân?" Diệp Thời An mãn không thèm để ý, thuận miệng trả lời, nhưng đột nhiên hắn bắt được Vân Kỳ trong lời nói một cái mấu chốt tin tức, "Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nghe lầm." Vân Kỳ cúi đầu xuống, sắc mặt dần dần đỏ, ngượng ngập nói, "Không, có." Diệp Thời An hỉ không tự thắng, xích lại gần Vân Kỳ bên hai, hỏi, "Mây lại tiên tử, ngươi ý tứ này, có phải hay không ta có thể?" "Ân." Vân Kỳ nhắm mắt lại, khinh linh lên tiếng, "Vậy ta coi như đến làm sằng làm bậy." Đạt được cho phép Diệp Thời An, không do dự nữa, trực tiếp giống như Diệp Thời An giống như, nhào về phía mê người Vân Kỳ. "Chán ghét." Vân Kỳ kiều sắc giọng, điểm nhẹ, "Không nên đem ta làm đau." Chương 362, lại muốn chơi mấy ngày nha. Cũng không phải không được chương 362, lại muốn chơi mấy ngày nha. Cũng không phải không được hôm sau buổi trưa. Diệp Thời An chậm rãi mở ra hai con ngươi, còn buồn ngủ mà nhìn xem ngoài cửa sổ sớm đã giữa trời thái dương, trong lòng biết thời gian này đây tuyệt đối không còn sớm, sợ là sớm đã mặt trời lên cao. Diệp Thời An đẩy rúc vào trong lồng ngực của mình, như cũng đang ngủ say Vân Kỳ, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Vân Kỳ, mau tỉnh lại, rời giường. Mặt trời này đều phơi cái mông." Nói, Diệp Thời An đưa tay liền chụp về phía Vân Kỳ bờ mông. Vân Kỳ như mèo con bình thường, tại Diệp Thời An trên thân cọ sát, ôn nhu nói, "Không cần, để cho ta ngủ tiếp một lát." Không phải Vân Kỳ không nghĩ tới đến, mà là nàng hiện tại là thật rất nhanh, còn rất mệt mỏi, ngay cả con mắt đều không mở ra được. "Ta phát hiện, ngươi làm sao so ta còn có thể nằm ỉ nha." Diệp Thời An nhấc chỉ điểm một chút Vân Kỳ mi tâm, cười trêu ghẹo nói, "Cái này nếu là giáo chủ tại cái này, không phải đem hai ta đạp xuống đi không thể." Diệp Thời An vốn cho là chính mình nằm ý đã là vô địch thiên hạ, kết quả hắn gặp Vân Kỳ, nữ nhân này so với hắn còn có thể ngủ, hắn tất cả đứng lên, nàng đều như cũng không nguyện ý mở mắt. Bất quá, Diệp Thời An lời kia, thật đúng là không có nói sai, Bu Quy Vãn ngày bình thường quản sự rất ít, nhưng duy chỉ có đối với Diệp Thời An tu luyện, tóm đến đặc biệt nghiêm ngặt, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nằm ý nếu là Ngô Quy Vãn nhìn thấy hai người này, giữa trưa giờ cơm còn tại nằm ý, sợ là sẽ phải một người một cước, cho bọn hắn toàn đạp xuống đi. Vân Kỳ gối gối Diệp Thời An cánh tay, đổi cái thoải mái tư thế ngủ, mở miệng nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, buổi tối hôm qua dạy vào ta bao lâu, trong lòng không có điểm số thôi. Diệp Thời An người này là thật hỏng, rõ ràng hắn chính là kẻ đầu têu, còn nhất định phải vứt nổi cho nàng, nếu không phải hắn tối hôm qua một lần tiếp một lần, không nguyện ý buông tha nàng, làm sao nằm ý nha. Người cũng đã nói như vậy, nếu không rèn sắt khi còn nóng, lại đến cái luyện công buổi sáng. Diệp Thời An nghe vậy, có chút không người, tiến đến Vân Kỳ bên hai, thổi thổi nhiệt khí, nói ra: "Không cần, đừng đụng ta." Ta cái này đứng lên. Vân Kỳ tâm thần siết chặt, gần như phản xạ có điều kiện bình thường, không lo được bối rối, mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Nàng là thật sợ Diệp Thời An, e sợ cho người xấu này vừa sáng sớm lại dạy bỏ một lần chính mình. "Ha ha ha ha, ngươi có như thế sợ thôi." Diệp Thời An nhìn xem Vân Kỳ cái này buồn cười bộ dáng, cười nói: "Đây là nhà ta tu vi thông thiên triệt địa vân tiên tử thôi." Diệp Thời An làm sao nghĩ đến, lúc này mới một đêm, cái kia vừa mới bắt đầu kêu gào muốn cùng chính mình đại chiến 300 hiệp Vân Kỳ, làm sao lại sợ thành dạng này. Vân Kỳ ôm đệm chăn, gắt giọng: "Ta xem như biết, ngươi ngày bình thường là thế nào khi dễ Thanh Thu." Nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, có trách từ Thanh Thu ngày thường sẽ làm cho bên kia thê thảm lúc này nàng xem như lĩnh giáo đến. "Ngươi là lần đầu tiên, không thích đứng cũng bình thường." Diệp Thời An nói ra, nhưng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, "Không phải thôi. Loại sự tình này, lần thứ nhất đều sẽ có chút thống khổ, còn có chút không thích đứng, nhưng là thời gian lâu dài liền thích đứng, huống chi lấy Vân Kỳ thể chất, khôi phục dư xài." Diệp Thời An đêm qua không chỉ có từ Vân Kỳ trên thân thu được vui thích, càng là phát hiện chút không giống bình thường chỗ. Tựa hồ có một cỗ lớn bàng bạc âm dương chi lực tiến vào Diệp Thời An thể nội, dựa theo thái thượng diễn sinh trải qua lộ tuyến, đi 7749 cái đại chu thiên sau, lại quy về hư vô. Diệp Thời An tu vi vẫn như cũ bị hắn áp chế ở câu trần thượng cùng tiếp cảnh trung kỳ, nhưng hắn thể nội thiên địa chi lực cũng đã trở nên trước nay chưa có hùng hồn, mà lại trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh cơ cũng càng mạnh mẽ. Chỉ cần Diệp Thời An nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn trong khoảnh khắc liền có thể đột phá hậu kỳ, thẳng tới câu trần thượng cùng tiếp cảnh đỉnh phong. Vân Kỳ nắm qua quần áo của mình, một bên chú ý cẩn thận phòng bị Diệp Thời An, một bên nhanh chóng mặc vào, bĩu môi nói: "Ngụy biện, ta mới không nghe ngươi." "Tốt, tranh thủ thời gian thu thập một chút." Diệp Thời An méo méo Vân Kỳ mặt, cười nói: "Đợi lát nữa ăn cơm trưa, chúng ta chuẩn bị khởi hành về Gia Châu." Diệp Thời An mang Vân Kỳ đi ra thời gian cũng không ngắn, nên chơi chơi, nên muốn cũng lấy được, còn từ lao cứu cái kia kiếm lời một số lớn lấy hỏi, là thời điểm dẹp đường trở về phủ. "Diệp Thời An, ta còn không muốn về Gia Châu, ngươi lại mang ta chơi mấy ngày, có được hay không vậy?" Vân Kỳ xông Diệp Thời An liếc mắt đưa tình, hai tay ôm lấy cổ của hắn, làm nũng nói: "Đã lâu như vậy." Vân Kỳ cũng thăm dò rõ ràng Diệp Thời An tính tình, người này luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói với hắn miễn thoại, xác suất lớn là có thể thành công. "Lại muốn chơi mấy ngày nha?" Diệp Thời An cười xấu xa nói: "Cũng không phải không được." Lời này giọng điệu này, nghe chút chính là có điều kiện. Vân Kỳ mím miệng, hỏi: "Ngươi có điều kiện gì?" Lấy Vân Kỳ đối với Diệp Thời An hiểu rõ, người này một khi rằng này, hơn phân nửa chính là muốn ngay tại chỗ lên giá, làm không tốt sẽ còn dọa dẫm bắt chẹt. Nàng đoán Diệp Thời An hẳn là muốn học âm dương lưu hình. Đáng tiếc, Vân Kỳ tất cả đều đoán sai. "Hôn một chút, ta liền đáp ứng ngươi." Diệp Thời An ôm Vân Kỳ eo nhỏ nhắn, cười nói: "Không chỉ có Vân Kỳ không muốn sớm như vậy trở về, kỳ thật Diệp Thời An cũng không muốn, dù sao thật vất vả có thể thả bản thân, nam y cũng không ai còn hắn, thậm chí so với hắn còn có thể lại. Mà lại, đây là Vân Kỳ nói ra, nếu là giáo chủ hỏi tới, Diệp Thời An đem trách nhiệm đẩy, hắn liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Dù sao tại Lịch Châu thành chơi nhiều mấy ngày, cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần cho giáo chủ đi một phong thư, để nàng đem Thường Khê Đình tiểu tử kia, sẽ đi nhà khác khách sạn an trí liền có thể." Vân Kỳ nghe vậy, lúc này liên tiếp tại Diệp Thời An trên khuôn mặt, hôn đến mấy lần, nói ra, nhưng không cho đổi ý à. Vân tiên tử đều mở kim khẩu, đâu còn có thể đổi ý nha. Diệp Thời An ôm Vân Kỳ, đưa nàng ôm xuống giường. "Tính ngươi có lương tâm." Vân Kỳ tâm hài lòng đủ, hỏi: "Vậy chúng ta sau đó đi đâu chơi nha? Hôm nay trước phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi, nhìn xem ngươi còn có hay không muốn mua." Diệp Thời An đáp: "Đợi lát nữa dẫn ngươi đi thử một chút Ích Châu thành đặc sắc hầm bó hoa." Ích Châu thành rất lớn, mấy ngày trước đây Diệp Thời An chỉ là mang Vân Kỳ, đi đặc biệt có danh khí địa phương đi dạo. Nếu muốn bao nhiêu chơi mấy ngày lời nói, vậy liền có thể chậm rãi mà chơi. "Tốt a." Vân Kỳ hưng phấn mà nói ra, "Vậy ngày mai đâu? Nghe nói Lịch Châu thành ngoài có ăn sát thú tung tích, sáng mai dẫn ngươi đi tìm kiếm." Diệp Thời An nói ra, thuận tiện nếm thử bên kia nông gia cơm. Lịch Châu cùng Lịch Châu thành, kỳ thật không phải một cái khái niệm. Lịch Châu đại biểu là cái này một mảng lớn khu vực, mà Lịch Châu thành thì đại biểu là mảnh khu vực này, trung tâm nhất phồn hoa nhất một tòa thành trì. "Tốt." Vân Kỳ đáp, "Mau đưa y phục mặc được, dẫn ngươi đi ăn cơm đi." Diệp Thời An thúc giục nói. Đông Hồ Nhai Đạo, một chỗ bên đường quầy hàng. Tại Tây Xuyên nơi này, chân chính mỹ vị không tại đại tiểu lâu đại thực tứ bên trong, hoàn toàn ngay tại bên đường này quán rồi bên trong. "Ngươi không phải nói tới thử hầm bó hoa thôi?" Vân Kỳ nhìn xem bày đầy một bàn thức ăn, nhìn xem Diệp Thời An, nghi hoặc hỏi: "Vậy sao ngươi điểm nhiều như vậy nha?" Diệp Thời An không chỉ có điểm hầm bó hoa, còn có rồng quanh tay, bát bát gà, đầu thỏ sốt cay, trứng sấy khô bánh ngọt, gà kia mát mặt, nem rán trộn lẫn đồ ăn, hoa quế gạo nếp ngó sen, gạch cua tàu phớ. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó, chủ quán còn tại lục tục mang thức ăn lên. Đến cuối cùng cái kia nguyên bản hầm bó hoa đã sớm bị đẩy ra trong góc. Chương 363, chắc không được sẽ vây quanh nhiều như vậy bách tính. Chương 363, chắc không được sẽ vây quanh nhiều như vậy bách tính. Vân sư muội nếu là cảm thấy phô trương lãng phí, ta có thể cho tiểu nhị đem dư thừa đồ ăn cho rút lui. Diệp Thời An cắn miệng mềm nát ngon miệng bó hoa, trêu ghẹo cười nói: đừng. Vân Kỳ lúc này lắc đầu, nói ra, ta chính là hỏi một chút, cũng không có nói không ăn. Vân Kỳ chỉ là sợ hai thán phục tại Diệp Thời An có cái gì, là thật tất cả đều muốn thử xem, cũng không có nói nàng không thích. Liên cái này thức ăn đầy bản đồ ăn, mặc dù không nhất định có thể ăn xong, nhưng Vân Kỳ là đều muốn lần lượt thử một chút, nhìn xem một cái so một cái mê người. Nhanh ăn đi, đùa ngươi chơi. Diệp Thời An cười nói, ăn 7 phần no bụng là được, đợi lát nữa dẫn ngươi đi trong ngõ nhỏ từng vào bạn. Những thức ăn này chỉ là Diệp Thời An điểm tới, để hai người bọn họ nếm thử hương vị, sớm đánh cái châm dự phòng, để tránh Vân Kỳ ăn quá no, đợi lát nữa nhìn xem bên đường quả vặt, chỉ có thể bất đắc dĩ gặp thoáng qua. Tốt. Vân Kỳ gật gật đầu, trực tiếp thúc đẩy đứng lên. Bị Diệp Thời An dậy vò hơn phân nửa đêm, lại ngủ lâu như vậy, Vân Kỳ đã sớm đói bụng. Hai người chậm rãi ăn một hồi sau, Diệp Thời An ngẩng đầu mới phát hiện quầy hàng này đối diện đúng là phủ thứ sử nha, hơn nữa còn chắn đầy nam nữ già trẻ, tựa hồ đang quan sát chờ đợi cái gì. Diệp Thời An vỗ tay phát ra tiếng, đối đầu món ăn tiểu nhị hỏi, "Tiểu nhị, cái kia phủ nha môn miệng, làm sao vây quanh nhiều như vậy nha?" Tiểu nhị đem trong mâm thức ăn cất kỹ sau, nói ra, "Khách quan là người bên ngoài đi. Ngài có chỗ không biết, vài ngày trước, Ích Châu thành phát sinh một kiện đại án tử." Tiểu nhị nháy mắt ra hiệu, nói đến tình cảm giật giảo. Diệp Thời An nhìn ra được, vụ án này không chỉ có lớn, hơn nữa còn cực kỳ không giống bình thường, nếu không cái này không phải là như vậy thần sắc, đối diện phủ nha cũng sẽ không vây quanh nhiều người như vậy. "Đại án tử? Có thể lớn bao nhiêu?" Nói rõ chi tiết nói. Thuận tiểu nhị lời nói, Diệp Thời An bưng lên một bát tiết canh canh, uống một ngụm sau, hỏi: "Tiểu nhị ý vị thâm trường nhìn phủ nha, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một hồi sau, mới mở miệng nói: "Mà khách bố phường bà chủ, cái kia 13 tuổi nữ nhi, 10 ngày trước bị vứt xác tại thành Nam cửa chợ bán thức ăn." Cửa chợ bán thức ăn, bình thường là nhân viên dày đặc, người người nhốn nháo chi địa, dám vứt xác tại cái kia, chỉ có thể nói rõ hung thủ kia không chỉ có gan to bằng trời, hơn nữa còn đang gây hấn với lấy bách tính danh giới cuối cùng. Tiểu cô nương toàn thân cao thấp, không có một khối tốt da thịt, khám nghiệm tử thi nghiệm thi phán đoán là lăng nhục chí tử. Chuyện này lúc đó hoành động toàn bộ Ích Châu thành, trên cơ bản là người người đều biết. Nghe được nơi đây, Vân Kỳ dừng lại trong tay bữa, cau mày, ẩn ẩn nổi lên sắc cơ. Lăng nhục chí tử, đơn giản bốn chữ, đủ để chứng minh tiểu cô nương kia trước khi chết gặp bao lớn tội, thể xác tinh thần chịu bao lớn vũ nhục. Cuối cùng đầu kia tươi sống tuổi trẻ sinh mệnh, tại to lớn tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Vậy được hung xúc sinh bắt được tôi. Vân Kỳ siết chặt nắm đấm, hỏi. Tiểu nhị gật gật đầu, trả lời, hung thủ tại 5 ngày trước đã tìm được. Nhưng Diệp Thời An nhưng từ tiểu nhị tìm từ bên trong, nghe được không giống bình thường, mở miệng nói, tìm được hay là 5 ngày trước. Như thế đến xem lời nói, hung thủ thân phận, sợ là không đơn giản đi. Không phải vậy thứ sử đại nhân cũng sẽ không kéo đã lâu như vậy. Kết hợp bên trên tiểu nhị cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, cùng vi diệu tìm tử, Diệp Thời An đã đoàn cái đại khái. Lấy đại chu luật mà nói, như vậy chứng cứ vô cùng xác thực tội ác, bắt được tức là tội chết, không quá 3 ngày, liền sẽ bị minh chính điển hình, còn bách tính một cái càn khôn tươi sáng. Nhưng thứ sử đại nhân cách làm, lại là cực kỳ mập mờ, không chỉ có kéo 10 ngày lâu, vẫn chỉ là tìm tới, thậm chí không có bắt giữ. Diệp Thời An không cần nghĩ đều có thể biết, cái này sợ là đại nhân vật nào dòng dõi. Khách quan nói chính là, cũng chính bởi vì vậy, phủ nha mới bị vây quanh cái chật như nêm cối. Tiểu nhị cắn răng nói, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này thứ sử đại nhân đến đấy là sẽ tiếp tục e ngại cường quyền, bao che tội phạm, hay là thay ta các loại bình dân bách tính mở rộng chính nghĩa, đem cái kia tội ác tày trời hung nhân chỗ lấy cử hình. Tiểu nhị nói đến lòng đầy căm phẫn, nhưng là liền Liên Vân Kỳ đều có thể nghe được, hắn kỳ thật đối với cái này cũng không ôm bao lớn hy vọng. Quan lại bao che cho nhau, tại Ích Châu thành không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhất là chết vẫn chỉ là một cái thương nhân nữ nhi, mà đối phương đại khái là xuất thân thế gia đại tộc, thân phận là chính là khác nhau một trời một vực. Đối với loại tình huống này tới nói, xác suất lớn chính là hành hung phương tự phạt ba chén, bồi chút bạc sự tình. Nghiêm trọng đến đâu chút, chính là nội bộ nhu đồ, giả chết thoát thân, tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Bách tính chính nghĩa, kỳ thật rất khó chiếm được mở rộng. Đây là Ích Châu thành thế gia nào thiếu gia? Diệp Thời An nhíu mày, tò mò hỏi. Tôn gia, Tôn Dục Thao. Tiểu nhị siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói ra, hiếp đáp đồng hương, ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy. Việc ác bất tận, đây cũng không phải là lần thứ nhất vứt xác cô nương. Nhất là nói đến không phải lần đầu tiên thời điểm, tiểu nhị càng là đau lòng như bóc. Người khác vi ngôn nhẹ, nhưng cũng là cái này bình dân bách tính bên trong một thành viên, như hôm nay hắn thở ơ lạnh nhạt, không đạt được gì, ngày khác họa lâm bản thân, sợ cũng sẽ là kết quả giống nhau. Thật là một cái xuất sinh chết tiệt. Vân Kỳ bỗng nhiên vô bàn một cái, máng. Vân Kỳ nguyên lai tưởng rằng cái này Tôn Dục Thao giết thiếu nữ vứt xác đã đủ đáng chết, kết quả không ngờ rằng, xuất sinh này lại vẫn không phải lần đầu tiên làm loại thương này thiên hại để ý sự tình. Mà lại đến bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, để cho người ta khó có thể tin. Không phải lần đầu tiên. Diệp Thời An gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được sẽ vây quanh nhiều như vậy bách tính. Bình thường bách tính đều là chính mình công việc, muốn kiếm ăn, đối với loại này hình sự vụ án là không có hứng thú, nhưng cái này Tôn Dục Thao một lần lại một lần hành vi, chung quy là chạm tới trong lòng bách tính tơ hồng. Bọn hắn là thấp cổ bé họng, bọn hắn là mệnh như cỏ rác, nhưng bọn hắn cũng không phải để cho người ta nắm quả hờm mềm. Đúng vậy, mọi người kỳ thật đều muốn nhìn xem, lần này ta Ích Châu thành quan phụ mẫu sẽ lấy phương thức gì đến bao che cái kia không bằng heo chó xúc sinh. Dù sao xúc sinh kia huynh trưởng, tại Trường An ngồi ở vị trí cao, chúng ta dân chúng cũng khiếu nại không cửa, chỉ có thể nén giận. Tiểu nhị cảm xúc kích động, nghiến răng nghiến lợi, mắng. Nghe được lời này, Diệp Thời An rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia Trường An ngoại phóng thứ sử sẽ sợ hãi phương thế gia thế lực, kéo dài đã lâu như vậy. Cái này thứ sử đại nhân kiêng kỵ không phải Ích Châu thế gia, mà là tại trường An vị kia, hắn không chỉ có không dám đắc tội, còn e sợ cho điểm nào làm không tốt, vị kia không hài lòng, ảnh hưởng đến hắn tân tân khổ khổ bỏ lên hoàn lộ. Quả nhiên, phàm là gặp được lý giải không được nan đề, ngươi liền hướng nhân tính cùng trên lợi ích dựa vào, luôn có thể tìm tới đáp án. Bách tính chết sống, nào có thứ sử đại nhân mũ ố xa trọng yếu nha. Không nghĩ tới đường đường Ích Châu thành, còn có thể có như thế màu sắc sặc sỡ sự tình. Diệp Thời An ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía người người nốn nháo phủ nha môn miệng, cảm khái nói. Vân Kỳ lôi kéo Diệp Thời An tay, hỏi, nếu không chờ một lát thăng đường, hai ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Chương 364, coi chừng bởi vì nói hoài tội, lầm tính mạng mình. Chương 364, coi chừng bởi vì nói hoài tội, lầm tính mạng mình. Tiểu nhị lời nói, trong lúc nhất thời trực tiếp điểm đốt Vân Kỳ lòng hiếu kỳ. Vân Kỳ đối với chủ trì công đạo, giúp đỡ chính nghĩa, chăm sóc người bị thương, luôn luôn không nhiều lắm hứng thú, bởi vì sinh lão bệnh tử tự có thiên quyết định. Nhưng là cái này lăng nhục thiếu nữ trí tử hung đồ, cùng vị kia cô tức dưỡng gian, đổi trắng thay đen thứ sử đại nhân, để Vân Kỳ sinh ra hứng thú thật lớn. Cái này tại Gia Châu thành thế nhưng là không thấy nhiều, bỏ qua hai vị này, lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là lúc nào. Sư muội, ngươi rất muốn đi? Diệp Thời An nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi. Không chỉ Vân Kỳ đối với cái này hiếu kỳ cảm thấy hứng thú, Diệp Thời An đồng dạng cũng là hiện lên tâm này. Không làm mà khác, Diệp Thời An chính là đơn thuần thích ăn dưa xem náo nhiệt mà thôi. Ừ, ta muốn đi xem một chút. Vân Kỳ mắt nhìn bách tính càng tụ càng nhiều phủ nha môn trước, cười nói, thưởng thức một chút cầu quan kia là thế nào tại ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng phía dưới, đi cái kia làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng chú ý nhân mạng sự tình. Bởi vì Vân Kỳ đâm nhau sự bất mãn, cầu quan hai chữ cắn cực nặng. Một bên tiểu nhị nghe được lời này, liên tục khoát tay ngăn lại, thấp giọng nói, cô nương, nói cẩn thận. Coi chừng thai vách mạch rừng, lời này nếu là truyền ra ngoài, sợ là có người sẽ tìm ngươi phiền phức. Tiểu nhị một mặt vẻ sợ hãi, nhưng xuất phát từ hảo tâm, hay là mở miệng nhắc nhở Vân Kỳ. Dù sao hai vị này khách quan không chỉ có hiền hòa còn trẻ, vẫn có tốt đẹp thanh xuân, không cần thiết bởi vì một lời chi thất, gây tại Ích Châu thành hồ này ngồi long bàn chi địa. Không sao, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai tìm ai phiền phức. Vân Kỳ lún đồng tiền như hoa, nói khẽ. Vân Kỳ không đi tìm cái này thứ sử phiền phức, hắn liền nên cảm ơn trời đất. Nếu là cái này thứ sử đại nhân chính mình đưa tới cửa, vậy nàng Vân Kỳ liền tuyệt sẽ không dung tha, tự nhiên một cái không rơi toàn bộ nhận lấy, thuận tiện lại đi phủ đệ của hắn đã nói đạo nói ra. Dạy một chút cái này thứ sử đại nhân, mây đại tiên tử chữ Vân, làm như thế nào viết làm sao đọc. Ha 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 ha, vậy cũng chỉ có theo sư muội. Diệp Thời An liếm môi một cái, cười nói, thưởng thức một màn này hóa trang lên sân khấu cho hay, nhưng so sánh dạo phố thú vị nhiều. Cái này dạo phố mua sắm mua quà vặt, nào có tới kiến thức một phương đại quan, một tay che trời thú vị nha. Cũng chính là tại cái này Ích Châu thành, trời cao hoàng đế xa chỗ, mới có cơ hội nhìn thấy cho hay. Cho nên Diệp Thời An cũng là không hiểu có chút chờ mong, Gia Châu thành có từ thanh thu để ép, Na Châu huyện quan không dám làm sàng làm bậy, nào có cái này Ích Châu thành dòng nước chảy xiết nha. Tiểu nhị thấy hai người chủ ý đã định, không còn quên can, chỉ là coi chừng nhắc nhở, hai vị, vây xem liền vây xem, vừa cắt chớ xúc động. Nếu là ác vị đại nhân kia, ngài hai vị sợ là đi không ra đại môn kia. Nói, tiểu nhị còn chỉ phủ nha cửa lớn, ý tứ này đã là không cần nói cũng biết. Nếu như Diệp Thời An cùng Vân Kỳ hai người, thật đi vào ngôn ngữ chọc giận tới cái kia thứ sử, lại không có chút nào bối cảnh, không chỗ nương tựa, cái kia hơn phân nửa chính là dựng thẳng đi bảo, nằm ngang đi ra. Yên tâm, cũng chỉ là xem kịch mà thôi. Diệp Thời An từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc, để lên bàn, nói ra, bạc ở chỗ này, không cần tìm, còn nhiều thưởng ngươi. Thức ăn trên bàn, cao nữa là liền đáng giá 3 lượng bạc, nhưng Diệp Thời An lại cho 10 lượng bạc đủ tuổi. Chủ yếu cũng là nhớ tới tiểu nhị này đấy lòng không hỏng, còn nhiều phiên quên can, để tránh bọn hắn gặp bất trắc. Dù sao rời nhà đi ra ngoài, giang hồ bên ngoài, người xấu luôn luôn so nhiều người tốt, bọn hắn ước gì ngươi đi thân gặp bất trắc, tốt nhìn cái việc vui, thuận tiện phân một chút lợi ích. Đa tạ khách quan, tiểu nhị tiếp nhận bạc, ôn quyền nói cảm ơn, coi chừng a. Trong phủ nha, đường bên ngoài tụ tập đại lượng dân chúng đây xem, đều là đến xem cửa chợ bán thức ăn vứt xác thiếu nữ án phán quyết, mà lại người này là càng ngày càng nhiều, bởi vì kỳ thật kết quả sẽ là như thế nào, mọi người trong lòng đều nắm chắc, chỉ là muốn nhìn xem cái này thứ sử lao ra, lần này lại sẽ lấy loại phương thức nào bao che cái kia tôn gia nhị công tử. Trong đường bảng hiệu, cao cao tại thượng, trên đó chỗ sách, gương sáng treo cao. Lôi kéo Vân Kỳ, xâm nhập phía trước nhất Diệp Thời An, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu này, cười khẩy. Quả nhiên là ý chào phúng kéo căng. Những tham quan ô lại này, luôn luôn ưa thích lấy thanh chính liêm khiết đến rêu giao chính mình. Thang đường, theo phủ nha sư gia Lưu Hàn Du, đứng tại công đường hét lớn một tiếng. Phủ nha bên trong nha dịch một đường chạy chậm đúng chỗ, các trạm nó vị. Uy, võ. Tại tiếng gầm thay nhau nổi lên uy vũ âm thanh bên trong, thứ sử Mai Dũng Cắt mới nâng cao hắn bục vệ, lão đạo tại tùy tùng nâng đỡ, trên triều đỉnh chính vị đi đến. Uy phong thật to, cái này phô trương xem như để hắn bày đủ. Vân Kỳ nhìn trước mắt cái này làm bộ một màn, lạnh lùng chế rêu am phúng đạo. Thổ hoàng đế chính là thổ hoàng đế, ở địa bàn của mình, chính là có thể tùy ý làm mưa làm gió. Bởi vì hắn chỉ cần liên lạc tốt nơi đó thế tộc, tại rời xa hoàng quyền giám thị tình huống dưới, hắn chính là nơi đây lớn nhất địa lầu xã. Diệp Thời An nắm Vân Kỳ tay, nhéo nhéo, cười nói, quan phụ mẫu, người trên người thôi, là như vậy. Cùng Vân Kỳ mình khen thực dáng trước so sánh, Diệp Thời An lời nói liền lộ ra ngay thẳng rất nhiều. Cùng một bên vây xem thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ dám trong lòng oán thầm bất tính, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. bởi vì Diệp Thời An thân phận cùng thực lực mang cho hắn đầy đủ lực lượng. Diệp Thời An không chỉ có không sợ cái này thứ sử nghe thấy, hắn còn sợ chỗ này vị quan phụ mẫu nghe không được, chỉ cần hắn chủ động tới cửa tìm phiền toái, vậy liền không thể trách Diệp Thời An gài bẫy. Một bên đại thúc nghe được lời ấy, biến sắc, trái phải nhìn quanh sau, kéo Diệp Thời An góc áo, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, lời này đúng vậy Hưng nói nha. Coi chừng bởi vì nói hoài tội, lầm tính mạng mình. Đại thúc này cực sợ, không chỉ là sợ Diệp Thời An gây phiền toái, càng sợ hắn hơn cách Diệp Thời An quá gần, phiền phức này lan đến gần chính mình. Nếu như bị hiểu lầm thành đồng đảng, vậy hắn coi như chịu không nổi. Thuận miệng nói một chút thôi, cái này thứ sử đại nhân thật chẳng lẽ sẽ như vậy không phong khoáng. Diệp Thời An khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, hỏi, ngay cả bách tính nghị luận nói như vậy, đều dùng không được một chút. Diệp Thời An hiện tại là càng tò mò, vị này hàng người trên người thứ sử đại nhân, đến cùng tại Lích Châu Thành đã làm những gì, liền ngay cả cái này dân chúng thấp cổ bé họng, cái kia tiệm ăn tiểu nhị, từng cái đều là sợ hắn như hổ. Tiểu ca là người bên ngoài, mới đến đi, đại thúc nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý bọn hắn sau, mới mở miệng nói, không rõ ràng vị kia tính nết, cũng đúng là bình thường. Dừng một chút, kéo qua Diệp Thời An, tiến đến bên hai, thấp giọng tiếp tục nói, trước đây liền có mấy cái người trẻ tuổi, ở trên đường nghị luận vị kia không phải, nói bất mãn của mình, cuối cùng tại ngày nào đó trong đêm bị đánh gần chết. A. Diệp Thời An nhíu mày, cảm thán nói, thật đúng là bá đạo đâu. Coi như đại thúc này không nói rõ, phàm là người có chút đầu óc, đều có thể biết được đến cùng là ai, nửa đêm phái người đi đánh mấy người trẻ tuổi kia. Chứ ở gương sang treo cao dưới tấm bảng, cao cao tại thượng ngồi thứ sử đại nhân Mai Dũng Cát, sợ là cũng tìm không ra người thứ hai đi. Đúng. Mai Dũng Cát ngồi ngay ngắn ở công đường chính vị phía trên, hướng phía dưới đường thần sắc tự nhiên Tôn Dục Thao gật gật đầu sau, lôi kéo cái mặt, đập vang lên kinh đường mục. Hắn Mai đại nhân cùng Tôn gia giao hảo, tại Ích Châu thành ai không biết, ai không hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác liền có người đuổi mù, nhất định phải đến sở cái này rủi ro, ảnh hưởng hắn cái này thành tiên đại lao ra ô bạc, chơi gái dưới đường bị ai, cáo trạng người nào. Mau nói đi. Mai Dũng Cát liếc mắt ở phía dưới, vì hai người, không vui hỏi. Bị Mai Dũng Cát cha hỏi chính là, kia đáng thương thiếu nữ mẫu thân, mặc khách bố phường bà chủ An Duẫn Đồng. Còn cố ý nghi ngờ chính nghĩa, không thể gặp chuyện bất bình, đến đây xung làm tụng sư tú tài, Trương Kinh Đường. Về phần tại sao là một cái tú tài tới làm tụng sư, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì tụng sư bọn họ cũng không dám tiếp việc này. Bọn hắn rất rõ ràng muốn cáo chính là ai, phải đối mặt là bực nào cường quyền, không dám vì điểm này bạc, đi gãy mất tiền đồ của mình, gãy mất tại Ích Châu thành đất cắm rủi. Trương Kinh Đường gặp An Duẫn Đồng cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng, không nói nên lời, liền nhìn về phía Mai Dũng Cát, ô quyền cao giọng đáp, đại chu dân phụ An Duẫn Đồng, cáo trạng Tôn gia nhị công tử, Tôn Dục Thao. Nói, Trương Kinh Đường ánh mắt bén nhọn, rời về phía tại trong đường tinh thần phấn chấn Tôn Dục Thao. Tới đồng thời chính là, toàn trường tất cả dân chúng vây xem, bao quát Diệp Thời An cùng Vân Kỳ hai người, cũng đưa ánh mắt về phía Tôn Dục Thao. Cái này thân ở công đường, bị cáo trạng thế gia quý công tử, lại là không có chút nào e ngại, thậm chí trên mặt đều là nhẹ nhàng thoải mái. Mai Dung cắt lông mày cau lại, nhìn xem dưới đường trả lời người kia, mở miệng nói, "Trương Tú Tài, ngươi không ở trong nhà đi học cho giỏi, chuẩn bị kiểm tra khoa cử, đến bản quan cái này đụng lên a náo nhiệt." Chương 365, Trương Tú Tài, ngươi đây ý là chất vấn bản quan làm bộ lạc. Chương 365, Trương Tú Tài, ngươi đây ý là chất vấn bản quan làm bộ lạc. Trương Kinh Ngương người này, Mai Dung cắt là nhận biết, Ích Châu thành 10 dặm 8 hương nổi danh người đọc sách, là có tiếng chủ, còn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Không biết bao nhiêu lần khoa cử thi rớt, nhưng như cũng không chịu từ bỏ, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình có thể thi đậu, 3 năm lại 3 năm, từ thanh xuân tuổi trẻ đến bây giờ tam thập nhi lậu. Mai Dung Cát cũng là hiếm lạ, tấm này tú tài lại sẽ không đi đọc sách, trả lại hắn cái này xen vào việc của người khác. Bẩm đại nhân lời nói, Trương Mỗ là người đọc sách, đọc thánh hiền chi thư, thụ thánh nhân dạy bảo, đi nhân nghĩa sự tình. Trương Kinh Ngương hai tay ôm quyền, đứng thẳng lên thân thể, ngẩng đầu trả lời, gặp ta Ích Châu thành hương thân bất tính, mông oan chịu đủ, đau mất ái nữ, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Kinh Ngương biết được Ích Châu thành người đều nói hắn cổ hủ, cố chấp, nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng này thì sao đâu? Hắn Trương Kinh Ngương vẫn như cũ thừa hành hắn cho là đạo lý, hắn là cổ hủ, hắn là cố chấp, nhưng hắn nếu đọc sách thánh hiển, liền nên vì thiên hạ bách tính tận một phần sức mọn. Tốt, nói hay lắm, không hổ là Trương Tú Tài, có người đọc sách khí khái. Tại Trương Kinh Ngương thoại âm rơi xuống, liền truyền đến đường bên ngoài xem bách tính tiếng khen ngợi. Dĩ vãng bọn hắn đối với Trương Kinh Ngương rất có phê bình kín đáo, nhưng hôm nay mọi người lại đối với hắn lau mắt mà nhìn, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn dám đứng ra, là cái kia chết oan thiếu nữ Minh Bất Bình, dám trực diện cường quyền, chính diện công kích thế đạo bất công. Tìm kiếm công chính chi tâm, người người đều có thể dũng khí cũng không phải là đều là người người gồm nhiều mặt, đa số người đều ưa thích bo bo giữ mình, khiến người khác đến xung phong đi đầu, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Cổ hủ con một sách, mù xem náo nhiệt gì. Mai Dung cắt hai mắt nhắm lại, trong lòng mắng thầm. Lại liếc mắt đường bên ngoài đám kia phụ họa theo đôi dân đen, hướng về hai bên phải trái ngoắc ra hiệu. Yên lặng. Đứng hàng tả hữu nha dịch ngầm hiểu, cùng kêu lên quát. Gặp toàn trường an tĩnh sau, Mai Dung cắt nhìn xem Trương Kinh Ngương, nghiền ngẫm hỏi, vậy bản quan cũng muốn hỏi một chút Trương Tú Tài, ngươi muốn thay nàng dỗi cái gì hoan, Trương Thập yêu quất. Ngay sau đó, không có chờ Trương Kinh Ngương trả lời, thân là bị cáo Tôn Dục Thao, phụ họa đùa cợt nói, chính là, họ Trương, ngươi là đọc sách đọc ngốc hả? Muốn thật sự là nhàn không có việc gì, bản công tử thưởng ngươi hai lượng bạc, đi câu lan viện uống hoa tiểu đi thôi. Ha 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 ha. Nói đi, với mặt hất hàm sai khiến Tôn Dục Thao, thật sự từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, giống bố thí tên ăn mày mở dạng, vứt xuống Trương Kinh Ngương trước mặt. Tôn Dục Thao ngày bình thường không thích nhất đọc sách, cũng chán ghét nhất người đọc sách, hắn đặc biệt xem thường những này, tự cho là đọc cái gọi là sách thánh hiền có thể cải bệnh người đọc sách. Nếu là chăm chỉ đọc sách, thật có thể nghịch thiên cải mệnh, vậy ai lại đến cho bọn hắn những thế gia này quý tộc làm chó giữ cửa đâu? Những này nghèo kiết hủ lậu thư sinh, luôn luôn cảm thấy mình 10 năm học hành gian khổ, có thể khiêu chiến bọn hắn tổ tiên ba đời truyền thừa. Si tâm vọng tưởng thôi. Nhất là tấm này gai ương khuyến khích lấy cái kia An Duẫn Đồng đến cáo hắn, ảnh hưởng đến hắn hôm nay đi săn kế hoạch, càng làm cho Tôn Dục Thao trong lòng cực kỳ bất mãn. Trương Kinh Ngưng áp chế đối với nhục nhã hành vi phẫn nộ, không có phản ứng Tôn Dục Thao khiêu khích hành vi, nghiêm mặt nói: "Mai đại nhân, thiếu nữ vứt xác án, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, vì sao ngài không chỉ có nhắm mắt làm ngơ, còn để tặc này như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật?" Trương Kinh Ngưng rõ ràng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn hôm nay tới mục đích là vì trợ giúp An Duẫn Đồng cùng nàng nữ nhi giải oan. Mai Dung Cát đông nhiên vô kinh đường một, nghiêm nghị chất vấn: "Trương Tú Tài, ngươi là đang sách giáo khoa quan sự án?" Đối mặt Trương Kinh Ngưng loại này chính diện khiêu khích quyền lãnh đạo uy chi hành là, Mai Dung Cát là không thể nhịn. Nếu là lần này xem ở hắn là Tú Tài phân thượng buông tha hắn, cái kia lần tiếp theo, sợ là càng biết có cái gọi là người đọc sách đến khiêu khích trí cao vô thượng quyền uy. Trương Kinh Ngưng biết được chính mình nóng nổi, nói sai, lúc này cúi đầu xuống, chịu thua nói học sinh không dám. Không dám liền tốt. Mai Dung Cát cười lạnh nói: "Miệng ngươi miệng từng tiếng nói chứng cứ kia đâu?" Nói đi, Mai Dung Cát mở ra tay, ra hiệu dưới đường Trương Kinh Ngưng, đem hắn cái gọi là chứng cứ lấy ra. Đối mặt Mai Dung Cát biết rõ còn cố hỏi, Trương Kinh Ngưng đầu tiên là sức sở, sau đáp: "Khám nghiệm tử thi kết quả nghiệm thi không phải liền là tôi. Đây là toàn thanh bách tính, mọi người đều biết sự tình." Trương Kinh Ngưng nói đến rõ ràng, nhưng Mai Dung Cát trên mặt bất mãn lại là càng sâu. Hoang đường, buồn cười. Ngươi cũng là có công danh người đọc sách, lại sẽ nghe gió chính là mưa. Mai Dung Cát quét mắt chính nghĩa nghiêm trang Trương Kinh Ngưng, phất phất tay, cười lạnh nói: "Có ai không? Đem Trương Tú Tài trong miệng chứng cứ hiện lên cho hắn nhìn xem." Đạt được nhà mình đại nhân mệnh lệnh, sư gia Lưu Hàn Du lúc này nắm lấy một phần mới khám nghiệm tử thi nghiệm thi báo cáo, tràn đầy nghiền ngẫm nhét vào Trương Kinh Ngưng trong tay. Trương Kinh Ngưng cũng không phát giác được cái gì dị thường, mà là tràn đầy tự tin mở ra cái này nghiệm thi báo cáo, hắn tin tưởng chỉ cần có vật này, liền có thể chân tướng rõ ràng, làm Tôn Ngọc Đạo bị đem ra công lý. Thế nhưng là hắn trung quy là quá mức ngây thơ. Không có khả năng, cái này sao có thể? Trương Kinh Ngưng cầm trong tay nghiệm thi báo cáo, nhìn một lần lại một lần, khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nàng thế nào lại là không trung rơi xuống mà chết? Cái kia vết thương đầy người, thương tích đầy mình lại giải thích thế nào?" Trương Kinh Ngưng không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật, phía trên này không phải kết quả nghiệm thi, rõ ràng tình lình biết ăn người hai chữ. Nghe được Trương Kinh Ngưng lời này, bất mãn với hắn không biết thời thế, Mai Dung Cát cố ý hỏi: "Trương Tú Tài, ngươi đây ý là chất vấn bản quan làm bộ lạc?" Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là đang cho Trương Kinh Ngưng đào hố, chỉ cần hắn dám cho ra trả lời khẳng định, vậy hắn chính là tại xem thường công đường, phạm thượng, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như hắn không đáp, hoặc là tiếp nhận thuyết pháp này, vậy liền ngồi vững cái này khám nghiệm tử thi nghiệm thi báo cáo tính chân thực. Có thể Mai Dung Cát còn đánh giá thấp Trương Kinh Ngưng đầu sắt, cùng hắn đối với thánh hiền học thuyết tin tưởng vững chắc, tuyệt sẽ không biết khó mà lui, thỏa hiệp được bộ. Là, học sinh thâm biểu chất vấn. Trương Kinh Ngưng biết rõ kết quả là cái gì, hắn hay là nghĩa vô phản cố đáp đi ra, không làm mặt khác, chỉ vì chính nghĩa. Nhưng đây cũng chính là bị người nắm cán, Mai Dung Cát hung ác nham hiểm cười một tiếng, nhấc nhấc tay chỉ, nói ra: "Miệt thị thượng quan, lột y phục của hắn, đánh thập đại tấm." Là, hai cái nha dịch ra khỏi hàng, một trái một phải kéo lại Trương Kinh Ngưng, đem hắn đưa đến hành hình chỗ, cầm đại bản, ngay trước toàn trường bách tính mặt, một người một chút đánh vào cái này người yếu tú tại trên thân. Cái này không chỉ có là tại cho Trương Kinh Ngưng một bài học, càng là đang giết gà dọa khỉ, làm cho dân chúng vây xem nhìn. Mai Dung Cát chính là đang minh xác nói cho bọn hắn, hắn mới là Ích Châu thành chúa tể, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Trương Kinh Ngưng tuy là cái tay trói gà không chặt người đọc sách, nhưng ở lúc này lại dị thường có cốt khí, không chỉ có không có cầu xin tha thứ, cũng không có biết khó mà lui, thậm chí sửng sốt không rên một tiếng, ngạnh kháng cái này đại bà con. Nhưng cái này rơi xuống nơi thực thập đại tấm rơi xuống, Trương Kinh Ngưng mệnh cũng liền đi hơn phân nửa. Cùng lúc đó, đường bên ngoài tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. "Ai, đáng thương Trương Tú Tài, ngươi nói hắn biết rõ là kết quả này, làm sao khổ dây vào cái đinh này đâu?" "Ai nói không phải đâu, mấy lần trước những cái này tụng sư đều là bị sống sờ sờ đánh chết. Cũng chính là Trương Tú Tài trên người có một chút công danh, mới có thể tiểu trường đại giới, không có hạ tử thủ." "Mã Đức, cậu quan, nói cẩn thận, coi chừng ngươi cũng bị kéo vào đi đánh bằng roi." "Chính là đáng thương tiểu nữ hoa kia, biết rõ hung thủ là ai, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hàm đoan mà chết. Còn có mặc khách bố phường An lão bản, không chỉ có đau mất ái nữ, sợ là cũng chạy không thoát Tôn gia trả thù. Đây chính là bây giờ thế đạo, chúng ta những dân đen này chỉ có thể nhận mệnh." Nghe cái này tất sột soạt tiếng nghị luận, Diệp Thời An lắc đầu, vỗ vỗ Vân Kỳ tay, ra hiệu nàng ở chỗ này chờ hắn, chợt thả người nhảy lên, đặt chân trên công đường. "Cái này Tây Xuyên đại tướng nơi biên cương, quả nhiên là uy phong thật to nhà, chậc chậc chậc." Diệp Thời An hai tay ôm tại trước ngực, đùa cợt nói. Diệp Thời An luôn luôn chỉ thích xem náo nhiệt, không thích xen vào việc của người khác, nhưng hôm nay nhàn sự này hắn quyết định. Không vì cái gì khác, liền vì cái kia chết oan tiểu cô nương, cái kia cực kỳ bi thương nhân mẫu, cái kia nghĩa vô phản cố Trương Tú Tài. Mai Dung Cát ngồi ngay ngắn trên công đường, cúi đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Diệp Thời An, hỏi: "Tiểu tử, ngươi lại là người nào?" Chương 366, Đại Chu nhất tiểu dân. Chương 366, Đại Chu nhất tiểu dân. Quái sự này mỗi năm có, ngày hôm nay lăng đầu thành đặc biệt nhiều. Mai Dung Các không nghĩ tới chính mình vừa mới lôi đỉnh thủ đoạn, thu thập cái kia không biết thời thế Trương Tú Tài, lại nhảy ra một cái không biết sống chết thiếu niên. Quan Diệp Thời An tướng mạo cùng quần áo, Mai Dung Các đó có thể thấy được, tiểu tử này hơn phân nửa là xuất thân gia đình phú quý, dám lịch thế mà lên, hơn phân nửa là ở nhà lúc nuông chiều từ bé, không biết giang hồ hiểm ác. Ta à? Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, chỉ chính mình, mở miệng nói, bất quá đại chu nhất tiểu dân mà thôi. Diệp Thời An cũng không quang minh thân phận của mình, cũng có chuyển gia vị nào đại nhân vật danh hào. Không chỉ có là bởi vì chỉ nói bằng miệng, cái này Mai Dung Các căn bản sẽ không tin bên ngoài, càng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, chủ này chính Tây Xuyên thứ sử đại nhân, đến cùng còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu xa. Mai Dung Các trung quy là từng trải quan trường đã lâu kẻ già đời, mặc dù Diệp Thời An như vậy ngôn ngữ, nhưng căn cứ hắn cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, hay là kết luận hắn 89 phần 10 là đại gia tộc nào tử đệ, cho nên cũng không chuẩn bị lập tức nổi lên, mà là ý muốn trước thăm dò một phen. Nếu thật là lời nói, vậy thì cùng hòa khí khí, hảo ngôn đối đãi, nếu không phải lời nói, vậy hắn hạ chẳng sẽ chỉ so Trương Tú Tài thảm hại hơn. Nhìn nguyên năm này tuổi không lớn, thư quyển khí 10 phần, là nơi khác tới du học sĩ tử đi. Mai Dung Các khẽ bước kinh đường mục, bắt đầu thử dò xét nói, có biết cái này trên công đường, không phải ngươi muốn tới thì tới chi địa. Lời này không chỉ có riêng chỉ là đang nhắc nhở Diệp Thời An chú ý phân tức, mà là tại ám chỉ Diệp Thời An, bản quan biết được ngươi lai lịch không tầm thường, nhưng vẫn là muốn rõ ràng chỗ đứng, nghĩ rõ ràng đây là ai địa bàn. Biết, đương nhiên biết. Diệp Thời An làm bộ chắp tay thở dài, một bộ cực kỳ cung kính bộ dáng, cười nói, Mai đại nhân ngài uy phong như vậy lẫm liệt, tại hạ có thể không biết thôi. Cái này đùa cợt ngữ khí, còn kém đem Minh khen ám phúng bại thai trên mặt, đối với Mai Dung Cát dán mặt lớn rồi. Mà đây cũng là Diệp Thời An đang biến tướng nói cho Mai Dung Cát, sau lưng ta thực lực không sợ ngươi, ta liền ngay mặt chào phúng ngươi, không tin ngươi đi thử một chút. Mai Dung Cát đương nhiên nghe được Diệp Thời An ẩn dụ, tuân theo không biết ngọn ngành, không thể tùy tiện có kết luận nguyên tắc, siết chặt nắm đấm, để ép nộ khí, cắn răng nói, nếu biết được, còn không lui xuống. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem Tôn gia nhị công tử phiền phức kết án. Về phần cái này đột nhiên nhảy ra Diệp Thời An, đợi thời điểm điều tra, nếu thật là cái nào không chọc nổi đại tộc tử đệ, liền cười làm lành tặng lễ. Nếu là phô trương thanh thế, vậy hắn tối nay liền phải xuất hiện tại ngoại ô Bai Tha Ma, làm một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Tại hạ có mấy cái không hiểu, muốn mời thỉnh giáo Mai đại nhân. Diệp Thời An lại đổi phó gương mặt, nhìn như khiêm tốn hữu lễ nói, a, ngược lại là mới lạ, đây là bản quan chủ chính Tây Xuyên đến nay, lần thứ nhất có người dám ở công đường như vậy. Mai Dung Cắt bị cười nhạt, âm lãnh đạo, tiểu tử, nói nghe một chút. Mai Dung Cắt ngược lại là hiếu kỳ, cái này gan to bằng trời, tiểu tử không rõ lai lịch, đến cùng có thể hỏi ra vấn đề gì đến. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, có chút đưa tay, chỉ hướng một bên Du Nhiên tự đắc xem trò vui Tôn Dục Thao, cao giọng đạo, ta đến hỏi ngươi, tập này xưa nay hoành hành trong thôn, thịt cá bách tính, chẳng lẽ ngươi thật không biết? Bởi vì cố ý kèm theo một tia thiên địa chi lực gia trì, Diệp Thời An thanh âm truyền khắp ở đây tất cả mọi người lỗ tai. Cái này cha hỏi vừa ra miệng, Mai Dung Cắt cùng Tôn Dục Thao sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như tiểu tử trẻ tuổi, ngôn ngữ lại sẽ như thế sắc bén, hơn xa Tú Tài kia trường kinh ương không biết bao nhiêu lần. Diệp Thời An không có dừng lại, lại tiếp tục cao giọng chất vấn, Tôn Dục Thao tại cái này Ních Châu trong thành đoạt nam bà nữ, việc ác bất tận, chẳng lẽ ngươi thật không hiểu? Thân là thứ sử, an quan chi lộc, vậy mà như vậy lẫn lộn phải trái, trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có chút nào ý xấu hổ? Thực quân lộc, thu quan đồng, đường đường triều đình chính tứ phẩm, thế mà như vậy cũng đúng, hiệp trợ ác tặc làm sàng làm bậy, giết hại ta chỉ hạ bách tính. Các ngươi như vậy, lại há có thể đứng tại ta thiên triều nha môn phía dưới, chăn thả ta đại chu vương dân? Diệp Thời An lời nói năng có khí phách, chữ chữ châu ngọc. Không chỉ có trên công đường Mai Dung Cắt cùng Tôn Dục Thao nghe sử sốt, liền ngay cả vây xem máy tính cũng tận là lặng ngắt như tờ. Ai cũng nghĩ không ra, chỉ như vậy một cái nhìn xem không đến 20 thiếu niên, lại sẽ nói ra như vậy giết người chu tâm ngôn luận. Hay là ngay trước cái kia cao cao tại thượng thứ sử đại nhân, cùng không ai bị nổi công tử nhà họ Tôn, đem ngôn luận này chính diện truyền vận. Cùng những người khác bị chấn động khác biệt, Mai Dung Cắt lâm vào trầm tư, không phải là bởi vì hắn thật lương tâm phát hiện, ấy nấy, cũng không phải bởi vì hắn bị Diệp Thời An khí thế vùng ngã, mà là bởi vì lấy Mai Dung Cắt nhiều năm như vậy sở soạn lần mò kinh nghiệm tới nói, bình thường con em thế gia tuyệt sẽ không có loại này tầm mắt, cũng tuyệt nói không nên lời như vậy ngôn luận. Nhìn xem đứng tại dưới đường, cái kia mắt trợn tròn Tôn Dục Thao liền hiểu, tam lưu thế gia thiếu gia công tử, phần lớn là nuông chiều từ bé, nâng ở trong lòng bàn tay cương triều, ỷ vào gia tộc thế lực, làm sang làm bậy thôi, chính mình một chút không có việc gì đều không có. Nhưng thiếu niên trước mắt này không giống với, hắn không chỉ có từng từ đâm thẳng vào tim gan, mà lại không có chút nào khiếp đảm cùng e ngại, phảng phất một trời sinh thượng bị giả, một cái cầm thiên tử phụ tiết người cầm quyền. Loại tình huống này, Mai Dung Cắt chỉ ở Trường An làm quan, còn chưa ngoại phóng thời điểm, từ đó là đỉnh cấp thế gia kẻ kế tục trên thân thấy qua. Cho nên, Mai Dung Cắt tin tưởng vững chắc kẻ này tuyệt sẽ không là người bình thường, phải cẩn thận ứng đối, nếu là thật sự đắc tội hắn, hoặc là nói thế lực sau lưng hắn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sau này mình hoàn lộ. 333. Tại yên lặng sau một hồi khá lâu, đường bên ngoài bộc phát ra một trận phô thiên cái địa vỗ tay, đồng thời đối với Diệp Thời An tán thưởng, dự không lặng thinh. Nói rất hay, nói quá tốt rồi. Rốt cục có người đem lão tử trong lòng nói ra. Con bà nó, thật mẹ hắn hăng hái a. Đàn ông là không có đọc qua sách, nhưng người trẻ tuổi kia, nói câu câu đều có lý, hôm nay ta đứng vững người trẻ tuổi kia. Không sai, lão tử cũng là. Thiên lý này sáng tỏ, cũng không tin thế ra cái này có thể một tay che trời. Đường bên ngoài xem máy tính, bọn hắn có lẽ là người buôn bán nhỏ, có lẽ là thương hộ dân trồng rau, có lẽ không có quá nhiều văn hóa, quá nhiều kiến thức, nhưng là trong lòng có của bọn họ một cây cái cân, đến cùng công không công đạo, hợp lý hay không, đều tại trong lòng người. Mai Dung cắt cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trong tay nắm chặt kinh đường mục, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thời An, cẩn thận mà hỏi thăm, tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là ai? Vấn đề giống như trước, lần thứ hai hỏi đi ra. Cùng lần trước khác biệt, Mai Dung cắt đối với Diệp Thời An xưng hô thay đổi. Hắn hiện tại thực sự muốn biết, Diệp Thời An đến cùng họ gì tên gì, xuất thân phương nào thế lực. Người đối với không biết, luôn luôn nhất e ngại. Vấn đề này, ở phía dưới mới đã đáp qua. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, đại chú nhất tiểu dân. Vấn đề giống như trước, hay là đồng dạng đáp án. Nhưng thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Thời An càng như vậy nói, Mai Dung cắt trong lòng càng hoảng, càng tại não bổ đây rốt cuộc là vị đại nhân vật nào nhà công tử ca, đi ra giang hồ lịch luyện. Nhưng Mai Dung cắt là người thông minh, có thể tôn dục thao cũng không phải là, hắn chỉ là một cái ngang ngược công tử ca, cũng không nhìn ra Mai Dung cắt trong lời nói thâm ý lập tức, tôn dục thao vênh vang đắc ý mà tiến lên, chỉ vào Diệp Thời An, trách cứ, ở đâu ra đổ dê con mất dịch, dám nhục mạ thứ sử đại nhân. Nói, tôn dục thao không để ý Mai Dung cắt ánh mắt ám chỉ, tự xưng là thông minh ông quyền, cung kính nói, thế thúc, còn xin rằng kẻ này giải vào đại lao, nghiêm hình tra tấn, hẳn là Tây Sở gián điệp. Chương 367, bản quan chính là công đạo. Chương 367, bản quan chính là công đạo. Tôn dục thao giam ba câu, liền tùy tiện cho Diệp Thời An tạo ra một cọc tội lớn, gắn ở trên thân. Thư này tay nhặt ra, không cố kỵ gì trình độ, đủ để thấy hắn cùng vị này thứ sử đại nhân, là như thế nào ức hiếp ích châu bách tính. Chẳng qua là bách tính trong tay không có binh khí, còn bị nắm trô yếu hại, phản kháng không được, giận mà không dám nói gì. Diệp Thời An thật đúng là lần đầu gặp, có người cứ như vậy công khai, chắc hẳn phải vậy xác nhận chính mình là gián điệp, không khỏi nết miệng cười to nói, thật sao? Tôn nhị công tử bản lĩnh thật lớn nha, cái này chỉ nói bằng miệng, liền cho Diệp Mỗ giữ lại như thế một đỉnh chủ mũ. Có phải hay không sau đó, Mai đại nhân cùng Tôn nhị công tử muốn kẻ sướng người họa, đem cái này tội phản quốc làm việc, cho tại hạ định một cái tội chết ta. Diệp Thời An cười đến cực kỳ thoải mái, chưa bao giờ thấy qua như vậy về vui, ngược lại để hắn cái này trấn Bắc Vương thế tử đều mở rộng tầm mắt. Tại Đại Chu địa giới, tại phủ thứ sử nha, ở gương sáng treo cao phía dưới, một cái không có quan thân, không có chút nào công danh thế gia ăn chơi thiếu gia, liền có thể công nhiên định tội. Thậm chí định hay là diệt tam tộc phản quốc đại tộc, quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở a. Nếu không có Diệp Thời An hôm nay cùng Vân Kỳ đến tiếp cận như thế một cái việc vui, thật đúng là nghĩ không ra, nguyên lai tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, thật có loại này ô yên chướng khí dơ bẩn sự tình tồn tại. Tôn Dục Thao cũng không hổ là báo cỏ, mảy may không nghe ra Diệp Thời An trong lời nói trêu đùa chi ý, lúc này thuận tiếp trà, nói ra, ngươi cái này tội phản quốc tự nhiên là tội ác tày trời tội chết. Lại thêm nhục nhã thượng quan, tội càng thêm tội, thiên đao vạn quả đều không đủ. Tôn Dục Thao đương ngạnh đã quen, luôn luôn có nhà mình phụ thân cùng huynh trưởng lật tẩy, còn có cái này thứ sử Mai Dung cắt chửi đi, tự nhiên là không cố kỵ gì, lời gì cũng dám nói. Ha 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 ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Diệp Thời An lắc đầu, cao giọng cười to nói, nguyên lai cái này phủ nhà đường văn, không phải Mai đại nhân, đúng là ngươi Tôn nhị công tử. Không nghĩ tới ta Đại Chu luật pháp, không nói chứng cứ, chỉ dựa vào ước đoán. Vậy cái này thiên lý sáng tỏ, công đạo ở đâu? Diệp Thời An nhìn thấy sói này bái là gian hai người, nguyên bản bình tĩnh như nước trong lòng, không hiểu hiện lên vẻ tức giận. Ngay trước nhiều như vậy bách tính mặt, bọn hắn đều không tỉ hiểm, có thể nghĩ là đến cỡ nào một tay che trời. Chẳng lẽ Mai Dung cắt không sợ ích châu thành bách tính đi Trường An khiếu oan thôi? Đương nhiên không sợ, những người này ngay cả đi Trường An vòng vèo đều không có, chớ nói chi là ngay cả ích châu thành cửa đều ra không được, liền sẽ bị bắt trở về, lấy ác ý khiếu oan tên định tội nhập hình, nhốt vào nhà giam. Khi Tôn Dục Thao đem tội phản quốc nói như vậy, ngay trước Diệp Thời An mặt nói ra miệng thời điểm, Mai Dung cắt liền hiểu hắn đã đâm lao phải theo lao, việc này sợ là rất khó tốt, cho nên hắn chỉ có thể kiên định lựa chọn. Cùng Lịch Châu thành Tôn gia đứng chung một chỗ, dù sao nhà bọn hắn tại Trường An còn có một vị đắc thế trưởng tử, đủ để cùng không rõ thân phận Diệp Thời An, địa vị ngang nhau. Nghĩ đến đây, Mai Dung cắt không do dự nữa, lúc này đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thời An, mở miệng nói, "Tiểu tử, bản quan chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một sự kiện. Luật pháp của Đại Chu điều văn quyền giải thích, tại bản quan nơi này, bản quan chính là công đạo. Ngươi một cái bạch diện thư sinh, biết cái gì luật pháp?" Mai Dung cắt trang cũng lời giả bộ, dứt khoát liền trực tiếp vạch mặt, bản tính bại lộ triệt triệt để để. Hắn Mai Dung cắt cùng nơi đây thế ra, chính là Ích Châu một mẫu ba phần đất này chỗ tể. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu đã tới nơi này, là long ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta nắm sớp. Nếu như dám can đảm không tuân thủ ta chỗ này quy củ, chất vấn quyền uy của ta, đánh vỡ lợi ích dây xích, tốc độ kia lấy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Quyền lực tuyệt đối, sinh ra tuyệt đối mục nát. Nhưng vào lúc này, Mai Dung cắt sau lưng, vang lên một đạo không đúng lúc thanh âm. Cái kia thử hỏi Mai thứ sử, ngay để khám nghiệm tử thi sửa đổi kết quả nghiệm thi, lại là toàn tính vì sao? Là ngồi tại trên công đường, Mai Dung cắt tay trái bên cạnh Lịch Châu Tư Mã Tuân Mục. Tuân Mục, xuất thân thoánh xuyên Tuân thị. Tuân Mục cùng Mai Dung cắt một dạng, đều là từ Trường An ngoại phóng Tây xuyên làm quan. Nhưng cùng Mai Dung cắt khác biệt chính là, Tuân Mục phía sau có Tuân thị trưởng bối, bất quá là bên dưới cơ sở mạ bằng thôi, qua mấy năm liền sẽ triệu hồi Trường An, nhập chức trung ương. Tuân biệt giá, ngươi đây là ý gì? Mai Dung cắt lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía cái này đứng lên, để hắn bất ngờ Tuân Mục, dò hỏi. Mai đại thứ sử làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Tuân Mục con em thế gia này, làm sao lại đột nhiên chặn ngang một ước, còn không để ý mặt mũi, không chút lưu tình đem bóc bọn hắn ngắn.
Ý gì?
Tuân Mục đi ra phía trước, hai tay nâng lên, tháo xuống trên đầu mình mũ quan, lấy xuống bên hông mình quan ấn, cao giọng đạo: "Quan này, ta Tuân Mục không làm. Tuân Mỗ nhập sĩ dự tính ban đầu, chỉ là muốn vì thiên hạ bách tính làm vài việc. Quan trưởng chìm nổi nhiều năm, ta làm không được kiêm tệ thiên hạ, nhưng cũng không thể miễn cưỡng tự mình làm đến thông đồng làm bậy. Ngươi ăn ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lớn. Đại nhân, tự giải quyết cho tốt." Tuân Mục đồng dạng cũng là con em thế gia, hay là hiển hách nhất toánh xuyên tuân thị tử đệ. Nhưng quả thật như hắn nói tới, hắn Tuân Mục làm không được thông đồng làm bậy, cũng không cải biến được hiện trạng, hổ thẹn tại Lích Châu bách tính, hổ thẹn vu phụ huynh dạy bảo, hổ thẹn với mình bản tâm. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn treo ấn từ quan, sẽ không tiếp tục cùng như thế gian định, cùng đường làm quan. Ha 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 ha. Diệp Thời An lặng âm thanh cười to, đưa tay chỉ Mai Dũng Cát, chế nhạo nói: "Mai đại nhân, ngươi hành động này, ngay cả thuộc hạ của ngươi đều nhìn không được lạ." Nguyên bản Tuân Mục bất tình lình vừa ra, liền đã để Mai Dũng Cát trên mặt không ánh sáng, lại thêm Diệp Thời An dán mặt trào phúng, càng là giận không kềm được. "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết." Mai Dũng Cát uy hiếp nói. Hiện tại Mai Dũng Cát đã không muốn bận tâm Diệp Thời An đến cùng thân phận ra sao, quản hắn là thần thánh phương nào, chỉ muốn lập tức giết chết hắn, để giải mối hận trong lòng. Diệp Thời An nhún nhún vai, khiêu khích nói: "Trước công chúng, trước mắt bao người, ngươi dám động thủ với ta thôi? Ngươi cảm thấy bản quan không dám thôi?" Mai Dũng Cát hỏi ngược lại. Mai Dũng Cát không dám đối với Tuân Mục phát tác, là bởi vì hắn xuất thân hiền hách, nhưng Diệp Thời An không rõ lai lịch, hắn liền không cố kỵ gì. "Vậy tại hạ cũng đưa đại nhân ngài một câu thơ đi." Diệp Thời An ngạo nghễ mà đứng, cười to ngâm tụng đạo: "Nhị tảo thân cùng tiền câu diệt, không phế giang hà vạn cổ chảy, ha 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 ha." Thơ này đã có thể khen dòng người phương tiên cổ, cũng có thể mắng chửi người để tiếng xấu muôn đời. Rất rõ ràng, Mai Dũng Cát là nghe rõ Diệp Thời An đối với hắn cực hạn trào phúng. "Tả hữu ở đâu?" Mai Dũng Cát nổi giận đạo: "Còn không mau đem cái này gào thét công đường, nhiễu loạn tư pháp, mê hoặc dân tâm thẳng ngãi danh, cầm xuống. Bắt hắn cho bản quan đầu nhập tử lao, lại đem bên ngoài những dân đen kia đều xua đuổi." Mai Dũng Cát đã là không chuẩn bị sẽ cùng Diệp Thời An nói nhảm, hắn muốn giết chết Diệp Thời An, để hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nhìn xem Mai Dũng Cát tức giận, Tôn Dục Thao hưng phấn dị thường, trong lòng biết việc này triệt để ổn, mà lại có thể nhìn thấy một màn trò hay. "Tuân mệnh." Tả Hữu Nha Dịch ôm quyền tiếp lệnh, lúc này cầm trong tay ra hỏa vây lên Diệp Thời An. Tuân Mục mắt thấy Diệp Thời An vẫn tại cái kia khí định thần nhàn đứng đấy, bất vi sở động, dưới tình thế cấp bách, nhắc nhở: "Nghĩa sĩ, coi chừng." Không chỉ Tuân Mục nhìn trước mắt một màn này lo lắng, đường bên ngoài tất cả dân chúng vây xem, giờ phút này tâm cũng treo đến cổ họng. Chỉ có một cái khí định thần nhàn, vẫn như cũ say sưa ngon lành mà nhìn xem với vui, đó chính là Vân Kỳ. "Coi chừng, nên cẩn thận sợ là bọn hắn đi." Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Người thật là tốt không làm, không phải làm tham quan ô lại chó săn." Thoại âm rơi xuống, Diệp Thời An thân hình động, hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trước mà đi. Chương 368, lão tử làm đều làm, lại có cái gì không dám đâu. Chương 368, lão tử làm đều làm, lại có cái gì không dám đâu. Chó săn dẫn đầu nha dịch tay cầm đỉnh trượng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nhưng là ngươi lập tức liền muốn thành thịt nát." Dẫn đầu nha dịch cùng phía sau hắn cái kia 10 cái nha dịch, không thích nhất nghe được xưng hô, chính là chó săn hai chữ. Cho nên từng cái đều là lên cơn giận dữ, nắm chặt trong tay đỉnh trượng, thể phải đem cái miệng này ra cuồng ngôn tiểu tử, sinh sinh nện thành thịt nát. "Thật sao?" Diệp Thời An thoáng qua đằng sau, xuất hiện tại dẫn đầu nha dịch trước mắt, cười nói: "Đây cũng là ý kiến hay." Dẫn đầu nha dịch những năm gần đây, luôn luôn lấn ép đều là tay trói gà không chặt dân chúng, bọn hắn hoặc là giận mà không dám nói gì, hoặc là bị bóp lấy chỗ yếu hại, chưa từng gặp được như vậy quọng dâm cứng. Tại Diệp Thời An lấy hắn khó mà bắt tốc độ, vượt qua đám người, dẫn theo nắm đấm xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn lập tức trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Đáng tiếc, Diệp Thời An lúc giết người từ trước tới giờ không do dự, chớ nói chi là giết chó săn. Căn bản cũng không có cho dẫn đầu nha dịch trở lại suy nghĩ khoảng cách, nắm đấm kia trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cho đến từ đỉnh đầu phía trên thẳng đứng đánh xuống. A. Quá trình này, bất quá thời gian 3 cái hô hấp, dẫn đầu nha dịch chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị Diệp Thời An một quyền nện thành một cục thịt bùn. Dẫn đầu nha dịch toàn thân xương cốt, tại Diệp Thời An thiên quân chi lực trước mặt, giống như giấy bình thường, đâm một cái tức phá. Diệp Thời An tùy tính giật giật vết máu trên tay, lắc đầu cười nói: "Diệp mỗ người này luôn luôn giỏi về nghe ý kiến, đã ngươi đều mãnh liệt như vậy yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi toại nguyện lạc." Nguyên bản Diệp Thời An là không chuẩn bị lấy tàn bạo như vậy phương thức giết người, một mặt là dẫn đầu nha dịch chính mình yêu cầu, Diệp mỗ nhân luôn luôn hữu cầu tất ứng. Một phương diện khác thôi, khi nhìn đến những nha dịch này nghe được chó săn hai chữ, tức giận như thế đằng sau, Diệp Thời An lập tức minh bạch những này sợ đều là trợ trụ vi ngược chó săn, ngày bình thường cũng không thiếu lấn ép qua dân chúng. Một người nếu thật chưa làm qua những cái kia thương thiên hại lý sự tình, tại bị chỉ trích thời điểm, căn bản liền sẽ không tức hồn hẹn, bởi vì không thẹn với lương tâm. Chỉ có làm qua còn bị chọc thủng chân đau lúc, mới có thể giống bọn hắn bình thường giận không kèm được, ý muốn giết chi cho thông khoái. Tại mắt thấy dẫn đầu nha dịch thê thảm tử trạng sau, tất cả nha dịch đều là trinh lăng tại nơi xa. Bị huyết tinh đập vào mặt, cái kia cách Diệp Thời An gần nhất nha dịch, run rẩy khó có thể tin nói: "Lực lượng thật là bá đạo, làm sao có thể?" Hắn này bình thường ỷ vào phủ nha thế, tùy ý ức hiếp bóc lột những dân chúng kia, bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám phản kháng, làm sao từng gặp như vậy chiến trận, như vậy chẳng diện. Diệp Thời An đất trời trong lòng bàn tay chi lực khẽ hấp, đem rơi trên mặt đất cây kia đỉnh trượng, túm vào trong lòng bàn tay, quay người hướng cái kia nha dịch mà đi. "Các ngươi ăn máu của dân chúng mồ hôi, làm chành cho hổ cũng có thể, cái này lại có cái gì không thể nào đâu. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, trả lời nha dịch kia nghi hoặc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, báo ứng sẽ đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng tiếc, không có thời gian dư thừa lưu cho hắn cảm thán, bởi vì Diệp Thời An đã cầm trong tay đỉnh trượng, hướng hắn trên đỉnh đầu đập tới. A! Lại là một tiếng hét thảm, nha dịch kia không có sai biệt, cũng hóa thành một cục thịt bùn, tanh hôi máu tươi chảy đầy đất. Diệp Thời An lần này lựa chọn dùng đỉnh trượng, không phải là bởi vì làm lấy thuận tay, nhưng là chính là ngại những chó săn này vết máu buồn nôn, ô uế tay của hắn. Lần nữa giải quyết xong một cái đằng sau, Diệp Thời An cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp khóa chặt xuống một mục tiêu. Đừng tới đây, yêu quái, ngươi đừng tới đây. Còn lại những cái kia nha dịch, tại được chứng kiến Diệp Thời An cái kia huyết tinh tàn bạo thủ đoạn đằng sau, đâu còn có chút đấu trí, thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng bị mất, run rẩy hai chân, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn là thật sợ, sợ việc này Diêm Vương kế tiếp chọn chúng chính mình. Yêu quái, ngươi nói ta, hay là nói các ngươi thứ sử đại nhân? Diệp Thời An hung ác nham hiểm cười, chỉ chính mình, vừa chỉ ngồi ngay ngắn trên đài cao Mai Dũng Cát, cười nói, ha 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 ha. Lần này, Diệp Thời An không có chuyển bước, cũng không có thi triển thân pháp, chỉ là khẽ nhất tay một cái, thiên địa chi lực đột nhiên nổi lên, khống chế lại cái kia còn lại hơn 10 cái nha dịch trong tay đỉnh trượng. Sau một khắc, những cái kia đỉnh trượng bay lên cao cao, chính xác hướng lấy bọn nha dịch đỉnh đầu đập tới. Tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tanh, tràn ngập cái này gương sáng treo cao công đường. Có lẽ chỉ có tại thời khắc này, cái này công đường mới thật sự là gương sáng treo cao. Diệp Thời An thưởng thức kiệt tác của mình, cười nói, từng bước đánh quá phí sức, quả nhiên vẫn là dạng này dùng ít sức. Chắc không được những cao nhân kia ưa thích ngự vật khống vật chi thuật, mặc dù thiếu đi chính mình tự mình động thủ khoái hoạt, nhưng ở tạm ngư nhiều thời điểm đúng là cực kỳ bất việc. Tựa như hiện tại, nếu như Diệp Thời An từng bước đánh, mặc dù cũng phí không có bao nhiêu công phu, nhưng cũng là phiền phức. Tôn Dục Thao bao cỏ kia hoàn cố, mắt thấy trước mắt cái này không chút kiên kỵ hung sát một màn, không biết là ai cho hắn dũng khí, chỉ vào Diệp Thời An lệ âm thanh trách cứ, tiểu tử, ngươi dám công nhiên ỷ vào võ lực hành hung. Diệp Thời An hành động hoàn toàn lật đổ Tôn Dục Thao với cái thế giới này nhận biết. Hắn không nghĩ tới, thực sự có người biết những cái kia dân đen ra mặt, càng không có nghĩ tới, thực sự có người dám đường hoàng tại trên công đường, đại khai sát giới, giết đến quan gia nha dịch còn thừa không có mấy. Nhưng Tôn Dục Thao tin tưởng vững chắc, cái này gan to bằng trời cùng đồ, không dám động thủ với hắn, bởi vì hắn phía sau là Tôn gia, là Ích Châu thành thế gia liên minh, một cái tác động đến nhiều cái. Không có người nào có thể lẻ loi một mình, tại Tây Xuyên địa giới bên trên, chịu được bọn hắn phản công. Lao tử làm đều làm, lại có cái gì không dám đâu. Diệp Thời An cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại là ngươi Tôn nhị công tử, chỉ vào người của ta tay chớ run đến lợi hại như vậy nha. Tôn Dục Thao lời kia liền nói đến cực kỳ buồn cười, hắn Diệp Thời An ngay cả người đều giết hết, còn cảm thấy hắn sẽ có cố kỵ. Như Diệp Thời An dưới chân vị trí chi địa là Trường An, có lẽ sẽ nghĩ lại mà làm sao, hơi thận trọng một chút. Nhưng nơi này là Tây Xuyên, là Ích Châu thành, đối với Mai Dũng Cắt tới nói là trời cao hoàng đế xa, hoàng quyền ngoài tầm tay với, đối với Diệp Thời An tới nói, đồng dạng cũng là như vậy. Chỉ là một cái gai sự, một cái thế gia hoàng cố, có cái gì đáng giá Diệp Thời An kiêng kỵ? Giết cũng liền giết, nếu như những thế gia kia dám can đảm phản công, Diệp Thời An cũng không để ý chạm thảo trừ căn, chó gà không tha. Diệp Thời An ước lượng trong tay đình trượng, một mặt nghiền ngẫm vui vẻ hướng Tôn Dục Thao đi bộ nhàn nhã mà đi. Lúc này Tôn Dục Thao mới ý thức tới chính mình vừa rồi ngôn ngữ là đến cỡ nào ngu xuẩn, một trận hoảng sợ xông lên đầu, tiếp tục chỉ vào Diệp Thời An hô, ngươi đừng đó, đừng tới đây, đem ngươi trong tay đình trượng buông xuống. Nhưng Tôn Dục Thao cái này gọi hàng, rõ ràng là trung khí mười phần, so trước đó yếu đi quá nhiều. Tôn nhị công tử nói lời này, không cảm thấy buồn cười thôi. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, tại hạ ngay cả nha dịch đều giết hết, ngươi cảm thấy sẽ bỏ qua ngươi thôi? Một số thời khắc, Diệp Thời An là thật cảm thấy những thế gia tử đệ này ngu xuẩn đến đáng yêu, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay, nung chiều từ bé lớn lên, một chút đầu óc đều không có, liên tục mở cung không quay đầu lại, mũi tên đạo lý đều không rõ ràng, còn có mặt mũi tự xưng là người trên người, đối với bình dân bách tính mở miệng một tiếng dân đen, bất quá là cầm tổ tông ban cho thôi. Thế nhưng là loại này di trạch, lại có thể che chở hắn bao lâu đâu? Bất quá là quân tử chi trạch, năm thế mà chém, ngươi dám giết ta? Tôn Dục Thao cảm thụ được Diệp Thời An cái kia đầy người sắc ý, hai chân không tự giác run lên, cắn răng nói, ngươi biết ngươi hôm nay làm những sự tình này đằng sau sẽ đối mặt dạng gì hạ chẳng thôi. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Tôn Dục Thao bạo phát ra cực mạnh cầu sinh ý chí, trực tiếp điểm ra cái này một cái vấn đề mấu chốt. Nếu là lần này là đổi người bên ngoài đến, hỏi một chút này lối ra, có lẽ thực sẽ có do dự, dù sao coi như sau đó có thể đào tẩu, phải đối mặt là triều đình không ngừng không nghỉ truy nã truy sát, sẽ còn gây họa tới người nhà. Nhưng rất đáng tiếc, Tôn Dục Thao gặp phải là Diệp Thời An, liền xem như mượn miếu đường chư công 100 cái lá gan, cũng không ai dám nhiều xen vào một câu. Trước kia Trấn Bắc Vương Hùng Cứ U Yến lúc không dám, huống chi hiện tại hay là Liêu Đông trong tầm tay, cùng U Yến nối thành một mảnh. Cho nên hắn Diệp Thời An có đầy đủ lực lượng tới làm đây hết thảy. Không biết, ta cũng không muốn biết. Diệp Thời An lắc đầu, nói ra, bất quá ta biết, ngươi khẳng định là không gặp được kết quả của ta. Nói đi, Tôn Dục Thao còn đến không kịp phản ứng, Diệp Thời An cơ lấy trong tay đình trượng, liền hướng phía Tôn Dục Thao cánh tay phải chém tới. Chương 369, nhân quả này, ta thay Tây Xuyên Bách tính gánh chịu. Chương 369, nhân quả này, ta thay Tây Xuyên Bách tính gánh chịu. Đình trượng không có mở lưỡi, thậm chí không có sắc bén một mặt, miễn cưỡng có thể coi là độn khí một loại. Diệp Thời An chính là cầm như thế một vật, sống sờ sờ đem Tôn Dục Thao cánh tay bổ xuống. A! tay của ta. Tôn Dục Thao kêu thảm, vang vọng toàn bộ công đường, truyền khắp đường bên ngoài tất cả dân chúng vây xem trong hai. Những cái kia dân chúng vây xem, từ Diệp Thời An thế nhưng là huyết tinh lúc độc thủ, không chỉ có không có đi, ngược lại toàn bộ lưu lại, thậm chí người là càng tụ càng nhiều, đến mức bên ngoài đã là chằn chật như nêm tối. Dân chúng trong mắt không có sợ hãi, không có sợ sệt, có chỉ có cửu hận, đều là nín thở ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thời An động tác, e sợ cho bỏ qua cái nào chi tiết. Bọn hắn khổ Mai Dũng Cát, khổ Tôn Dục Thao, khổ thế gia, lâu vậy. Tôn Dục Thao ngã trên mặt đất, thống khổ co giò, kêu thảm, đau đến không muốn sống. Ngươi chính là cầm cái tay này, đi làm bẩn đi lăng nhục tiểu cô nương kia thôi. Diệp Thời An cúi đầu xuống, hỏi. Nhưng từ nhỏ cầm y ngọc thực Tôn Dục Thao, chưa từng nhận qua như thế đau đớn, giờ này khắc này nào còn có dư về Diệp Thời An lời nói. A. Diệp Thời An cười lạnh nói, không nói lời nào nha, vậy xem ra là một tay khác. Diệp Thời An lại một lần nữa nắm trong tay đình trượng, hướng Tôn Dục Thao còn lại cánh tay trái mà đi. Không có chút nào trở ngại, cái kia cánh tay trái ứng thanh đứt gãy. A. Lại là một tiếng kêu thê thảm vang lên. Thân thể đau nhức kịch liệt, kích thích Tôn Dục Thao thần kinh, liều mạng hô, cứu mạng a. Có ai không? Đáng tiếc, công đường bên trong nha dịch đã bị Diệp Thời An giết sạch, mà Mai Dũng Cắt lao hổ ly kia thì là ngồi cao tại công đường chính vị phía trên yên lặng xem kịch, trong mắt ánh mắt càng giảo hoạt. Chỉ cần Diệp Thời An giết chết Tôn Dục Thao, hắn Mai Dũng Cắt cùng Lịch Châu thành thế gia liền chân chính triệt để đứng chung một chỗ, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Người tới. Diệp Thời An xử lấy đình trượng, túi đầu hỏi, tại hạ ngay ở chỗ này, Tôn nhị công tử có chuyện ngươi liền phân phó. Không cần, đừng có giết ta. Tôn Dục Thao bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ, ta biết sai, ta thật biết sai. Đối với Diệp Thời An sợ hãi, chiếm cứ Tôn Dục Thao nội tâm. Tôn Dục Thao cái này cao ngạo con em thế ra, thật chẳng lẽ hoàn toàn tỉnh ngộ thôi. Không, hắn chỉ là biết, lại không cầu xin tha thứ, lại không nhận lầm, hắn liền phải chết. Tình thế bức bách, không thể không cúi đầu. Sai. Ngươi cùng ta nhận lầm không dùng. Diệp Thời An cười lạnh nói, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi đi cùng những cái kia bị ngươi giết hại chúng tiểu cô nương, sáng hối đi. Nếu như phạm phải tội lớn ngập trời, ngoài miệng nhận lầm liền có thể đạt được khoan dung, cái kia cầm luật pháp, cầm công lý đến thì có ích lợi gì đâu. Ích Châu thành cái kia từng cái bị làm bẩn bị lăng đụng, chết không nhắm mắt tiểu cô nương, các nàng oan khuất, lại nên để ai đi hoàn lại đâu. Khoan dung Tôn Dục Thao, không phải hắn Diệp Thời An nên làm, đưa hắn bên dưới 18 tầng địa ngục mới là nên một phận. Không có chút gì do dự, Diệp Thời An nắm lấy đỉnh trượng, nặng nề màn đện ở Tôn Dục Thao giữa hai chân, trong lúc nhất thời đỏ trắng đổ vận, chảy đầy đất. A a a a. Lần này tiếng kêu rên, muốn xa so với hai lần trước càng thêm to rõ. Hắn còn có cuối cùng một hơi, liền giao cho ngươi. Diệp Thời An quay đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nước mắt An Duẫn Đồng, mở miệng nói. Diệp Thời An không có kết quả trực tiếp Tôn Dục Thao tính mệnh, chính là cân nhắc đến tiểu nữ hài kia mâu thân, tang nữ thống khổ nên do nàng tự tay đòi lại. Cho nên tại tháo bỏ xuống Tôn Dục Thao năng lực phản kháng sau, Diệp Thời An lựa chọn đem tên xuất sinh này giao cho An Duẫn Đồng xử trí. Đa tạ. Ngài đại ân đại đức, tiểu phụ nhân suốt đời khó quên. An Duẫn Đồng quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Thời An thật sâu cúi đầu, chợt đột nhiên đứng dậy, phóng tới Tôn Dục Thao. Tôn Dục Thao, đưa ta nữ nhi mệnh đến. Ngươi đừng tới đây, bắt phụ ngươi đừng tới đây a. Tôn Dục Thao đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, đành phải trực diện An Duẫn Đồng cuồng phong kiếp như mưa rào xé rách. Cái này không ai bị nổi, mắt trống không người con em thế gia, cuối cùng chết tại tiểu nữ hài kia trong tay mẫu thân, cũng coi là bàn có đầu nợ có chủ. Mai Dung Cắt ngồi ngay ngắn ở trên công đường, nhìn chăm chú lên hết thảy, tại mắt thấy Tôn Dục Thao bỏ mình đằng sau, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi lấy máu tanh như thế phương thức, tàn sát nha dịch cùng công tử nhà họ Tôn, là thật chán sống mùi thôi. Lời này không chỉ có làm Mai Dung Cắt đang chất vấn Diệp Thời An, thậm chí trong mơ hồ còn mang theo có chút hưng phấn, bởi vì từ sau ngày hôm nay, hắn liền thật cùng Lịch Châu thế gia đứng chung một chỗ. Mai Dung Cắt liền trực tiếp không kiêng nể gì cả may mắn lấy ngày sau sự tình, liền không sợ Diệp Thời An đối với hắn đột nhiên gây khó khăn thôi. Đương nhiên là không sợ, Diệp Thời An trước đó giết bất quá là lại cùng dân thôi, mà hắn Mai Dung Cắt thì là quan. Dám giết mệnh quan triều đình, Mai Dung Cắt không tin Diệp Thời An có lá gan này. Không không không, thứ sử đại nhân, ngươi nói sai một chút. Diệp Thời An xoay người lại, nhìn xem đổi tới muốn chết Mai Dung Cắt, cười nói, Diệp Mỗ muốn giết người, cũng không chỉ bọn hắn. Mai Dung Cắt tại Hoạn Hải chìm nổi cả một đời, biết người nhận thức bản sự vẫn phải có, đáng tiếc hắn hay là nhìn lầm Diệp Thời An trường hợp đặc biệt này. Diệp Thời An không chỉ có không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí hắn luôn luôn tuân theo địa đô là trạm thảo trừ căn, nếu hắn làm, liền nhất định phải làm tuyệt. Có ý tứ gì? Mai Dung Cắt khó có thể tin, nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại ngươi còn dám giết bản quan? Mai Dung Cắt tại Diệp Thời An đối với những người kia lúc đầu thủ, không có thừa cơ đào tẩu, chính là quyết định người này sẽ kiêng kỵ thân phận của mình, không dám đối với hắn Mai Dung Cắt lỗ mãng. Nhưng kết quả này lại là ngoài dự liệu của hắn, Diệp Thời An là thật dám. Cái này lại có gì không thể đâu? Diệp Thời An hỏi ngược lại. Mai Dung Cắt đông nhiên vô kinh đường mục, nghiêm nghị khiển trách hỏi, ngươi biết bản quan là ai thôi? Mai Dung Cắt ý đồ lấy loại này buồn cười phương thức, gọi lên Diệp Thời An sợ hãi trong lòng, làm lấy sau cùng dãy rủa. Tự nhiên là rõ ràng, triều đình khâm điểm đại tướng nơi biên cương, chủ chính Tây Xuyên thứ sử đại nhân, đại chu đường đường chính tứ phẩm. Diệp Thời An hai tay ôm tại trước ngực, sau đó đáp. Diệp Thời An cũng là bởi vì rất rõ ràng, cho nên mới muốn tiện thể đem hắn cùng một chỗ giải quyết. Nếu biết được, còn không mau mau lui ra. Mai Dung Cắt vô năng cùng nộ, hô, bản quan chính là mệnh quan triều đình, ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất nộ, ngươi cùng ngươi cửu tộc sẽ bị di bình. Diệt ta cửu tộc, là ngươi Mai đại nhân đến. Diệp Thời An nghe được lời này, thoải mái cười to, nói ra, là của ngươi tọa sư Tư Mã Thất Phu đến. Ha 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 ha. Di Diệt Diệp Thời An cựu tộc loại lời này, liền dưới mắt đại chu, không ai có thể có tư cách nói loại lời này. Liền ngay cả miếu đường bên trên đặt song song Trương Bạch Khuê, cùng Tư Mã Tĩnh cũng không xứng, huống chi là hắn Mai Dung cắt một cái nho nhỏ thứ sử. Mà lại đừng quên, đại chu nữ đế bệ hạ mang thai Diệp Thời An hài tử, cũng tại cái này cựu tộc bên trong. Ngươi lại nhận biết thời ta? Mai Dung cắt kinh ngạc nói. Mai Dung cắt không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có gan to bằng trời, võ lực siêu quần, thậm chí còn biết được nơi đây bí mật. Việc này tại Tây Xuyên địa giới bên trên, trừ vị kia phiên trấn, lại không người bên cạnh biết được. Điều này rất trọng yếu thôi. Diệp Thời An hỏi ngược lại. Nói, Diệp Thời An dẫn theo đình trượng, hướng Mai Dung cắt từ từ đi đến. Ngươi coi thật muốn giết ta? Mai Dung cắt hoàng hồn, làm lấy sau cùng giấy rủa, chất vấn, ngươi biết giết bản quan hậu quả thôi. Ngươi cuối cùng lại có thể được cái gì? Kỳ thật Mai Dung cắt cái này tam vấn rất đơn giản, chính là tại nói cho Diệp Thời An, ngươi đây là đang khiêu chiến triều đình quyền uy, hắn Mai Dung cắt là triều đình tại Tây Xuyên mặt mũi, ngươi giết hắn, chính là tại công nhiên đánh triều đình mặt. Diệp Thời An cũng không chuẩn bị trả lời Mai Dung cắt vấn đề, mà là dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, mở miệng nói, cho ngươi thêm bốn câu nói. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nhân quả này, ta thay Tây Xuyên bách tính gánh chịu. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thời An cầm trong tay đình trượng, tại Mai Dung cắt trong ánh mắt hoảng sợ, kết thúc hắn tội ác cả đời. Hậu quả là cái gì? Diệp Thời An rõ ràng, này sẽ mang đến như thế nào nhân quả, Diệp Thời An cũng tương tự rõ ràng. Nhưng là, hắn Diệp Thời An không tới làm, lại có ai có thể tới làm đâu? Chẳng lẽ còn muốn bỏ mặc cái này Mai Dung cắt, tiếp tục tại Tây Xuyên làm mưa làm gió, độc hại Tây Xuyên bách tính thôi? Diệp Thời An tự hỏi không có giúp đỡ xã tắc chi tâm, nhưng mắt thấy Tây Xuyên bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, hắn cũng làm không được nhắm mắt làm ngơ. Nếu như thế, Diệp Thời An nhất định phải làm, nơi đây nhân quả, hắn không sợ hãi. Tuân Mục trước mắt một màn này, rất là chấn động, đi lên phía trước, đối với Diệp Thời An thật sâu cúi đầu, nói ra, huynh đài cao thượng, Tuân Mộ thay mặt Tây Xuyên bách tính, bái tạ. Diệp Thời An như vậy hành động vĩ đại, Tuân Mục tự hỏi là làm không được, bởi vì hắn không chỉ có là chính mình độc thân một thân, sau lưng của hắn còn có gia tộc của hắn, cha mẹ của hắn huynh trưởng. Cho nên Tuân Mục đối với Diệp Thời An ngược lại là kính nể, là phát ra từ nội tâm. Không cần, tiện tay mà thôi thôi. Diệp Thời An đem trong tay đỉnh trượng tiện tay ném một cái, khoát khoát tay, nói ra, chủ yếu cũng là ta nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Tuân Mục nhớ ra cái gì đó, bắt lấy Diệp Thời An cổ tay, vội vàng nói, bây giờ không phải là nhiều lời thời điểm, huynh đài nhanh từ cửa sau đi. Nói, Tuân Mục liền muốn lôi kéo Diệp Thời An đi cửa sau mà đi. Vì sao? Diệp Thời An nghi ngờ nói. Diệp Thời An không để ý tới giải Tuân Mục đây rốt cuộc là có ý tứ gì, thứ sử đều chết trên tay hắn, chẳng lẽ tạm thời còn có người dám lại động thủ thôi? Tại ngươi vừa động thủ thời điểm, cái kia Lưu sư gia liền trốn đi, hơn phân nửa là đi mời quân trấn. Tuân Mục giải thích nói, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, còn xin mau mau. Ngay tại Tuân Mục giọng điệu cứng rắn nói xong, công đường ngoài cửa liền có một thô kệch thanh âm truyền đến. Đi, giết mệnh quan triều đình, còn muốn toàn thân trở ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một đội khôi giáp chỉnh tề, cầm trong tay binh khí quân sĩ, người đầu lĩnh cưỡi ngựa cao to. Chương 370, cơ hội cái này không liền đến thôi. Chương 370, cơ hội cái này không liền đến thôi. Thời gian trở lại Diệp Thời An ban sơ lúc độc thủ, sư gia Lưu Hàn Dữu thấy thế không ổn, tại cùng Mai Dũng cắt thông qua khí sau, lúc này lựa chọn đi viện binh. Dưới mắt chỉ có lãnh binh đóng giữ Tây Xuyên phiên trấn, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Nam khúc sân nhỏ, trên đài cao là mấy cái danh linh đang hát lấy điệu hát dân gian. Dưới đài ngồi là thân mang áo giáp từng cái khôi ngô cường tráng quân sĩ. Duy nhất trường hợp đặc biệt là ngồi tại chính giữa một bàn kia hai người, Phó Ôn Nhiên cùng Hạ Văn Sương. Lão Hạ, hay là cái này điệu hát dân gian rất được tâm ta a. Phó Ôn Nhiên lung lay trong tay quạt xếp, học đòi văn vẻ, lười biếng dựa vào tại cái kia trên ghế dựa, đối với bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Hạ Văn Sương, mở miệng nói, những tiểu nương tử này tư thái là coi như không tệ, xem xét liền được tốt. Phó Ôn Nhiên chính là người dân Ú Yến sĩ, xuất thân bắc địa, nhưng thích nhất lại là phương nam nữ tử. Nhất là Tây Xuyên cái này mạnh mẽ bên trong lại mang theo nhu tình nữ tử, càng là rất được Phó Ôn Nhiên chi tâm. Căn cứ Phó Ôn Nhiên nhiều năm tung hoành hoa tràng kinh nghiệm đến xem, trên đài hát khúc cô nương, khẳng định là một cái so một cái hội hầu hạ người. Hạ Văn Sương giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ nói, chấn này, ngươi đây rốt cuộc là tới nghe khúc mà, hay là đến xem nữ nhân nha? Đều có a, hai không chỉ hoãn. Phó Ôn Nhiên nhếch miệng cười to, bắt cái quả quýt, lột ra đưa cho Hạ Văn Sương, nói ra, cái này gọi cái gì? Cái này gọi đảo giã tình thao. Muốn luôn luôn toàn cơ bắp kéo căng lấy, liền cùng Hạ Văn Sương người đọc sách này hiện tại một dạng, vậy liền quá mức không thú vị. Thật không như nghe khúc mà nhìn nữ nhân hai tay bắt, đều không chỉ hoãn, chỉ cần nhìn vừa ý, đem bạc cho đủ, liền có thể mang về một bên nghe hát mà, một bên sung sướng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với. Hạ Văn Sương lắc đầu, nhìn xem Phó Ôn Niên cái kia lười nhắc dạng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, nói ra, mỗi ngày lúc này, ngươi cũng mang theo nhiều người như vậy đến Nam Khúc sân nhỏ ổ lấy, có thời gian rỗi này còn không bằng tuần duyệt quân doanh, vụ một cái huấn luyện của bọn hắn. Hạ Văn Sương trên danh nghĩa là Phó Ôn Niên tại Thần Phượng trong quân phó quan, nhưng hắn lại không phải binh nghiệp người, mà là một cái tinh thông dân sinh người đọc sách. Chính là Diệp gia lão gia tử cố ý chọn phái đi cho Phó Ôn Niên. Hạ Văn Sương vốn cho là đi theo Phó Ôn Niên tới này Tây Xuyên, có thể đại triển quyền cước, thả lỏng trong lồng ngực khát vọng. Kết quả không ngờ rằng, Phó Ôn Niên tên này vừa rời đi lão vương gia sau liền lười biếng, tại cái này Tây Xuyên căn bản cũng không nghĩ tiến thủ, phí thời gian tuế nguyệt. Ngươi nhìn, gấp không phải. Phó Ôn Nhiên đối mặt Hạ Văn Xương cở trách, không có sinh khí, ngược lại lại lột một quả quýt đưa cho hắn, nói ra, dục tốc bất đạt, lão gia tử an bài chúng ta tới này Tây Xuyên, cũng không phải luyện binh. Lão gia tử an bài hắn Phó Ôn Nhiên tới này Tây Xuyên, đến cùng toàn tính vì sao? Hạ Văn Xương kiến thức nửa đời, nhưng Phó Ôn Nhiên lại một mực nhớ kỹ. Trấn Bắc Vương phủ muốn không phải thần phượng quân binh quyền, cũng không phải là lớn tuần trấn thủ biên cương, mà là muốn triệt để khống chế Tây Xuyên đại địa. Chính là bởi vì Phó Ôn Nhiên ghi nhớ lão gia tử dạy bảo, cho nên một mực mới hết sức bảo trì bình thản, mà đợi lúc biến. Mà hắn mỗi ngày định thời gian xác định vị trí, tới này Nam Khúc sân nhỏ, cũng không phải hắn tự cam đoan lạc, mà là làm bộ dáng cho chủ chính thứ sử Mai Dũng cắt lão hổ ly kia nhìn. Chớ nhìn hắn hai người ngày bình thường chưa từng mâu thuẫn, nhưng Phó Ôn Nhiên rõ ràng, gia hỏa này một mực tại giám thị bí mật lấy chính mình, nhất cử nhất động đều tại hướng Trường An báo cáo. Cho nên Phó Ôn Nhiên muốn động thủ lời nói, cũng chỉ có một cơ hội, nhất định phải một kích chí mạng. Như thế hao tổn cũng không phải một chuyện, có Mai Dũng cắt tại cái kia nằm ngang, khi nào mới có triệt để khống chế Tây Xuyên cơ hội nha. Hạ Văn Xương tiếp nhận quả quyết, thở dài, đề nghị, theo ý ta, không bằng làm chút thủ đoạn, để hắn cưỡi hạc đi Tây Phương. Hạ Văn Xương là cái người đọc sách, có thể không khát vọng kiến công lập nghiệp, có thể không bội thôi. Nghĩ hắn Phó Ôn Nhiên đã là chiến công hiển hách, sớm mấy năm đi theo lão gia từ núi thây biển máu giết ra đến, tất nhiên là đối cao không lo. Nhưng Hạ Văn Xương không giống với à, hắn đến nay tất công chưa lập, chỉ có tài học không chỗ thi triển. Ha 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 ha, gấp không được a, muốn chờ một cái thời cơ tốt nhất. Phó Ôn Nhiên cười ha ha, vô Hạ Văn Xương bả vai, trấn an nói, loại thời điểm này, kiên kỵ nhất chính là phập phồng không yên, bọn hắn chuyện cần làm chỉ có một chữ, đó chính là các loại. Đợi đến cơ hội tốt nhất, chính mình đưa tới cửa, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, một lần là xong, đại sự có thể thành. Đến lúc đó, có là địa phương, cho Hạ Văn Xương thi triển tài hoa. Ngươi liền chờ đến ngày tháng năm nào đi thôi. Hạ Văn Xương lắc đầu, mở miệng nói. Hạ Văn Xương mặc dù nóng lòng kiến công lập nghiệp, nhưng là người thông minh, thấy rõ thời thế, minh bạch ngay sau đó tối ưu giải là cái gì. Chẳng qua là bởi vì cùng Phó Ôn Nhiên quan hệ hòa hợp, mới cùng hắn phản nàn vài câu, phát tiết một chút trong lòng oán khí mà thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ Phó tướng quân. Phó trấn đại, việc lớn không tốt. Lưu Hàn Dữu một đường không dám dừng lại nghỉ, hắn biết được thời gian này, Phó Ôn Nhiên đều tại cái này Nam Khúc sân nhỏ, là cho nên ngựa không dừng vó thẳng đến nơi đây mà đến. Tại rốt cục nhìn thấy Phó Ôn Nhiên sau, Lưu Hàn Dữu tựa ở trên khung cửa, miệng lớn thở hổn hển, bình phục thể nội quần quần khí huyết. Ai vậy? Ai mẹ nó việc lớn không tốt. Phó Ôn Nhiên hùng hùng hổ hổ quay người, hô, lão tử thật tốt tại cái này nghe hát chút đấy, ai đang chủ yếu lão tử. Phó Ôn Nhiên ngày bình thường ghét nhất sự tình, chính là có người tại hắn tìm quái hoạt, làm hao mòn thời gian thời điểm đã quấy rầy hắn, cho nên giọng điệu này là cực kỳ không vui. Lưu Hàn Dữu thở ra hơi sau, lộn nhào đến Phó Ôn Nhiên trước người, vội vàng nói, "Phó tướng quân, nhanh nhanh phát binh, mau cứu thứ sử đại nhân a." Lưu Hàn Dữu giờ này khắc này nào còn có dư Phó Ôn Nhiên không vui nha, nhà hắn thứ sử đại nhân đã mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn căn bản liền không lo được nhiều như vậy. "Ngươi không phải Mai thứ sử bên cạnh cái kia chó sư gia thôi?" Phó Ôn Nhiên nhíu mày, mở miệng hỏi, "Đến ta chỗ này làm gì?" Ngày thường trong lâm thẩm, Phó Ôn Nhiên đối với Mai Dung các bên người bên trên xưng hô đều là chó săn, vừa rồi kém chút liền không có sửa đổi miệng đến, hay là Hạ Văn Dương nhắc nhở hắn. Có hung đồ tại phủ nha bạo lên nổi lên. Lưu Hàn Dữu trừng lớn hai mắt, tình cảm giật giảo, cảm xúc kích động nói ra. Mặc dù Lưu Hàn Dữu thần sắc rất là khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Dù sao hắn làm quan nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám đường hoàng trên công đường hành hung, hay là ngay trước chủ chính thứ sử mặt, cũng không sợ hãi. Chuyện này cũng là quả thực đem Lưu Hàn Dữu dọa sợ, nếu không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, quả quyết cũng sẽ không đến kẻ thù chính trị cái kia tìm kiếm trợ giúp. Cùng Lưu Hàn Dữu cái kia tâm hoàng ý loạn so sánh, Phó Ôn Nhiên thì là lộ ra không gì sánh được khí định thần nhàn, ưu quá thay thành thơi nâng chung trà lên bát, uống một ngụm sau, thuận miệng nói, phủ thứ sử nha nhiều như vậy nha dịch, có gì phải sợ, dễ dàng liền đem hung đồ cầm xuống. Phó Ôn Nhiên là cố ý nói như vậy, hắn đương nhiên biết do nếu không có tình huống khẩn cấp, bọn hắn xử lý không được, Mai Dũng cắt tuyệt sẽ không để chó săn này cầu đến chính mình nơi này đến. Nhưng nếu cầu đến đây, Phó Ôn Nhiên nếu là không khó xử một chút, đều có chút không nói được. Lưu Hàn Dữu nhìn xem Phó Ôn Nhiên cái kia không chút hoang mang thái độ, vội vàng bắt đầu trần thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói ra, người kia có vạn phu bất đương chỉ dũng, đã đánh chết mấy cái nha dịch. Còn xin tướng quân nhanh chóng phát binh, cứu viện đại nhân nhà ta, đã chậm coi như không còn kịp rồi nha. Tình thế cấp bách tính, lập tức liền liếc qua thấy ngay. Nhưng Phó Ôn Nhiên biểu lộ lại là càng nghiền ngẫm, cho một bên Hạ Văn Xương đưa cái ánh mắt, ý mắng nói cơ hội cái này không liền đến thôi. Phó Ôn Nhiên bén nhạy ý thức được, cái này dám ở phủ thứ sử nha động thủ hung đồ, chính là hắn khổ đợi nhiều năm như vậy cơ hội, một cái triệt để phá cục lưỡi dao. Chỉ cần hung đồ kia đem Mai Dũng cắt giết, sau đó lại do hắn Phó Ôn Nhiên ra mặt, đi đem hung đồ kia đem ra công lý, danh phận kia đại nghĩa liền có, cái này Tây Xuyên thế cục liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thứ sử vừa chết, phiên trấn tiếp quản ổn định thế cục, quả thật hợp tình hợp lý, đến lúc đó, Trường An lại muốn phái một cái mới thứ sử tới, liền thì đã trễ. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cái này cũng có thể để ngươi chờ đến, lão phó thật là có ngươi. Hạ Văn Xương tâm linh thần hội, trở về một ánh mắt, ý mắng đạo. Giờ này khắc này Hạ Văn Xương, so Phó Ôn Nhiên càng thêm kích động, yên lặng nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có đất dụng võ. Cái này kỳ ngộ là Phó Ôn Nhiên, cũng là hắn Hạ Văn Xương.